nhưng cái này sâu mặt người liền rất khủng bố, thể hiện rõ chính là muốn ăn người. Cái này hạp cốc ngày bình thường gió lớn như vậy, cũng không biết những này sâu mặt người bình thường đều núp ở chỗ nào, bây giờ nhìn thấy con mồi vậy mà dốc hết toàn lực. Những cái kia đàn sói chính là sợ hãi những vật này ấy ư, đổi nhậm tiểu túc biết cái này trong hạp cốc có nhiều như vậy sâu mặt người, hắn đánh chết cũng không tiến vào a. Lần này, hắn liền chuột đều mặc kệ. Trước đó hắn còn muốn leo lên vách đá đâu, hiện tại thật sự là muốn vui mừng động tác của mình chậm một điểm, nếu không chỉ sợ tại vách đá giữa không trung gặp được cái đồ chơi này, hắn thật sẽ chết. Lên xe. Hứa Hiển Sở đối tất cả mọi người hô to. Nhậm tiểu túc liên tục chặt chém hai cái nhào về phía hắn sâu mặt người, những cái kia sâu mặt người trên không trung liền mở ra giác hút của mình, móng vuốt ngược lại là cũng không sắc bén, nhưng này giác hút tựa như là câu hồn móc câu cong, có thể đem người mạng đều câu đi. Lần này nhậm tiểu túc không có chạy, bởi vì trên xe mới là an toàn nhất, cho nên còn tại mọi người khủng hoảng hắn cũng đã lên xe. Hắn không riêng gì bản thân bên trên, hơn nữa trong tay còn cầm người tài xế. Nhậm tiểu túc bản thân cũng sẽ không lái xe, không đề cập tới người tài xế hắn cũng không đi được a. Hắn đem lái xe ném tới vị trí lái bên trên hô to, lái xe, mau mau lái xe. Lái xe vô tội quay đầu, đây không phải là ta lái xe, ta không có chiếc xe này chìa khóa. Ta mẹ nó. Nhậm tiểu túc cảm thấy mình thật sự là ăn hay chưa mở qua xe thua thiệt, hắn liền một chiếc xe một cái chìa khóa loại này hàng rào bên trong kiến thức bình thường cũng không biết. Nhưng hắn không do dự, xách theo lái xe liền lại xuống xe, nhậm tiểu túc giống to, cái nào chiếc là ngươi. Tài xế này bị nhậm tiểu túc đem tới đưa đi đều sắp bị nhắc bối rối, hắn tại đám người hỗn loạn ngón giữa lấy một chiếc xe, chiếc kia. Nhậm tiểu túc xách theo lái xe liền hướng chiếc xe kia đi qua, lúc này những người khác tất cả điên cuồng chạy trốn, có người chạy trốn tới trên xe. Có người vậy mà không lên xe liền hướng hạp cốc phía trước chạy tới, thậm chí còn có người hướng đàn sói phương hướng chạy. Sống chết trước mắt, một ít không có đi qua huấn luyện ban nhạc nhân viên công tác cái nào gặp qua loại chiến trận này, bọn họ đã sớm mất đi bình thường năng lực suy tính. Nhưng vào lúc này, nhậm tiểu túc trong đầu cung điện vang lên âm thanh, nhiệm vụ, chí ít cứu 10 người chạy ra hạp cốc. Ta cứu ngươi muội. Nhậm tiểu túc tiếp tục xách theo lái xe tiếp tục hướng xe cộ bên kia chạy tới, dù sao không hoàn thành nhiệm vụ cũng không có trừng phạt. Lão tử không sai cái này một cái nhiệm vụ, mạng nhỏ quan trọng. Tận đến giờ phút này hắn chợt phát hiện phía sau mình vậy mà đi theo cá nhân. Hắn nhìn lại, đi theo người rõ ràng là hoàn mỹ cấp súng ống đại sư Dương Tiểu Cẩn, trong tay đối phương còn giống như xách theo vật gì vậy, nhưng nhậm tiểu túc không có công phu cẩn thận đi xem. Cô nương này lại là nhất định tâm tư đi theo nhậm tiểu túc chạy trốn, tựa hồ tại nàng nhìn lại, chỉ có đi theo nhậm tiểu túc mới có thể sống. Nhậm tiểu túc cũng không quản được nhiều như vậy. Hắn đi vào xe cộ bên cạnh mở cửa xe, vị trí lái bên trên lại có cái cá nhân quân đội quân nhân tại run lẩy bẩy. Nhậm tiểu túc chưa khỏi tức giận trực tiếp bắt hắn cho kéo ra ngoài xe, ngài lại không chìa khóa xe tại đây ổ lấy làm gì a? Chờ chết ư? Liên cái này trống rồng có hai cái sâu mặt người muốn theo nhậm tiểu túc ống quần chui vào bên trong, kết quả vừa tới gần nhậm tiểu túc liền bị Dương Tiểu Cẩn hai phát đánh nát bấy. Nhậm tiểu túc nhảy lên xe Việt dã hàng sau, Dương Tiểu Cẩn cũng theo sau, nhậm tiểu túc hướng về phía đã sớm ngậm bức lái xe hét. Lái xe à, thất thần làm gì? Tài xế kia đã hoàn toàn lâm vào mất cảm giác máy móc trạng thái, nhậm tiểu túc giống hắn thời điểm hắn mới vội vàng cắm chìa khóa nhóm lửa, một chân ga xe đều không có làm sao động, lúc này lái xe mới ý thức tới tay mình sắt không có tháo, hắn vội vàng tháo tay sắt hướng phía trước đi ra. Nhậm tiểu túc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xe tuy là không chạy nổi sói, nhưng lại có thể chạy trải qua sâu mặt người. Phía trước có hai chiếc xe đã mở một khoảng cách, mà sau lưng mấy người bị sâu mặt người bao phủ lại. Màu đen trùng chiều bao phủ tại từng cái gặp nạn trên thân người, những người kia vặn vẹo lên thân thể cố gắng dây rua, lại chỉ có thể là hưởng công. Cái kia màu đen trùng chiều bên trong truyền đến nghiền ngẫm tiếng, huyết dịch cùng thịt tại sắc bén rác hút bên trong bị xoắn thành thịt nát. Nhậm tiểu túc trầm mặc, nguyên lai đây mới thật sự là hoang dã à. Đây là nhân loại về sau phải đối mặt thế giới. Những cái kia quỷ dị sâu mặt người bị huyết nhục hấp dẫn tới, lại là không hề truy đuổi xe cộ, nhậm tiểu túc vô lực tựa vào xe chỗ ngồi thở hổn hển. Vừa rồi hắn lượng vận động cũng không nhỏ, lúc này có chút thoát lực. Cho dù là hắn, cũng không cách nào rất nhẹ nhàng mang theo một cái người trưởng thành chạy khắp nơi. Nhậm tiểu túc liếc mắt nhìn Dương Tiểu Cẩn, chỉ thấy Dương Tiểu Cẩn yên bình ngồi trên xe nói, khí lực không nhỏ. Nhậm tiểu túc không để ý tới nàng, mà là nhìn về phía lái xe, không có côn trùng đuổi theo chúng ta à. Không còn, tài xế kia sống sót sau tai nạn từ từ tỉnh táo lại, tinh thần không hề mất cảm giác, có một chút chi giác, hắn đang điều khiển vị bên trên không ngừng lẩm bẩm. Cảm ơn ngươi, không có ngươi ta khả năng thật không sống tiếp được nữa. Đến từ Tôn Quân Chính cảm ơn. 1. Nhậm tiểu túc nghĩ thầm bản thân cảm ơn tệ rốt cục đạt đến 74 viên, cũng coi như không có phí công mang theo một cái người chạy khắp nơi. Hắn suy nghĩ một chút nói, không cần quá cảm ơn, ta đều chỉ là vì để ngươi lái xe mà thôi. Không có việc gì, mặc kệ bởi vì cái gì đều muốn cảm ơn ngươi, chuyện trước kia xin lỗi, ngươi yên tâm ta nhất định sẽ báo đáp ngươi, Tôn Quân Chính nói. Đến từ Tôn Quân Chính cảm ơn, một. Nhậm Tiểu Túc sửng sốt một chút, vậy mà có thể một việc lặp lại soát cảm ơn sao? Có thể là bởi vì ân cứu mạng, hơn nữa Tôn Quân Chính đang đứng ở sợ hãi không thôi trạng thái, cho nên mỗi lần cảm ơn đều là thật tâm thật ý. Nhậm Tiểu Túc thử dò xét nói, tới lại nói tiếng cảm ơn nghe một chút. Tôn Quân Chính thoáng cái chẹn họng nửa ngày, cảm xúc trong nháy mắt liền không ăn khớp. Dương Tiểu Cần nhìn về phía Nhậm Tiểu Túc ánh mắt quái dị, lúc này còn không có thoát ly hiểm cảnh đâu, thiếu niên này tâm cũng quá lớn đi. Nhậm Tiểu Túc đợi nửa ngày cũng không đợi được thứ 76 cái cảm ơn, hắn cảm thấy mình khả năng quá nóng lòng một điểm. Nếu có thể chịu nổi ở tính tình lại thận trọng một hồi, nói không chừng còn có thể thu hoạch mấy cái, chẳng qua người cũng không thể quá tham lam, điểm đến là dừng đi. Đột nhiên Nhậm Tiểu Túc dư quang nhìn thấy Dương Tiểu Cần sắc mặt dị thường, hắn háng giọng một cái, khụ khụ, ta chính là chỉ đùa một chút, thừa dịp những cái kia sâu mặt người còn không có đuổi theo, chúng ta mau trốn ra hạp cốc cùng trước mặt xe tụ hợp. Lúc này Nhậm Tiểu Túc đột nhiên nghĩ đến vừa mới cung điện ban bố nhiệm vụ kia đến, hắn không có cảm thấy có cái gì ngượng ngùng, dưới tình huống đó hắn căn bản không có khả năng bỏ mình cứu người. Tựa như hắn cho Nhan Lục Nguyên nói đồng dạng, nếu có thẹn, vậy thì thuyết phục bản thân đừng có. Huống chi, việc này hắn không thẹn với lương tâm. Có thể đột nhiên, Nhậm Tiểu Túc lại nghe được trong đầu cung điện nói, nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng 1. Không lực lượng. Tình huống gì? Chẳng lẽ nói chỉ cần tồn tại hắn từng cứu người hành động như vậy? Sau đó đội ngũ cuối cùng tiếp tục sống sót 10 người trở lên, nhiệm vụ này coi như hoàn thành. Ngươi cung điện này thật đúng là tùy ý a. Báo cáo. Chương 54, trốn chết. Nhậm Tiểu Túc thật bất ngờ bản thân vậy mà hoàn thành nhiệm vụ, bởi vì từ bản tâm tới nói hắn là căn bản liền không muốn đi hoàn thành nhiệm vụ, dường như cung điện này thật ra thì chính là muốn hắn mạnh lên a, nếu không cái kia mẹ nó Vương Phú Quý cảm ơn 8 thế hệ tổ tông tinh cho chứng thành tâm cảm ơn a. Nhậm Tiểu Túc lực lượng lúc này đã đạt đến 6.5. chính thức vượt qua bình thường người trưởng thành gấp 2, đương nhiên, cái này bình thường phạm chủ cũng đại khái chỉ là chỉ bình quân giá trị, cái khác trải qua cường độ cao huấn luyện người là không tại cái này bình thường phạm chủ. Đội xe nhanh chóng thông qua được hạp cốc hướng phía trước chạy, vừa rồi có người hoảng hốt chạy vừa chạy trốn tới đàn sói bên này bị đàn sói cắn chết, những cái kia đuổi tới sâu mặt người cũng có chút kỳ lạ, lại là một tấc cũng không nguyện ý bước ra hạp cốc, đến hạp cốc biên giới liền từ từ lui trở về. Đàn sói cùng sâu mặt người hai cái trên đồng hoang giống loài tựa như là nước giếng không phạm nước sông giống như, lấy một loại phương thức đặc biệt chung sống lấy. Đàn sói nhìn về phía Lang Vương, mà Lang Vương thì xoay người từ từ hướng trong rừng cây đi tới, dường như một khi nó xác định con mồi đã đánh mất liền tuyệt đối không hề lưu luyến, gọn gàng mà linh hoạt. Lái xe Tôn Quân Chính vừa lái xe vừa nói, cũng không biết lần này còn sống bao nhiêu người. Chúng ta sống sót là được, Nhậm Tiểu Túc hồi đáp, còn người khác có thể hay không công việc, cũng không tại lo nghĩ của hắn phạm vi. Tại đây loại trên đồng hoang thật ra thì nhiều người một điểm sẽ tốt hơn, dù sao nhiều người lực lượng lớn, hơn nữa có chuyện gì tất cả mọi người có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhưng là hiện tại Nhậm Tiểu Túc nhìn thấy, những cái kia cá nhân quân đội cùng với ban nhạc nhân viên công tác hành động chứng minh, những người này tuyệt đối không phải có thể giao phó tín nhiệm đối tượng, không chỉ có không có cách nào tín nhiệm, nói không chừng hơi không chú ý còn có thể bị đối phương hại chết. Các ngươi nhìn, nơi này có thật nhiều hài cốt. Tôn Quân Chính đột nhiên hô. Ngay tại xe cộ thông qua hạp cốc lúc, bọn họ nhìn thấy bên đường lại có vài chục cỗ nhân loại hài cốt, hình thù kỳ quái ngã ở trong hạp cốc. Cái này chỉ sợ đều là cái kia sâu mặt người làm, Nhậm Tiểu Túc yên bình nói. Hiện tại Nhậm Tiểu Túc hồi tưởng lại sâu mặt người đến, hắn là lúc ấy tỉnh táo nhất người một trong, cho nên hắn ở một bên lui hướng xe cộ thời điểm còn có tâm tư cẩn thận quan sát những người kia mặt trùng. Tại hắn trong trí nhớ cũng không phải là mỗi một cái sâu mặt người giáp lưng bên trên đều có mặt người, là bởi vì không có trưởng thành hoàn toàn. Hoặc là bởi vì cái này côn trùng ăn được nhân loại mới có thể tại giáp xác bên trên mọc ra mặt người. Tại đây loại kỳ quái địa phương, Nhậm Tiểu Túc theo bản năng liền hướng kinh sợ nhất phương hướng đi suy đoán. Nghĩ tới đây Nhậm Tiểu Túc sau lưng một hồi mồ hôi lạnh, làm sao cảm giác cái này mặt người trùng giống như là đem một vài người chết hồn phách đều cho ăn vào đi đồng dạng, những người chết kia hồn phách ngay tại sâu mặt người giáp lưng bên trên giữ tợn lấy khuôn mặt của mình. Đội xe nguyên bản tới 6 chiếc xe, kết quả hiện tại chỉ còn lại có 3 chiếc. Bọn họ dùng hơn 10 phút mới hoàn toàn xuyên qua hạp cốc, làm xe cộ lái ra hạp cốc trong nháy mắt, Nhậm Tiểu Túc, Dương Tiểu Cẩn, Tôn Quân Chính tất cả đều ngây ngẩn cả người. Lúc này vẫn là buổi tối, trong hạp cốc là tối nghĩa hắc ám, đèn xe trong phạm vi mới có ánh sáng. Có thể cái này hạp cốc bên ngoài không trung ngân hà tựa như là một bức treo ở trên đỉnh đầu tác phẩm hội họa đồng dạng, phảng phất đang ở trước mắt, mà trên mặt đất thảm thực vật dị thường rậm rạp, còn có rất nhiều đom đóm tại trong rừng cây bay tới bay lui. Nơi này bốn mặt vây quanh quần sơn giống như là hữu ý đem nơi này vòng ra một cái khổng lồ vườn hoa đồng dạng, tựa như tiên cảnh. Bọn họ từ từ đi xuống xe tới nhìn trong bóng đêm tất cả, Tôn Quân Chính không tự chủ được hướng rừng cây đi tới, trên mặt xuất hiện ước mơ vẻ mặt. Kết quả lúc này Nhậm Tiểu Túc quạt hắn một bạt tai, loại này quỷ dị rừng rậm cũng dám tùy tiện vào đi. Đối với những này hàng rào bên trong đại nhân vật tới nói, đẹp là thu hút người, nhưng mà đối với Nhậm Tiểu Túc tới nói, trong thiên nhiên rộng lớn mỹ lệ trời sinh liền tràn đầy nguy hiểm. Bọn họ sinh tồn ở hoang dã nhất định phải hiểu, càng xinh đẹp rắn liền có thể càng nguy hiểm, càng xinh đẹp cây nấm khả năng liền càng độc, càng diễm lệ nhện liền có thể càng có thể chết người. Cho nên Nhậm Tiểu Túc, tự nhiên đối với những sự vật đẹp đẽ có chút kháng cự, hắn quản cái này trên đồng hoang mỹ lệ, tên là quỷ dị. Người trên xe đều đã xuống xe, Nhậm Tiểu Túc quan sát đi qua phát hiện Hứa Hiển Sở với tư cách trước hết phản ứng lại người quả nhiên còn sống. Để hắn dường như ngoài ý muốn chính là Lưu Bộ vậy mà cũng còn sống. Nhậm Tiểu Túc cũng không phải mong đợi Lưu Bộ chết, chỉ là hắn cảm giác có chút buồn bực, cái này bị kinh sợ cũng sẽ chỉ loạn hô kêu loạn tuyển thủ là thế nào sống sót. Còn có Lạc Hinh Vũ cũng còn sống, Nhậm Tiểu Túc trong ấn tượng, sâu mặt người sau khi xuất hiện Lạc Hinh Vũ trước tiên liền hướng Hứa Hiển Sở tới gần, có lẽ là tại Hứa Hiển Sở dẫn dắt bên dưới may mắn thoát khỏi tại khó khăn đi. Hứa Hiển Sở sắc mặt ngưng trọng tra xét thoáng cái nhân số, chỉ còn dư một người. Lúc đến 20 người, bây giờ còn không có tới Cảnh Sơn cũng chỉ còn lại có 11 người, về sau trên đường còn chắc sẽ phát sinh cái gì, cuối cùng có bao nhiêu người có thể đi ra Cảnh Sơn liền thật nói không chừng. Ta đều nói quay đầu lại a, nhất định muốn vào hạp cốc này, rõ ràng đều có siêu phàm giả thuyết người sống chớ vào vì cái gì các ngươi chính là không nghe đâu. Lưu Bộ phàn nàn nói. Ngậm miệng, Lạc Hinh Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Lưu Bộ lúc này thật giống dũng khí đủ một điểm, vậy mà đối với mình ông chủ Lạc Hinh Vũ rêu cật lên. Ta liền nói đừng tới hàng rào bên ngoài mạo hiểm, ngươi không nghe, hiện tại hài lòng à. Lạc Hinh Vũ sắc mặt xanh xám, ngươi khi đó nói ngươi giơ hai tay tán thành. Ta dám nói không tán thành ư? Lưu Bộ phản bác. Hứa Hiển Sở cao mày đối Lưu Bộ nói, bây giờ nói cái này có ích lợi gì, ngươi ngược lại là trở về tìm đàn sói à. Chúng ta cũng là bất đắc dĩ mới đi vào hạp cốc, mọi người có thể còn sống sót đều là may mắn, đừng lại cãi lộn, chúng ta bây giờ chuyện trọng yếu nhất chính là đồng tâm hiệp lực cùng độ cửa ải khó. Lưu Bộ cùng Lạc Hinh Vũ hai người cũng yên tĩnh trở lại, Nhậm Tiểu Túc cảm thấy mình đến riêng như đừng ra, trong đội ngũ nhân tâm đã tán, cái gọi là đồng tâm hiệp lực bất quá là một câu nói xuông mà thôi. Xe là không có cách nào lại mở, chẳng ai ngờ rằng nơi này thực vật sẽ xảy ra lớn lên hầu như cùng á nhiệt đới rừng mưa đồng dạng, đã hoàn toàn không cách nào thông xe. Nghỉ ngơi trước một chút đi, Hứa Hiển Sở mỏi mệt nói, một đêm này bọn họ liền không có nghỉ ngơi thật tốt qua, một cái nguy hiểm bắt lấy một cái vì nguy hiểm đến. Mọi người thật đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nhậm Tiểu Túc giả bộ như rất mệt mỏi dáng vẻ ngồi trên đất, cách cái kia mảnh cây lâm viễn xa, lúc này mọi người không chỉ có không có đồ ăn, ngay cả lều vải cùng tấm thảm cũng không có. Nhậm Tiểu Túc đột nhiên có chút tiếc hận, bản thân cái kia chuột vậy mà quên mang theo xe, cũng không biết sâu mặt người ăn chuột thịt, có thể hay không biến thành chuột mặt sâu. Tưởng tượng như vậy thật giống cũng chẳng phải đau lòng, thậm chí còn có một ít mong đợi. Trường quan, Lạc Hinh Vũ nhìn về phía Hứa Hiển Sở hỏi. Các ngươi đi vào Cảnh Sơn nhiệm vụ đến cùng là cái gì? Nhậm Tiểu Túc nhìn về phía Hứa Hiển Sở, đây cũng là trong lòng của hắn hoang mang. Hứa Hiển Sở do dự một chút như cũ cũng không nói đến những gì mình biết tất cả, nhưng mà Nhậm Tiểu Túc phát hiện, Hứa Hiển Sở trong lòng mình dường như cũng có nghi ngờ. Chương 55, ngắn ngủi liên minh. Từ đầu đến cuối Hứa Hiển Sở đều không có nói qua nhiệm vụ của bọn hắn đến cùng là cái gì, mà Lưu Bộ cùng Lạc Hinh Vũ bọn họ như vậy ban nhạc nhân viên công tác cũng rõ ràng là không biết. Nếu không bọn họ cũng sẽ không hỏi như vậy Hứa Hiển Sở. Nhậm Tiểu Túc hơi nghi hoặc một chút, Hứa Hiển Sở nhiệm vụ của bọn hắn mục tiêu cùng Cảnh Sơn bên trong biến hóa có liên quan gì ư? Hứa Hiển Sở đột nhiên nói, thật ra thì chúng ta cũng không ngờ tới nơi này sẽ có biến hóa lớn như vậy, bằng không thì cũng sẽ không chỉ 12 người, ta có thể rõ ràng nói cho các ngươi biết chính là chỗ này phát sinh tất cả chúng ta cũng không rõ. Hiện tại mọi người có thể hay không sống sót ra ngoài đều không nhất định. Vì cái gì không thể đem bí mật của các ngươi cùng chúng ta cộng hưởng, Lưu Bộ hiện tại đã gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, hắn chỉ muốn biết mình bây giờ đến cùng là cái gì tình hình, cho nên tất cả manh mối hắn cũng không nguyện ý từ bỏ. Hắn đôi Hứa Hiển Sở cắn răng nghiến lợi nói, chúng ta bây giờ đều là trên một sợi thừng châu chấu, nếu như ngươi không nói, có lẽ bí mật này đều phải theo chúng ta vùi vào. Trong phần mộ, mắt nhìn thấy Lưu Bộ mặt đều muốn kề sát tới Hứa Hiển Sở trên mặt, nước bọt bay loạn. Hứa Hiển Sở đem Lưu Bộ cho đẩy ra, chính các ngươi đụng lên tới cũng trách ta bọn họ. Ta nghe nói các ngươi vẫn muốn đi mặt khác hàng rào à, coi như không có chúng ta nhiệm vụ này các ngươi thì không đi được. Lúc này nét không còn một mảnh, hình như là chúng ta mang các ngươi đi tìm cái chết đồng dạng. Nhậm Tiểu Túc đang xem náo nhiệt đâu, trong tay còn kém một cái đậu phộng, kết quả bên cạnh Dương Tiểu Cẩn đột nhiên nói, ta đói. Lời này cho Nhậm Tiểu Túc nói sững sờ, ngài đói bụng nói với ta cái gì? Dương Tiểu Cẩn nói, dao găm. Gào gào gào. Nhậm Tiểu Túc mau mau gật đầu, ngài ngồi xuống, ta hiện tại cho ngài làm đồ ăn đi. Ngài có cái gì ăn kiến ư? Không, Dương Tiểu Cẩn ngồi tại thổ địa bên trên, Lạc Hinh Vũ ngay tại chỗ bên trên còn phải cửa hàng một bộ y phục ở phía dưới, nàng ngược lại là không có chút nào chú ý. Chẳng qua Nhậm Tiểu Túc hiện tại cũng có chút buồn phiền à, hắn nguyên bản xách theo chuột làm mất rồi, lúc ấy hắn một tay muốn xách theo lái xe, một tay muốn bắt lấy dao găm, cho nên căn bản không có cách nào nhắc lại lấy chuột. Cho nên hiện tại nguyên liệu nấu ăn có chút không dễ tìm cho lắm. Mà trước mặt cái kia mặt rừng già rậm rạp thực sự quỷ dị, buổi tối căn bản thấy không rõ bên trong tình huống, nhất định phải chờ ban ngày quan sát cẩn thận mới dám đi vào tìm đồ ăn a. Kết quả lúc này Dương Tiểu Cẩn nhìn hắn có chút sầu muộn dáng vẻ đột nhiên nói, chuột ta ném Dương phía sau. Nhậm Tiểu Túc giật mình, hắn nhớ mang máng lúc ấy Dương Tiểu Cẩn trong lúc hỗn loạn trong tay thật giống xách theo vật gì vậy, nhưng thực sự quá vội vàng hắn cũng không thể cẩn thận nhìn. Nguyên lai đối phương sách theo chính là con chuột lớn kia a. Không thể không nói, Dương Tiểu Cẩn chiêu này chuẩn bị thật sự là tiết kiệm Nhậm Tiểu Túc rất nhiều chuyện, trước kia Nhậm Tiểu Túc đều là ở trên vùng hoang dã độc lai độc vãng, trước đến giờ cũng sẽ không tìm kiếm giúp đỡ, cho nên hắn nhất định phải một người đối mặt tất cả nguy hiểm cùng khó khăn. Thật ra thì thị trấn bên trên cũng có người đi tìm hắn, muốn cùng đi ra đi săn, nhưng Nhậm Tiểu Túc đều cự tuyệt. Không phải đối phương năng lực không đủ, mà là hắn không tin được đối phương, đến trên đồng hoang là rất dễ dàng mệt mỏi. Lúc này cùng con người làm ra bạn, còn không bằng cùng dã thú làm bạn. Nhậm Tiểu Túc đã từng cũng nghĩ qua có muốn hay không đem Nhan Lục Nguyên bồi dưỡng lên, như vậy có thể chia sẻ hắn rất nhiều áp lực, nhưng về sau suy nghĩ một chút cũng liền thôi, Nhậm Tiểu Túc cũng không muốn để Nhan Lục Nguyên người đang ở hiểm cảnh. Hiện tại, Nhậm Tiểu Túc lần đầu tiên có bản thân có giúp đỡ cảm giác. Chẳng qua Nhậm Tiểu Túc nghĩ lại liền đem ý tưởng này ném đến tận lên 9 tầng mây, hai người bọn họ bây giờ chính là giao dịch quan hệ. Hai bên bởi vì tín nhiệm đối phương năng lực hoặc là tài nguyên ngay sau đó ở trên vùng hoang dã kết thành ngắn ngủi liên minh, cái này liên minh thậm chí chỉ là một loại y mắng ước định, nhưng kỳ thật mọi người cũng không tín nhiệm đối phương, chỉ là theo như nhu cầu thôi. Nhậm Tiểu Túc đi trên xe xách chuột bự đi ra, lúc này những người khác rất đói bụng, nhưng mà cũng không có đói bụng đến bụng đói ăn quàng tình trạng, cho nên bọn họ nhìn thấy Nhậm Tiểu Túc xách theo chuột thời điểm, nghĩ đến Nhậm Tiểu Túc muốn ăn nó cũng cảm giác có chút buồn nôn. Những người khác tại khí thế ngất trời trò chuyện nên làm cái gì, Dương Tiểu Cẩn đã nhặt được tuổi lửa trở về chuẩn bị nhóm lửa, Nhậm Tiểu Túc nhỏ giọng bàn giao nói, lui ra rừng rậm thời điểm nhất định muốn đối mặt với rừng rậm lui về phía sau. Dương Tiểu Cẩn nhíu lông mày, vì cái gì? Bởi vì cỡ lớn họ mèo động vật đánh lén ham muốn sẽ bị kích phát, ta cảm giác bọn chúng thậm chí sẽ không khống chế được bản thân, đó là họ mèo bản năng của động vật, Nhậm Tiểu Túc giải thích nói, trên đồng hoang thật ra thì có rất nhiều mèo hoang. Thầy Trương nói những cái kia mèo hoang khả năng đều là thai biến trước mèo nhà tiếp tục kéo dài, bởi vì không còn chủ nhân chỉ có thể ở dã ngoại tự do sinh trưởng, tính tình cũng càng ngày càng dã. Hơn nữa những này mèo hoang thể trạng càng lúc càng lớn, lực sát thương kinh người. Rất nguy hiểm a? Dương Tiểu Cẩn hỏi. Đúng, rất nguy hiểm, chẳng qua mặt ngươi hướng về phía bọn chúng thời điểm cũng chưa chắc sẽ công kích ngươi, cho nên tuyệt đối không nên đưa lưng về phía rừng rậm, ai cũng không biết trong rừng rậm cất giấu cái gì, Nhậm Tiểu Túc nói. Có lẽ là bởi vì Nhậm Tiểu Túc cũng muốn tạm thời duy trì ở cái này ngắn ngủi liên minh, dùng cái này đến để cao bản thân sinh tồn tỷ lệ, cho nên liền cùng Dương Tiểu Cẩn nhiều lời đôi câu. Nhậm Tiểu Túc cầm dao găm từ chuột trên người bắt đầu cắt chém, nói thật hắn vốn là định cầm cái này thịt chuột tới câu giết, so sánh thịt chuột đến, Nhậm Tiểu Túc cảm thấy nướng chín giết thật giống càng ăn ngon hơn một ít. Bất quá bây giờ cũng là không có biện pháp, đi qua sâu mặt người chuyện này, Nhậm Tiểu Túc thật có điểm lo lắng cho mình lại câu đi ra chút gì đó quỷ dị đồ vật tới. Hắn cấp tốc cắt đi con chuột này tráng kiện hai cái chân sau, Nhậm Tiểu Túc đem cái này hai cái chân sau đưa cho Dương Tiểu Cẩn gác ở trên lửa nướng, không đến 10 giây đồng hồ mùi thịt liền đồng bền ra xa hơn 10 thước. Nguyên bản Lưu Bộ bọn họ đang nhiệt liệt thảo luận đâu, lúc này ngửi được mùi thịt tất cả đều đồng thời nuốt ngụm nước bọt, trước đó thảo luận nội dung, cũng tất cả đều quên. Mọi người yên lặng quay đầu nhìn về phía Nhậm Tiểu Túc, có thể lúc này chỉ thấy Nhậm Tiểu Túc hơi vung tay liền đem còn lại thịt chuột cho ném tới trong rừng rậm. Hiện tại Nhậm Tiểu Túc cảm giác bản thân lực lớn vô cùng, vậy còn dư lại thịt thời gian trong nháy mắt liền ném không còn hình bóng. Lưu Bộ cũng lên, ngươi ném đi làm gì a? Các ngươi lại không ăn, ở lại nơi này gọi dã thú a. Nhậm Tiểu Túc chưa khỏi tức giận liếc bọn họ một cái, muốn ăn bản thân đi nhà ta. Lưu Bộ sửng sốt hồi lâu cười lạnh nói, ta mới sẽ không ăn buồn nôn như vậy đồ vật. Nhậm Tiểu Túc bình tĩnh nói, vậy là bởi vì ngươi còn không có nếm qua càng buồn nôn hơn. A, không đúng, những người này rõ ràng nếm qua càng buồn nôn hơn đồ vật ta. Tại Nhậm Tiểu Túc nhìn tới, các ngươi hàng rào bên trong người liền tổ yến loại vật này đều ăn, thịt chuột tính là gì? Trước đó Nhậm Tiểu Túc nghe học đường thầy Trương nói hàng rào bên trong rất nhiều đại nhân vật đều thích ăn tổ yến à, cũng không biết chim én ở đâu ra nhiều như vậy đờm, có thể là được ho lao. Khó trách có cái thành ngữ gọi lao yến bay tán loạn, nguyên lai là nói cái này đây. Nhưng mà hắn cũng không có cùng những người này nói thêm cái gì, lột qua da to mập thịt chuột tại trên lửa rất nhanh liền nướng đến khô vàng, Lưu Bộ bọn họ cũng không thảo luận, ngay tại bên cạnh cuồng nuốt nước miếng. Mọi người bận rộn một đêm, bữa tối thời điểm bởi vì sợ hãi, mọi người cũng đều không có gì khẩu vị, lúc này đi qua một đêm trốn chết sau thể lực đã sớm tiêu hao không sai biệt lắm, mỗi người đều bụng đói kêu vang. Có người ngược lại là muốn đi trong rừng rậm đem còn lại những cái kia thịt chuột cho kiếm về, nhưng vấn đề là Nhậm Tiểu Túc ném quá xa a. Chương 56, mới kỹ năng. Nhậm Tiểu Túc hơi vung tay liền đem còn lại thịt chuột toàn bộ ném đi, dường như hắn căn bản không có ý định cùng người khác chia sẻ, thậm chí cũng không thấy phải đem thịt chuột ném đi có gì có thể tiếc. Lưu Bộ trong lòng tự nhủ ngươi coi như không cho người khác ăn, nhưng ngươi ngày mai liền không ăn cơm sao. Nhưng mà Nhậm Tiểu Túc nghĩ không giống, hắn tình nguyện ngày mai lần nữa tìm đồ ăn thậm chí là bị đói, cũng không nguyện ý đem cái này mùi máu tanh nồng đậm giữ ở bên người. Lúc này Dương Tiểu Cẩn lặng lặng nhìn nướng thịt chuột, cầm trong tay bình muối nhỏ, cứ như vậy nhìn sang hoàn toàn không tưởng tượng nổi đối phương sẽ là cái một lời không hợp liền lấy súng nói chuyện súng ống đại sư. À, Nhậm Tiểu Túc lúc này nhưng nhớ tới đến. Lúc trước hắn hoàn thành từ chối đồng hành cảnh sơn nhiệm vụ lúc, cung điện nhưng mà phần thưởng hắn một tâm cơ sở cấp học tập đồ phổ, đến bây giờ vẫn luôn còn không có dùng. Tại thị trấn bên trên chủ yếu là không có có thể học tập mục tiêu, hiện tại một cái có thể học tập mục tiêu chẳng phải đang bên cạnh ư. Mặc dù mình đây là cơ sở cấp đồ phổ, đã không thể giúp bản thân tăng lên súng ống kỹ năng, nhưng vấn đề là giống Dương Tiểu Cẩn như vậy người nhất định còn có mặt khác chỗ hơn người a. Cơ sở cấp đồ phổ giống như cũng không tính rất khó chiếm được dáng vẻ. Nhậm Tiểu Túc cảm thấy mình hoàn toàn có thể từ Dương Tiểu Cẩn trên người nhiều học một ít bảo vệ tính mạng kỹ năng. Nhậm Tiểu Túc trong đầu đột nhiên hỏi, có thể hay không đem Dương Tiểu Cẩn tất cả kỹ năng liệt cho ta? Hắn đây là muốn nhìn một chút Dương Tiểu Cẩn trên người còn có cái gì giá trị cực cao kỹ năng, sau đó lại làm cuối cùng quyết định. Không có quyền hạn bày ra, cung điện cứng rắn hồi đáp. A, ta không phải đã học qua kỹ năng của nàng sao? Nhậm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Không có quyền hạn bày ra, cung điện lần nữa cứng rắn hồi đáp. Nhậm Tiểu Túc suy nghĩ một chút đổi một loại hỏi pháp, vậy nàng cách đấu loại kỹ năng là đẳng cấp gì? Cao cấp, cung điện nói. Nhậm Tiểu Túc hiểu, cung điện này chỉ có thể chỉ hướng tính hỏi một cái kỹ năng, nói thí dụ như hỏi kỹ năng vật lộn có thể có hay không, y thuật có hay không, cung điện liền sẽ trả lời hắn. Nhưng nếu như hắn trực tiếp để cung điện đem mục tiêu kỹ năng tất cả đều nói một lần, cung điện kia liền sẽ không để ý đến hắn. Cái đồ chơi này toàn bộ nhờ đoán A. Vậy ta kỹ năng vật lộn có thể là đẳng cấp gì? Nhậm Tiểu Túc hỏi tới. Trung cấp, cung điện nói. Bản thân cái này kỹ năng vật lộn có thể chỉ là nhiều năm cùng người tranh dũng đấu hung ác bên trong thu hoạch kinh nghiệm, cũng không có cẩn thận trải vượt qua hình thành lý luận. Đối với hắn mà nói hắn rõ ràng nhất chính là đánh người khác chỗ nào có thể chết người, nhưng mà so sánh Dương Tiểu Cẩn tới nói, hắn nắm giữ đồ vật còn chưa đủ khoa học cùng cụ thể, bằng đều là trực giác. Cho nên, Dương Tiểu Cẩn chính là cao cấp, hắn nhưng là trung cấp. Chẳng qua thật muốn đánh lên còn là nhìn song phương tố chất thân thể, nếu như Dương Tiểu Cẩn lực lượng cùng nhanh nhẹn không bằng Nhậm Tiểu Túc, hoặc là chênh lệch rất xa, coi như nàng nắm giữ cao hơn một cấp bậc cấp kỹ xảo cận chiến cũng vô dụng. Nhậm Tiểu Túc quan sát đến Dương Tiểu Cẩn, mắt nhìn thấy Dương Tiểu Cẩn cũng không cường tráng, cho nên hẳn là không có mình sức lực đại a. Cao cấp kỹ năng vật lộn có thể, cái đồ chơi này để Nhậm Tiểu Túc rất động tâm, bởi vì hắn hiểu kỹ năng này tầm quan trọng. Chỉ cần học tập cao cấp kỹ năng vật lộn có thể, không riêng gì hắn đối mặt nhân loại sẽ có nắm chắc hơn, hơn nữa về sau nếu như hắn gặp cấp đại sư kỹ năng vật lộn có thể người sở hữu, hắn liền có thể trực tiếp sử dụng cấp đại sư học tập đồ phổ, bởi vì nắm giữ một hạng cao cấp kỹ năng, là sử dụng cấp đại sư học tập đồ phổ chìa khóa. Không có cái này chìa khóa, người ta cho dù có cấp đại sư hắn cũng học không được. Sử dụng học tập đồ phổ. Nhậm Tiểu Túc tại trong đầu đối cung điện sau khi nói xong liền ám đâm đâm cùng đợi. Trong lòng không ngừng cầu nguyện nhất định muốn là cao cấp kỹ năng vật lộn có thể a, nhất định muốn là cao cấp kỹ năng vật lộn có thể a. Sau một khắc, cung điện nói, đã ngẫu nhiên rút ra đối phương cao cấp kỹ năng, nhảy dây, có hay không học tập? Nhậm Tiểu Túc. Nhậm Tiểu Túc kinh ngạc nhìn về phía Dương Tiểu Cẩn, không nghĩ tới ngươi một cái mi thanh mục tú hoàn mỹ cấp súng ống đại sư, trên người lại còn có nhảy dây loại này tuyệt học. Thân mẹ nó nhảy dây a, làm sao sẽ rút được loại kỹ năng này a? Dương Tiểu Cẩn dường như cảm nhận được Nhậm Tiểu Túc ánh mắt, yên bình quay đầu nhìn hắn, thịt lúc nào nướng xong? Nhậm Tiểu Túc lúc ấy cả người cũng không tốt, nướng chó trứng a, bản thân cái này học tập đồ phổ còn có thể hay không dựa vào điểm quá mức, trước đó mánh khóe bịp người cùng thổi như bức vậy thì thôi, làm sao liên tục vượt chun đều đi ra, hơn nữa loại kỹ năng này làm sao còn có đẳng cấp a? Cao cấp nhảy dây là thế nào nhảy ngươi có thể nói cho ta biết không? Một bên lộn ngược ra sau một bên nhảy ư? Nhậm Tiểu Túc mặt tối sầm lại nói, trên đồng hoang ăn đồ ăn nhất định phải nhiều nướng một hồi, nước cũng thế, nhất định phải sôi trào 10 phút đồng hồ trở lên mới có thể uống. Lúc này Nhậm Tiểu Túc nhìn thấy Dương Tiểu Cẩn giơ cổ tay lên đến, lộ ra cổ tay nàng bên trên đồng hồ, Nhậm Tiểu Túc sửng sốt một chút, hắn là gặp qua đồng hồ, nhưng hắn vô cùng rõ ràng cái đồ chơi này thật giống tại lánh nạn hàng rào bên trong cũng chỉ có đại nhân vật mới có thể mang. Nhậm Tiểu Túc hỏi, ngươi liền không sợ ăn trên đồng hoang đồ vật sinh bệnh ư? Dương Tiểu Cẩn bình tĩnh nói, sống sót mới có cơ hội sinh bệnh. Nói xong, nàng liền cầm lên bình muối nhỏ hướng thịt chuột phía trên sắc muối, bên cạnh lưu bộ đám người đã sớm nhìn ra chảy nước miếng. Trước đó thảo luận chuyện thời điểm mọi người còn không có cảm thấy đặc biệt đói, hiện tại mùi thơm từng cơn hướng bọn họ nhào tới, lưu bộ bọn họ chỉ cảm thấy trong bụng giống như là bị rút thành trạng thái chân không như vậy. Xẹp. Chúng ta liền không có người mang một ít đồ ăn sao? Hứa Hiển sợ hỏi. Không, mọi người nhao nhao lắc đầu. Nhậm Tiểu Túc ở một bên nghe nói như thế liền vui vẻ, trước hắn rõ ràng thấy có người là cất một chút thức ăn, nhưng mà hiện tại những cái kia cất thức ăn người tất cả đều rất an ý không thừa nhận đi chuyện này. Nhìn tới tất cả mọi người ở đây đều hiểu, bản thân giấu ở trên người những cái kia đồ ăn có thể cứu mạng. Có thể cứu mạng đồ vật tại sao có thể cùng người khác chia sẻ đâu. Hơn nữa Nhậm Tiểu Túc chợt phát hiện, nơi này rất nhiều cá nhân quân đội quân nhân trên người súng cũng không biết ném đến chỗ nào. Loại này bảo vệ tính mạng ra hỏa vậy mà đều có thể trong lúc hỗn loạn vứt bỏ, chỉ vì chạy càng nhanh ư. Quá ngu xuẩn. Vị kia hàng rào bên trong Minh Tinh Lạc Hình Vũ mất hứng, không có đồ ăn chúng ta sống sót bằng cách nào? Các ngươi vì cái gì không mang theo đồ ăn? Một tên cá nhân quân đội quân nhân cười lạnh nói, ngươi không phải cũng không mang à? Giờ khắc này Lạc Hình Vũ theo bản năng lui về sau một bước, bởi vì nàng phát hiện bên cạnh một ít nam nhân ánh mắt bên trong, có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được các ý. Nàng là lánh nạn hàng rào bên trong Minh Tinh, Lạc Hình Vũ không chỉ có tướng mạo tinh xảo mỹ lệ, ngay cả dáng người cũng là cực kỳ tốt, hàng rào bên trong mùa hè đến lúc nàng thích nhất mặc chính là váy ngắn, để cho mình thẳng tắp bắp đùi bại lộ trong không khí. Mà hàng rào bên trong những người kia chỉ có thể đứng xa xa nhìn, lại cũng chỉ có thể nhìn, bởi vì nơi đó còn có văn minh. Nhưng bây giờ nàng thân ở hoang dã, hơn nữa trong đội ngũ rất nhiều người đột nhiên lâm vào một loại nào đó trong tuyệt vọng. Bọn họ không biết mình còn có thể hay không sống sót ra ngoài. Dưới loại tình huống này, trong nội tâm xấu bắt đầu phóng đại. Nơi này không có văn minh, không có pháp luật, không có đạo đức. Khả năng cũng sẽ không có người biết nơi này xảy ra chuyện gì. Lạc Hình Vũ theo bản năng liền hướng Nhậm Tiểu Túc bên kia chuyển đi, liền bản thân nàng đều không có nghĩ đến, trong lòng nàng sợ hãi nổi lên thời điểm, nàng vậy mà trước tiên lựa chọn tín nhiệm cái kia thoạt nhìn nhất giống dã thú lưu dân, mà không phải mình đồng đội. Chương 57, siêu phàm giả. Mắt thấy trong đội bầu không khí càng ngày càng cổ quái, Hứa Hiển Sở âm thanh lạnh lùng nói, nhìn một chút các ngươi đều biến thành hình dáng ra sao, chúng ta bây giờ chuyện gấp gáp nhất là tìm tới đồ ăn, sau đó từ nơi này đi ra ngoài, chẳng lẽ các ngươi đều muốn chết ở đây? Lưu Bộ cười ha hả cười nói, đúng a, chúng ta bây giờ muốn đồng tâm hiệp lực mới được. Vừa rồi một cái nháy mắt Lưu Bộ cũng có tà niệm chợt lóe lên, nhưng hắn chợt phát hiện hắn thật ra thì không có cái gì đồng đội, nếu như nơi này thật xảy ra điều gì dơ bẩn sự tình. Hơn nữa mọi người thật đúng là sống sót đi ra ngoài, những này cá nhân quân đội quân nhân nhất định sẽ giết sạch cá nhân quân đội bên ngoài người sống. Chúng ta đi đâu đi tìm đồ ăn a? Có người phàn nàn nói, các ngươi hiện tại dám vào rừng rậm này ư? Dù sao ta là không đi vào. Hứa Hiển Sở nhìn về phía Nhậm Tiểu Túc, ngươi là nhất hiểu hoang dã cầu sinh, ngươi đến giúp mọi người tìm thoáng cái đồ ăn. Đột nhiên Nhậm Tiểu Túc trong đầu cung điện nói, nhiệm vụ, trợ giúp đội ngũ tìm tới đồ ăn. Tìm đồ ăn. Nhậm Tiểu Túc trầm tư phút chốc, sau đó chỉ vào Hứa Hiển Sở bên cạnh một cái cá nhân quân đội quân nhân nói, ta nhìn thấy hắn đi vào hạp cốc trước đó từ xe bán tải bên trên cầm đồ ăn, hẳn là ngay tại trong túi đeo lưng của hắn. Gã quân nhân kia đều bối rối, chúng ta mẹ nó là để ngươi từ trên đồng hoang tìm đồ ăn, ngươi từ trên người ta tìm đồ ăn tính chuyện gì xảy ra. Nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng cơ sở cấp kỹ năng học tập đồ phổ. Nhậm Tiểu Túc vui vẻ, dù sao cung điện nói là tìm tới đồ ăn. cũng không nói từ chỗ nào tìm A có phải hay không, ai đồ ăn đều là đồ ăn đi. Hắn thật sự là càng ngày càng ưa thích cung điện này phán định nhiệm vụ phương thức A. Hứa Hiển Sở nhìn về phía bên cạnh quân nhân, đem đồ ăn lấy ra. Dựa vào cái gì ta đem đồ ăn lấy ra? Gã quân nhân kia tại chỗ liền trở mặt, ta đi lấy thức ăn thời điểm các ngươi đang làm gì? Các ngươi đi lấy quần áo, đi lấy lều vải, còn có cái kia minh tinh vậy mà đi lấy bản thân trang điểm túi, dựa vào cái gì hiện tại ta phải đem đồ ăn cho các ngươi? Nhậm Tiểu Túc nói thật có đạo lý a. Tất cả mọi người quay đầu im ắng nhìn hắn. Nói thật Nhậm Tiểu Túc là ủng hộ vị này tuyển thủ, một mặt là bởi vì hắn cũng cảm thấy lúc ấy những người khác không có làm chính sự, chính các ngươi không có cầm đồ ăn bây giờ lại để người khác chia sẻ cho các ngươi, đây là đạo đức bắt cóc a. Một phương diện khác thì là bởi vì Nhậm Tiểu Túc xem như xem náo nhiệt cũng không sợ chuyện lớn, dù sao cũng không phải người tốt lành gì. Lúc này không có người đi hiểu Nhậm Tiểu Túc, Lạc Hinh Vũ vừa định ngồi tại Nhậm Tiểu Túc bên cạnh, kết quả cũng bị Nhậm Tiểu Túc đẩy ra. Ngay sau đó Lạc Hinh Vũ ngồi xuống Dương Tiểu Cẩn bên người, nhưng Dương Tiểu Cẩn cùng Lạc Hinh Vũ quan hệ dường như chỉ là cố chủ cùng nhân viên, lúc này nàng cũng đã không hề ngụy trang cái gì, không để ý tí nào Lạc Hinh Vũ chỉ lo ăn bản thân thịt chuột. Nàng thủy chung cầm súng, lại phảng phất tất cả mọi chuyện đều không có quan hệ gì với chính mình giống như. Hứa Hiển Sở nhìn về phía tên kia tư tàng thức ăn quân nhân nói, đem đồ ăn giao ra, đã đồng tâm hiệp lực cùng độ cửa ải khó, vậy thì không thể có quá nhiều tư tâm. Chờ bình minh sau đó chúng ta tự nhiên có thể tìm tới đồ ăn, không đói chết ngươi. Ai biết ngày mai còn sống không có đâu, gã quân nhân kia nói, lại nói, cầm thức ăn cũng không riêng gì ta một người à, Lý Quảng Lông cùng Giang Dương cũng cầm thức ăn, dựa vào cái gì liền ta muốn xuất ra tới. Nhậm Tiểu Túc nghe được Lý Quảng Lông cái tên này thời điểm đều ngây ngẩn cả người, nguyên lai hàng rào bên trong cũng có như vậy cậu thả tên. Chẳng qua lúc này trọng yếu nhất chính là trong đội bầu không khí đã muốn ngưng kết thành băng. Không nghĩ tới vừa mới sống sót sau hai nạn hoạn nạn đồng đội vậy mà lập tức bởi vì một điểm đồ ăn lên nội chiến. Hứa Hiển Sở hảo ngôn khuyên bảo nói, ta là vì toàn bộ đoàn đội tốt. Bên cạnh quân nhân cười lạnh nói, đến cái này còn đùa nghịch ngươi quan uy. Ngươi có súng, ta cũng có. Nói xong hắn liền muốn từ bên hông rút súng, nhưng mà chỉ thấy Hứa Hiển Sở đột nhiên nhấc chân phát lực, lại là một chân đạp trúng người nói chuyện ngực, đem người nói chuyện cho đá ra xa mấy mét. Tất cả mọi người không nghĩ tới Hứa Hiển Sở lại đột nhiên động thủ, hơn nữa vẹn vẹn một chân liền hầu như phế bỏ một người. Nhậm Tiểu Túc đại khái tính toán, bây giờ thân thể của mình tố chất hẳn là cũng có thể làm được điểm này, thậm chí so Hứa Hiển Sở khí lực còn muốn lớn chút, nghĩ tới đây hắn liền thoải mái một ít. Tên kia bị đạp trúng quân nhân chỉ sợ là không có cách nào sống mà đi ra rừng rậm, Hứa Hiển Sở một cước này rất nặng, hơn nữa khẳng định cho hắn tạo thành nội thương. Từ hôm nay trở đi hắn chỉ có thể mang theo nội thương đi lại trong rừng rậm. Thương thế này sẽ để cho hắn càng ngày càng mỏi mệt, cuối cùng đem hắn kéo suy sụp trong rừng rậm. Nhìn tới Hứa Hiển Sở là muốn cầm người lập uy, cho dù làm như vậy có thể sẽ dẫn đến trong đội lần nữa giảm quân số cũng ở đây không tiếc. Nhưng mà chưa kịp Hứa Hiển Sở thu chân, phía sau hắn lại có một tên quân nhân gây rối loạn, gã quân nhân này rút ra chính mình bên hông dao găm quân đội hướng Hứa Hiển Sở đâm tới, hắn dường như là muốn thừa dịp Hứa Hiển Sở đối phó người khác thời điểm dứt khoát đem Hứa Hiển Sở cho đâm chết. Lần này ngay cả Dương Tiểu Cẩn đều ngừng ăn thịt động tác, cái này nếu như đâm thực Hứa Hiển Sở nhất định sẽ chết. Chờ một chút. Nhậm Tiểu Túc vậy mà nhìn thấy Hứa Hiển Sở trên người tách ra một cái giống nhau như lúc hình bóng, cái kia màu xám hình bóng tựa như là Hứa Hiển Sở khắc lại chi thân. Vừa bắt đầu Nhậm Tiểu Túc cho là mình là hoa mắt, nhưng hắn lập tức liền phản ứng lại, siêu phàm giả. Hứa Hiển Sở lại là siêu phàm giả. Khó trách cái này Hứa Hiển Sở trước đó gặp chuyện quỷ dị vật sau đó còn muốn tiếp tục đi lên phía trước. Không ngờ như thế trên người hắn còn có dựa dẫm. Nhậm Tiểu Túc đã sớm cảm thấy không được bình thường, coi như Hứa Hiển Sở lại thế nào muốn hoàn thành nhiệm vụ, lại thế nào lo lắng bị bản thân đuổi vì lưu dân, cũng không nên không muốn sống đi. Nguyên lai Hứa Hiển Sở không phải không muốn sống, hắn chỉ là có bí mật mà thôi. Đối mặt đánh lén dao găm quân đội lúc cái kia màu xám hình bóng đống nhiên xoay người, nó tựa như chân thực tồn tại người đồng dạng gắt gao bắt được đâm tới dao găm quân đội, cái này bóng xám tốc độ so Hứa Hiển Sở bản thể càng nhanh, cũng càng thêm mạnh mẽ. Hơn nữa bóng xám phảng phất không sợ sắc bén giống như vậy mà tay không nắm lấy dao găm quân đội, trong điện quang hỏa thạch, tên kia nắm lấy dao găm quân đội quân nhân đã tâm thần đại loạn, hắn không nghĩ tới đối mặt mình lại là siêu phàm giả, cũng không nghĩ tới đối phương lại dám tay không bắt dao găm quân đội. Ngay tại quân nhân phân tâm thời khắc, bóng xám hai tay túm lấy dao găm quân đội hung hăng xuyên qua vào gã quân nhân kia phần bụng. Trong doanh địa đã là hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại có tất cả mọi người khẩn trương tiếng thở dốc. Gã quân nhân kia chậm rãi ngã trên mặt đất, dưới bóng đêm dòng máu màu tím xông vào bùn đất sau đó biến thành màu đen. Chẳng qua thương thế kia cũng không phải là tại chỗ chết, tên này ngã trên mặt đất quân nhân còn tại thở hổn hển. Mới vừa rồi bị đạp đến trên mặt đất quân nhân giấy rủa lấy ra súng lục của mình giơ tay lên liền bắt đầu bắn, nhưng mà để cho người ta khiếp sợ một màn phát sinh, cái kia bóng xám vậy mà ngăn tại Hứa Hiển Sở trước người, hoàn toàn đỡ được tất cả đạn. Chỉ thấy bóng xám trên người một cơn chấn động, những cái kia đánh vào thân thể nó đạn từng hạt rơi trên mặt đất. Có người muốn trách mắng Hứa Hiển Sở vậy mà tàn sát đồng bào, nhưng bọn hắn đã không dám phát ra tiếng. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn Hứa Hiển Sở, năng lực này là khắc lại đi ra một cái giống nhau như lúc hình bóng ấy ư, chẳng qua cái này hình bóng rõ ràng muốn so Hứa Hiển Sở bản thân còn lợi hại hơn một chút. Hơn nữa, cái này bóng xám thậm chí ngay cả súng đều đánh không thấu. Đây là chân chính siêu phàm giả ư? Nhậm Tiểu Túc suy tư, hắn phát hiện Hứa Hiển Sở sắc mặt khó coi một ít, đây có phải hay không là chứng minh bóng xám ngăn cản đạn đối bản thể còn là có ảnh hưởng. Hai cái Hứa Hiển Sở ngắm nhìn bốn phía, sau đó bóng xám đi từ từ hướng Hứa Hiển Sở bản thể, cuối cùng một bước đi vào Hứa Hiển Sở phía sau lưng biến mất không thấy gì nữa. Chương 58, ta mang tiền. Dọc theo con đường này, Nhậm Tiểu Túc đã từng suy đoán qua, nếu như nói trong đội ngũ ai có khả năng nhất là siêu phàm giả, cái kia nhất định là Dương Tiểu Cẩn. Nhưng bây giờ để hắn không nghĩ tới chính là, nguyên lai Hứa Hiển Sở mới là che giấu sâu nhất một cái kia. Liên quan tới Dương Tiểu Cẩn, Nhậm Tiểu Túc tối thiểu còn hiểu hơn một chút tin tức của nàng, biết nàng nhưng thật ra là một nhân vật nguy hiểm, mà cái này Hứa Hiển Sở, trước đó Nhậm Tiểu Túc đều không có làm sao để vào mắt. Chẳng qua đây cũng là bởi vì Hứa Hiển Sở siêu nhiên năng lực thuận tiện che giấu nguyên nhân, tuy là cái kia bóng xám cực mạnh, nhưng Hứa Hiển Sở bản thân còn là cái phổ thông quân nhân, cái này khiến Nhậm Tiểu Túc cũng không thể nào phán đoán. Đáng tiếc, lúc này muốn có cấp đại sư kỹ năng học tập đồ phổ thì tốt rồi, nếu không liền có thể lập tức đối Hứa Hiển Sở sử dụng. Nếu quả như thật vận khí tốt một ít có thể sao chép đến Hứa Hiển Sở kỹ năng, cái kia Nhậm Tiểu Túc dọc theo con đường này cũng liền có càng nhiều át chủ bài. Chỉ là cung điện mở ra đã lâu như vậy, Nhậm Tiểu Túc lại còn trước đến giờ chưa thấy qua cấp đại sư kỹ năng học tập đồ phổ, chắc hẳn là vô cùng khó ra. Lúc này Hứa Hiển Sở thở dài nói, ta chỉ là hy vọng mang theo mọi người đi ra ngoài mà thôi, cũng không muốn đả thương người. Nhậm Tiểu Túc ở một bên nhìn, hắn không cách nào phán đoán Hứa Hiển Sở lời nói này đến cùng có hay không thành ý. Thật ra thì hắn đối Hứa Hiển Sở cũng không có cái gì ác cảm, trước đó lưu bộ bọn họ cô lập bản thân thời điểm Hứa Hiển Sở liền không có đi theo những người khác cùng một chỗ. Đương nhiên, Nhậm Tiểu Túc đối với hắn cũng không thể nói là hảo cảm gì. Vừa rồi nếu như không phải tên kia tranh luận quân nhân muốn rút súng, chỉ sợ Hứa Hiển Sở cũng sẽ không động thủ. Nhậm Tiểu Túc quay đầu nhìn về phía Dương Tiểu Cẩn, hắn phát hiện Dương Tiểu Cẩn lại khôi phục trước đó bình tĩnh hình dáng, phảng phất đối siêu phàm giả cũng không quá cảm thấy hứng thú giống như. Ngươi không tò mò à? Nhậm Tiểu Túc hỏi. Tò mò, Dương Tiểu Cẩn yên bình nói. Nhậm Tiểu Túc bó tay rồi, cái này tò mò cũng quá qua loa đi. Đột nhiên Hứa Hiển Sở nhìn về phía Nhậm Tiểu Túc, ngươi không phải bác sĩ ấy ư, cho bọn hắn hai nhìn một chút tổn thương à? Ta trước khi đến Vương Tổng Dương nói cho ta biết tình huống của ngươi, ngươi cũng đừng có lại ngụy trang. À, Nhậm Tiểu Túc phủi mông một cái đứng lên, hắn đi tới tên kia vết đao quân nhân bên cạnh ngồi xuống, quay đầu đối Hứa Hiển Sở nói, có thể cái này rừng núi hoang vắng cũng không có thuốc à, hắn thương thế kia còn rất nặng đi. Lúc này gã quân nhân kia sắc mặt tái nhợt mà hỏi, ta còn có thể sống bao lâu? Nhậm Tiểu Túc suy nghĩ một chút, 10. 10 phút ư? Quân nhân sửng sốt một chút. Nhậm Tiểu Túc chăm chú nhìn hắn. 9, 8, 7. Quân nhân, ta là tránh đi chỗ hiểm cùng nội tạng, ngươi không muốn hù dọa hắn, Hứa Hiển Sở nói, ta nghe Vương Tổng Dương nói ngươi có chuyên trị vết thương dược vật dùng tốt phi thường, ta không tin ngươi tới hoang dã không tùy thân mang theo. Nhậm Tiểu Túc không vui, ta thuốc kia rất đắt ta, ngươi đưa tiền. Ta là các ngươi dẫn đường, không phải là các ngươi đi theo bác sĩ, muốn làm đi theo bác sĩ cũng được, đến thêm tiền. Đừng nói. Nhậm Tiểu Túc trên người thật đúng là mang theo hai cái sắp xếp gọn hát dược bình sứ nhỏ. Hứa Hiển Sở sửng sốt một chút, tiền của ta ném tại trên đường. Hắn đưa ánh mắt chuyển hướng những người khác, muốn nói mọi người đem tiền gom góp một chút đi, trước cứu đồng đội mạng lại nói, thật ra thì Hứa Hiển Sở thật không nghĩ tới muốn giết người, hắn chỉ là hy vọng có thể trấn nhiếp những người khác mà thôi. Kết quả bên cạnh tất cả mọi người đưa ánh mắt rời đi chỗ khác không nguyện ý hỗ trợ, đặc biệt là Lạc Hinh Vũ, cái này bị thương quân nhân trước đó còn không có hảo ý nhìn nàng đây. Mắt nhìn thấy không có người nguyện ý bỏ tiền, Nhậm Tiểu Túc chỉ muốn nói nếu không quên đi thôi. Kết quả lúc này Nhậm Tiểu Túc bên cạnh trên mặt đất truyền đến hư nhược âm thanh, ta mang tiền. Nhậm Tiểu Túc trong lòng tự nhủ ngươi cầu sinh dục còn rất mạnh đây. Hắn hỏi, tiền tại bên nào cất đâu? Bên trái trong túi còn là bên phải trong túi, ta nói với ngươi ta cũng sẽ không khâu à, đắp lên thuốc về sau tổn thương có thể hay không tốt đều xem ý trời. Những người khác ngây ngẩn cả người, ngươi cái này trên ánh sáng thuốc không khâu có thể làm ấy ư? Lạc Hình Vũ nói chuyện, ta chỗ này có kim khâu túi, nhưng ta chóng mặt máu.
Ta tới khâu a, Hứa Hiển Sở nói.
Lúc này Nhậm Tiểu Túc đã từ gã quân nhân kia trong túi móc ra một đống tiền, ta cũng không nhiều thu ngươi, 1.200 khối tiền.
Được thôi, cái kia quân nhân phát hiện bản thân không cần sau khi chết tâm tình thì tốt rồi rất nhiều, hắn đối Nhậm Tiểu Túc nói, cảm ơn ngươi.
Đến từ Vương Lỗi cảm ơn, một.
Nhậm Tiểu Túc ánh mắt sáng lên, cảm tạ của mình tệ lại có động tĩnh, tại Vương Lỗi cảm ơn sau đó rốt cục đạt đến 77 viên, khoảng cách giải tỏa vũ khí lại tới gần một bước. Trong doanh địa bầu không khí hơi dịu đi một chút. Một mặt là Nhậm Tiểu Túc bên này nói chêm chọc cười để bầu không khí không có khẩn trương như vậy, một phương diện khác mọi người phát hiện Hứa Hiển Sở tuy là tổn thương người, hơn nữa ra tay như lôi đình quả quyết, nhưng hắn thật ra thì cũng không phải là cái gì chân chính hung ác tàn khốc người. Nếu như Hứa Hiển Sở nội tâm rất thô bạo, cái kia tất cả mọi người phải cẩn thận một điểm, dù sao bên cạnh có một cái như vậy siêu phàm giả vẫn là vô cùng nguy hiểm. Hứa Hiển Sở một bên giúp gã quân nhân kia khâu vết thương, vừa nói, chuyện cho tới bây giờ ta cũng không cần giấu giếm các ngươi, hàng rào bên trong chỉ là phát hiện cái này cảnh sơn bên trong vốn nên cái kia có một chỗ thai biến trước văn minh gì chỉ, bọn họ phái cá nhân quân đội tới chỉ là đo vẽ bản đồ thoang cái bản đồ cùng tuyến đường, thuận tiện đằng sau đại bộ đội đến đây thăm dò, trên thực tế chúng ta tới trước đó cũng không biết nơi này phát sinh tình huống. Đến nơi này sau ta phát hiện cảnh sơn có vấn đề, ta liền suy nghĩ cái này cảnh sơn bên trong bí mật đã có thể để cho dã thú đều tiến hóa. Vậy cái này bí mật đối với nhân loại có phải hay không cũng hữu dụng chỗ, đối với chúng ta siêu phàm giả có phải hay không cũng có trợ giúp, cho nên mới kiên trì muốn tiếp tục tiến lên.
Vậy trước ngươi không nói từ bỏ nhiệm vụ ư?
Lưu Bố hỏi.
Vậy thời điểm ta cảm thấy nơi này quá mức hung hiểm, vì không bại lộ ta siêu phàm giả thân phận cho nên quyết định từ bỏ, cùng lắm thì chi lại đi theo hàng rào bên trong đại bộ đội cùng đi, như vậy ổn thỏa một ít, Hứa Hiển Sở hồi đáp.
Nhậm Tiểu Túc hiểu. Trước đó Hứa Hiển Sở thật sự có qua từ bỏ suy nghĩ.
Nói đến đây Hứa Hiển Sở dừng lại một chút, chẳng qua ta hiện tại đã không có khả năng trở lại hàng rào đối đãi siêu phàm giả thái độ các ngươi cũng thấy qua, trở về chính ta cũng là giữ nhiều lành ít, lý do sẽ hướng cảnh sơn sơn mạch chỗ sâu thăm dò một chút, các ngươi muốn đi số 112 hàng rào chúng ta liền mỗi người đi một ngả, ta cũng không ngăn các ngươi.
Cảnh sơn chỗ sâu cùng số 112 hàng rào là hai cái phương hướng, một cái là hướng đông bắc đi. Một cái là đi Tây Bắc đi, hiện tại mọi người đối mặt hai lựa chọn, một cái là để Hứa Hiển Sở thoát ly đội ngũ, một cái khác thì là đi theo Hứa Hiển Sở đi.
Trong doanh địa không một người nói chuyện, tựa hồ cũng đang chờ người khác tiên quyết định.
Ta đi theo ngươi, Dương Tiểu Cẩn bình tĩnh nói, nơi này quá nguy hiểm, muốn sống đi ra phương pháp tốt nhất chính là đi theo ngươi cái này siêu phàm giả bên người.
Nhậm Tiểu Túc nhớ lại thoáng cái này hình như là Dương Tiểu Cẩn nói chuyện nhiều nhất một lần đi. Nhưng hắn cảm giác Dương Tiểu Cẩn cũng không có nói thực, bởi vì Dương Tiểu Cẩn nguyên bản mục tiêu, hẳn là cảnh sơn chỗ sâu.
Đến lúc này, Nhậm Tiểu Túc càng ngày càng nghi ngờ Dương Tiểu Cẩn cũng là một tên siêu phàm giả.
Chương 59, heo đụng trên cây.
Dương Tiểu Cẩn quyết định đi theo Hứa Hiển Sở cùng một chỗ lên núi là làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn, tất cả mọi người không nghĩ tới trước hết phát ra tiếng lại là cái nữ hài.
Chẳng qua Dương Tiểu Cẩn nói cũng rất có đạo lý, nơi này nguy cơ tứ phía. Bên cạnh có cái siêu phàm giả trùng quy để cho người ta an tâm một ít.
Nếu như không có siêu phàm giả bảo vệ, coi như không tiến cảnh núi chỗ sâu bọn họ cũng chưa chắc có thể an toàn tới số 112 lánh nạn hàng rào A.
Ngắn ngủi lặng im sau đó, có người nói theo, ta cũng đi.
Ta cũng đi.
Trong lúc nhất thời vậy mà tất cả mọi người quyết định đi theo Hứa Hiển Sở hướng cảnh sơn đi, nhìn tới tất cả mọi người không ngốc nha.
Nhưng vào lúc này Lạc Hình Vũ tại Nhậm Tiểu Túc bên cạnh thấp giọng hỏi, ngươi có hay không đi?
Nhậm Tiểu Túc rõ ràng sửng sốt một chút, ngươi hỏi ta làm gì?
Ngươi đi ta liền đi, Lạc Hình Vũ nói.
Nhậm Tiểu Túc bối rối thoáng cái, đại tỷ chúng ta cũng không quen à, làm gì làm mọi người rất gần như đồng dạng.
Hắn không để ý tới Lạc Hình Vũ, mà là quay đầu đối Hứa Hiển Sở nói, ta cũng đi theo ngươi.
Đột nhiên không trung một vệt màu trắng chỉ từ phương xa làm nổi bật tới, Hứa Hiển Sở liếc mắt nhìn sắc trời nói, mọi người nắm chặt thời gian nghỉ ngơi đi, đã tất cả mọi người quyết định đi theo ta, vậy chúng ta bình minh xuất phát.
Trước đó đã nói, toàn bộ đoàn đội nhất định phải nghe ta chỉ huy, nếu như lại có người bằng mặt không bằng lòng, vậy ta cũng sẽ không khách khí.
Nói xong hắn liền mang theo cá nhân quân đội người đi tìm kiếm cành cây buộc thành một cái cáng cứu thương, bị hắn đạp một chân gã quân nhân kia bản thân còn có thể đi, nhưng chịu một đao lại không được.
Hứa Hiển Sở lại là muốn dẫn lấy thương binh cùng lên đường, phải biết nơi này đột nhiên xuất hiện một mảnh rừng ra rậm rạp sau tất cả mọi người nhất định phải bỏ xe, nếu như lại mang một người, đây chính là không nhỏ gánh nặng. tin tưởng trong đội ngũ không có người nguyện ý mang cáng cứu thương A, bình thường trưởng thành nam giới nhưng mà rất nặng, đừng nói nam giới, có chút trưởng thành nữ tính đều rất nặng. Lúc này Nhậm Tiểu Túc có chút nghi ngờ, cái này Hứa Hiển sợ là bản thân liền rất chính năng lượng, còn là nói hắn đang tận lực lấy lòng nhân tâm. Mắt nhìn thấy bị thương Vương Lỗi đều muốn cảm động khóc A, một mực tại đối Hứa Hiển sợ nói cảm ơn trưởng quan. Nghe bên thai cái kia từng tiếng cảm ơn, Nhậm Tiểu Túc đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ. Chờ cáng cứu thương buộc tốt sau Hứa Hiển sợ hỏi, ai nguyện ý cùng ta cùng một chỗ nhấc hắn phăng cái. Ta tới nhấc hắn. Nhậm Tiểu Túc chủ động đứng dậy. Bên cạnh tất cả mọi người nghi ngờ, Nhậm Tiểu Túc ngươi có thể hảo tâm như vậy. Hứa Hiển sợ suy nghĩ một chút nói, ngươi đối hoang dã quen thuộc nhất, còn là phía trước dẫn đường à, hơn nữa ngươi tuổi tác còn nhỏ, mang một cái trưởng thành nam giới chỉ sợ ngươi sẽ gánh không được. Nhậm Tiểu Túc cũng lên, không tốt, ta hôm nay nhất định phải nhấc hắn. Ai ngày hôm nay cùng ta cướp ta liền chém chết hắn. Tất cả mọi người. Mọi người lúc ấy liền mê, hiện tại làm người tốt chuyện tốt thời điểm còn cần nói dọa sao. Nửa giờ sau Nhậm Tiểu Túc cùng Hứa Hiển sở một trước một sau mang cáng cứu thương, hắn ngược lại là không có cảm thấy nặng cỡ nào, dù sao hiện tại khí lực lớn lạ thường. Nhậm Tiểu Túc cho Vương Lỗi xoa thuốc sau đó, Vương Lỗi cho Nhậm Tiểu Túc một giọng nói cảm ơn tệ một. Tại nâng lên Vương Lỗi thời điểm, Vương Lỗi cho Nhậm Tiểu Túc một giọng nói cảm ơn tệ một. Trên đường Nhậm Tiểu Túc vô vi bất trí quan tâm Vương Lỗi có đói bụng không, khát không khát, Vương Lỗi lại nói tiếng cảm ơn tệ một. Nhậm Tiểu Túc là thật không nghĩ tới bản thân ở đây lại còn có thể tìm tới một cái soát cảm ơn tệ thần khí. Vẹn vẹn nửa giờ, Nhậm Tiểu Túc cảm ơn tệ liền đạt đến 82 viên. Hứa Hiển sở cảm giác có chút kỳ lạ, tại hắn trong ấn tượng Nhậm Tiểu Túc rõ ràng là loại chuyện đó không liên quan đến mình treo lên thật cao tính cách, làm sao đột nhiên biến thành một người tốt. Hắn không tin. Nhưng mà dọc theo con đường này Hứa Hiển sở suy tư rất lâu, nếu như nói Nhậm Tiểu Túc có ý khác lời nói, cái kia Nhậm Tiểu Túc mưu đồ gì đây? Không nghĩ ra a không nghĩ ra. Mảnh này rừng cây rậm rạp cũng không tốt đi, cây cối dày đặc tuyệt đối là Nhậm Tiểu Túc chưa bao giờ từng thấy. Hắn lần trước tới đây chỉ là một năm trước mà thôi, nhưng bây giờ nhìn trước mắt rừng cây, hắn cảm thấy mình thật giống có mấy chục năm chưa đến đây giống như, biến hóa quá lớn. Nhậm Tiểu Túc một bên câu được câu không cùng Vương Lỗi trò chuyện, ánh mắt lại tại thời khắc nhìn chằm chằm xung quanh, bọn họ trên đường đi tới thời điểm Nhậm Tiểu Túc còn tận lực liếc mắt nhìn bản thân mức bỏ chuột địa phương, kết quả chỉ là cách nhau mấy giờ. Cái kia chuột sắc cũng đã biến thành bạch cốt. Điều này nói rõ lân cận nhất định có hủ thực loại côn trùng, có lẽ là kiến. Tiến lên quá trình bên trong Lạc Hình Vũ liền vây quanh ở Hứa Hiển Sở bên cạnh, phảng phất đối Hứa Hiển Sở sinh ra lớn lao hứng thú. Nhậm Tiểu Túc nhìn thấy Lạc Hình Vũ nhiều lần hầu như đều muốn đem thân thể kề sát tới Hứa Hiển Sở trên người, kết quả Hứa Hiển Sở vẫn luôn đang tận lực lạnh nói đối lập. Giờ khắc này Nhậm Tiểu Túc từ Lạc Hình Vũ trên người nhìn ra một ít thị trấn cái bóng của nữ nhân. Nguyên lai hàng rào bên trong một ít nữ tính cũng sẽ tại nguy hiểm hoàn cảnh bên trong theo bản năng tìm kiếm dựa vào A. Nhậm Tiểu Túc lại hướng Dương Tiểu Cẩn nhìn lại, chỉ thấy Dương Tiểu Cẩn hai cái họng súng tùy thời đều hướng về phía những người khác phương hướng. Lạc Hình Vũ cùng Dương Tiểu Cẩn, tựa như là hai thái cực. Đến trưa, Hứa Hiển Sở đối Nhậm Tiểu Túc hỏi, ngươi có thể cho mọi người tìm một chút đồ ăn ư? Nhậm Tiểu Túc không yên lòng nói, ta cũng không phải thần A, sao có thể nói tìm đồ ăn liền thật có thể tìm tới? Ta nói hiện tại có một đầu lợn rừng đâm vào trên cây, liền có thể có một đầu lợn rừng đâm vào trên cây ư. Vừa dứt lời, trước mặt bọn họ mấy trăm mét địa phương xa một tiếng ầm vang, ngay sau đó chính là cảnh cây bẻ gãy âm thanh vang lên, phảng phất thật có vật gì vậy đụng phải trên cây. Tất cả mọi người sắc mặt cổ quái nhìn về phía Nhậm Tiểu Túc, Hứa Hiển Sở mang theo mọi người thận trọng nhích tới gần, kết quả bất ngờ phát hiện, thật sự là một đầu lợn rừng đụng gãy một cây đại thụ, lúc này lợn rừng đang nằm tại đại thụ bên cạnh giấy rửa muốn đứng dậy. Nhưng nó đem bản thân đụng thất điên bắt đảo, căn bản đứng không dậy nổi. Hứa Hiển Sở trên người bóng xám tách ra, chỉ thấy bóng xám bắn chân nhảy dựng nhảy lên vài mét không trung, khi nó hạ xuống lúc đã một quyền mạnh mẽ đập vào lợn rừng trên đầu, lợn rừng rền vang ngã xuống đất. Chẳng qua tất cả mọi người không để ý cái kia bóng xám, mà là trợn mắt hốc mồm nhìn về phía Nhậm Tiểu Túc. Lưu Bộ cười nói, lần này buổi trưa có thể ăn chút thịt rừng, Nhậm Tiểu Túc ngươi có thể à, nói cái gì liền đến cái đó. Mọi người nở nụ cười. Có ăn chung quy là chuyện tốt ta, nhưng trong đám người chỉ có Nhậm Tiểu Túc không có cười, hắn quay đầu nhìn về phía thị trấn phương hướng, trong lòng ẩn giấu đi bất an, Lục Nguyên. Chỉ có Nhậm Tiểu Túc biết, cái này nhất định là Nhan Lục Nguyên lần nữa cầu nguyện, hơn nữa hiện tại Nhan Lục Nguyên nhất định ngay tại tiếp nhận phản vệ mang đến đau khổ, chỉ mong Tiểu Ngọc Tỷ cùng Trương Cảnh Lâm có thể chăm sóc tốt hắn. Nhậm Tiểu Túc trầm mặt xuống, hắn quyết định về sau tận lực tránh khỏi nói ra loại này đoán ngữ, nếu không hắn lấy được may mắn càng nhiều, Nhan Lục Nguyên liền càng nguy hiểm. Nhậm Tiểu Túc ở trong lòng thở dài nói, thật cố chấp. Lúc này Nhậm Tiểu Túc, trước nay chưa có muốn trở về thị trấn, hắn muốn nhìn một chút Nhan Lục Nguyên có sao không.
Chương 60, ta thích ngươi.
Cái này rừng cây rậm rạp thoạt nhìn rất âm trầm, đêm qua ai cũng không dám đi vào, có thể đi vừa giữa trưa lộ trình lại là nguy hiểm gì đều không có gặp được. Liên một cái có thể sẽ đối mọi người tạo thành uy hiếp lợn rừng, còn đập đầu chết tại trên cây. Nhậm Tiểu Túc trên đường muốn quan sát nhìn một chút có hay không manh thu to lớn phân và nước tiểu, lại không thu hoạch được gì. Chẳng qua Nhậm Tiểu Túc không có thả lỏng cảnh giác, bởi vì hắn đến bây giờ cũng còn không hiểu, những cái kia thịt cá xương cá, cùng với từ hạ thi thể đến cùng là thế nào biến mất. Mọi người tại trong rừng cây tìm được một mảnh đất trống nhỏ, sau đó tìm kiếm rất nhiều bó củi định ở đây cắm trại, đêm qua tất cả mọi người một đêm không ngủ, ngày hôm nay nhất định phải sớm nghỉ ngơi một chút, nếu không ai cũng gánh không được. Hứa Hiển Sở ở một bên cầm trường đao phân giải thịt heo, máu tanh tràn ngập tại cả vùng chỗ trống bên trong, Nhậm Tiểu Túc nhắc nhở, ăn không hết đồ vật tuyệt đối không nên mơ mộng hao huyền giữ lại ngày mai tiếp tục ăn, trong hoang dã nguy hiểm phần lớn đều là bị mùi máu tươi thu hút tới. Nói xong, Nhậm Tiểu Túc chỉ dưới chân, nơi đó đã có thành bầy kết đội kiến đen đến, những này kiến mỗi cái đều có chỉ bụng lớn nhỏ, thoạt nhìn kinh khủng dị thường, lúc ban ngày ngươi hoạt động thời điểm bọn chúng sẽ không công kích ngươi. Bọn chúng chỉ là tìm kiếm thức ăn cùng mùi máu tươi nguồn gốc mà thôi, nhưng đến ban đêm, ngươi ngủ ở mùi máu tươi trong phạm vi, ngươi chính là thức ăn của bọn họ. Chỉ cần cắn ngươi một thanh, bọn chúng bài tiết đi ra axit phỏ mại liền có thể để ngươi đau đến không muốn sống. Hứa Hiển Sở gật gật đầu, hiểu, cảm ơn nhắc nhở. Đến từ Hứa Hiển Sở cảm ơn, một. Nhậm Tiểu Túc sửng sốt một chút, cái này Hứa Hiển Sở còn rất thành khẩn a. Buổi trưa tất cả mọi người bưng lấy nướng chín thịt heo ăn như gió cuốn. Thật sự là đói không xong rồi. Ngay tại Nhậm Tiểu Túc ăn thịt thời điểm, Lạc Hinh Vũ vậy mà ngồi xuống Nhậm Tiểu Túc bên cạnh. Lạc Hinh Vũ một mặt hồn nhiên ngây thơ nói, ta cảm giác ngươi có thể ở trên vùng hoang dã qua có tư có vị, thoạt nhìn rất lãng mạn à. Nhậm Tiểu Túc lắc đầu nói, đây là sinh tồn, không có chút nào lãng mạn. Ở trên vùng hoang dã, Nhậm Tiểu Túc chưa từng nghe từng tới lãng mạn loại này từ ngữ, trên đồng hoang những chuyện kia cũng tuyệt đối không có khả năng cùng lãng mạn loại này từ ngữ lôi kéo cùng nhau. Có đôi khi Nhậm Tiểu Túc cảm giác bản thân thân là lưu dân cùng hàng rào bên trong những người kia tư duy ở giữa, có một đầu khoảng cách cực lớn. Lạc Hinh Vũ không để ý đến Nhậm Tiểu Túc phản bác, mà là đột nhiên đối Nhậm Tiểu Túc nói, ngươi biết không, ngươi rất có mị lực. Nhậm Tiểu Túc cau mày, đây là tại Hứa Hiển Sở nơi đó đụng vào cái đinh, cho nên mới tìm bản thân. Hắn làm bộ không nghe thấy, chỉ là Lạc Hinh Vũ vậy mà ngồi tại bên cạnh hắn không đi. Trên thực tế Lạc Hinh Vũ có tính toán của mình. Đi theo Nhậm Tiểu Túc ở đây tối thiểu sẽ không bị đói. Những người khác khả năng không có chú ý, nhưng Lạc Hinh Vũ là đã sớm phát hiện Nhậm Tiểu Túc tuyệt đối không phải người bình thường. Bình thường thiếu niên làm sao có thể mang theo một cái bình thường trưởng thành nam giới chạy trốn. Chỉ sợ Hứa Hiển Sở bản thân bản thể đều không có năng lực này đi. Cho nên, Lạc Hinh Vũ muốn thiếu niên nam giới tại thanh xuân ngây thơ kỳ dễ xung động nhất, cái này mặc kệ là thị trấn bên trong còn là hàng rào bên trong, chỉ sợ đều là giống nhau a. Nàng chỉ cần hơi lấy lòng thoáng cái này tên là Nhậm Tiểu Túc thiếu niên nhất định có thể vì bản thân sông pha khói lửa, thật ra thì, thật để cho Nhậm Tiểu Túc chiếm tiện nghi nàng cũng không quá để ý. Loại chuyện này tại hàng rào bên trong phát sinh còn thiếu ư? Không có chút nào ít. Nói trắng ra là, nàng hiện tại chính là thiếu cảm giác an toàn, muốn tìm một cái có thể sử dụng người. Thật ra thì Lạc Hinh Vũ cũng có thể hướng Hứa Hiển Sở lấy lòng, nhưng mà trước đó trong hành trình... Lạc Hinh Vũ không chỉ một lần đi tìm Hứa Hiển Sở nói chuyện phiếm, lại đều đụng vào một cái mũi bụi. Tại Lạc Hinh Vũ trong ấn tượng, Hứa Hiển Sở là cái tâm trí đối lập kiên định người trưởng thành, hắn biết mình muốn cái gì, một khi phát sinh nguy hiểm, Hứa Hiển Sở rất có thể tùy thời từ bỏ bản thân. Còn Lưu Bộ cũng không cần nói, đó là cái phế vật. Hơn nữa nàng đã nhìn ra Nhậm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cẩn khả năng kết thành ngắn ngủi đồng minh quan hệ, kéo lên Nhậm Tiểu Túc chẳng khác nào kéo lên Dương Tiểu Cẩn. Rất nhiều người cho rằng Dương Tiểu Cẩn là phụ tá của nàng, nhưng kỳ thật Dương Tiểu Cẩn cùng với nàng căn bản không có thuê quan hệ, ngược lại là Dương Tiểu Cẩn cho Lưu Bộ một khoản tiền, nói muốn tiện đường đi số 112 hàng rào. Lạc Hinh Vũ không rõ ràng Dương Tiểu Cẩn thân phận, chỉ nghe Lưu Bộ nói Dương Tiểu Cẩn là muốn đi số 112 hàng rào tìm kiếm thân thích phổ thông tiểu nữ hài. Chẳng qua đi vào hoang dã sau đó Lạc Hinh Vũ cũng chậm chậm phát hiện Dương Tiểu Cẩn đang dần dần thoát ly khống chế. Mà nên Dương Tiểu Cẩn lấy súng ra chỉ vào Nhậm Tiểu Túc thời điểm, nàng liền biết cái này sao có thể là cái phổ thông tiểu nữ hài. Bây giờ Lạc Hinh Vũ ý nghĩ chính là gia nhập cái này đồng minh, cùng Dương Tiểu Cẩn, Nhậm Tiểu Túc kết thành tiểu đoàn thể. Dưới cái nhìn của nàng Nhậm Tiểu Túc như vậy chưa thấy qua việc đời lưu dân, làm sao có thể ngăn cản được nàng cám dỗ. Thật ra thì, Lạc Hinh Vũ cùng Lưu Bộ đối mặt lưu dân lúc liền có một loại ngạo khí tận trong xương tùy chậm, bọn họ cho rằng lưu dân chính là hàng rào phụ thuộc, không phải người, là đồ vật. Nhậm Tiểu Túc cân nhắc một chút giọng nói đối Lạc Hinh Vũ nói, đại tỷ, rời ta xa một chút. Lạc Hinh Vũ quyết định trực tiếp một điểm, nàng cười nói, có thể là trước đó trên đường từng có một ít hiểu lầm, thật ra thì ta. Nhậm Tiểu Túc sửng sốt một chút, ngươi làm sao vậy? Lạc Hinh Vũ tới gần Nhậm Tiểu Túc một ít, phảng phất tại nói thì thầm đồng dạng, thậm chí thân thể đều sắp dán vào Nhậm Tiểu Túc trên cánh tay, nàng thổ khí như lan giống như nói, ta thích ngươi. Nhậm Tiểu Túc sắc mặt đại biến, ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm. Lạc Hinh Vũ. Phúc. Bên cạnh đang uống bình đựng nước Dương Tiểu Cẩn một thanh liền đem trong miệng nước cho phun ra ngoài, dường như nàng phát hiện phản ứng của mình có điểm không đúng, mau mau giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ. Mà Lạc Hinh Vũ làm sao cũng không nghĩ tới Nhậm Tiểu Túc vậy mà lại là như vậy phản ứng. Ngươi cái này có thể là người bình thường phản ứng ư? Ai miệng không sạch sẽ? Đầu óc có bị bệnh không? Lúc này Lạc Hinh Vũ bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không làm một sai lầm quyết định. Thật ra thì Lạc Hinh Vũ không biết là, Nhậm Tiểu Túc tại thị trấn bên trên thấy qua cái gọi là sắc dụ thấy cũng nhiều, hắn tử có thể săn thú tuổi bắt đầu, muốn đi trên người hắn kể tới nữ nhân không biết có bao nhiêu. Đây cũng là Nhan Lục Nguyên vừa bắt đầu rất đề phòng Tiểu Ngọc tỷ nguyên nhân. Cho nên Lạc Hinh Vũ cảm thấy hắn khả năng chưa thấy qua việc đời, nhưng kỳ thật Nhậm Tiểu Túc thấy qua việc đời nói ra đều sợ hù sợ nàng. Nhậm Tiểu Túc trong lòng cười lạnh, liền Lạc Hinh Vũ loại này nữ, cho không hắn đều không được, lãng phí lương thực. Trước kia hắn cảm thấy hàng rào bên trong cũng đều là người thông minh a, dù sao học đường thầy Trương nói phần lớn thư tịch đều bảo tồn tại hàng rào bên trong, cho nên Nhậm Tiểu Túc cảm thấy đọc sách càng nhiều người lẽ ra càng thông minh mới đúng. Kết quả Lưu Bộ cùng Lạc Hinh Vũ hai người kia, thật sự là đổi mới hắn nhận thức. Đương nhiên, hàng rào bên trong cũng có người thông minh, tỉ như Vương Tổng Dương cùng Hứa Hiển Sở cái này hai tên sĩ quan. Lạc Hinh Vũ giọng nói bình tĩnh trở lại, người giúp ta đi ra ngoài, trở lại 113 hàng rào, ta cho ngươi tranh thủ ba cái đi vào hàng rào danh lạch. Nhậm Tiểu Túc đứng dậy liền đi, với ai tranh bánh nướng đâu. Làm thật giống hàng rào bên trong ngươi nói tính đồng dạng. Nhậm Tiểu Túc lại không đốc. Hắn cảm thấy mình nếu là hiện tại đối Lạc Hinh Vũ sử dụng kỹ năng học tập đồ phổ, làm không tốt có thể được đến cao cấp thổi như bức kỹ năng. Chương 61, trở mặt so lật sách còn nhanh. Lưu dân muốn đi vào lánh nạn hàng rào có bao nhiêu khó? Theo Vương Phú Quý nói, Vương Phú Quý cả đời này hơn 40 năm cũng chỉ gặp qua 4 người thành công đi vào hàng rào, cũng đều là hàng rào bên trong một ít đại nhân vật bà con xa. Những người này đi vào hàng rào đầu nhập vào thân thích của chính mình kết quả lại bị hàng rào cự tuyệt ở ngoài cửa. Ngay sau đó chỉ có thể ở thị trấn bên trên sinh hoạt, chậm rãi chờ cơ hội. Ngay cả một ít đại nhân vật phương xa thân thích muốn vào hàng rào đều khó như vậy, ngươi Lạc Hinh Vũ nói cho ba cái danh ngạch liền cho ba cái danh ngạch. Ngươi muốn thật có lợi hại như vậy ngươi cũng không cần trà sát cá nhân quân đội nhiệm vụ mới có thể đi tới số 112 hàng rào, trực tiếp để cá nhân quân đội hộ tống ngươi đi qua không tốt sao. Thế đạo này đem người khác lúc thằng ngốc người, chính mình là cái kẻ ngu. Nhậm Tiểu Túc cảm thấy Lạc Hinh Vũ còn là quá phí tâm cơ một điểm, hắn mặc dù là lưu dân, nhưng hắn cũng không thiếu phán đoán. Đổi thành người khác tới làm cái này dẫn đường khả năng liền thật tin, nhưng Nhậm Tiểu Túc không tin. Nếu như Nhậm Tiểu Túc đáp ứng nàng điều kiện, đến lúc đó Lạc Hinh Vũ vào hàng rào bản thân đi đâu tìm người đi. Lạc Hinh Vũ hoàn toàn có thể qua sông đoạn cầu. Mà lại nói thực, Nhậm Tiểu Túc đối Lạc Hinh Vũ cùng Lưu Bộ hai người thật sự là không hề có chút thiện cảm. Buổi trưa tất cả mọi người ăn hết thịt heo đều rất khát. Nhưng bọn hắn bình đựng nước cùng đồ ăn cũng như nhau lưu tại xe bán tải phía trên, hoặc là nói phần lớn bình đựng nước đều bị Hứa Hiển Sở bọn họ bắn phá nát bét. Hứa Hiển Sở nhìn về phía Nhậm Tiểu Túc, nơi này làm sao tìm kiếm nguồn nước? Lúc này cung điện tuyên bố nhiệm vụ, báo cho làm sao tìm kiếm nguồn nước. Chỉ có thể tìm kiếm dòng sông, hoặc là thu thập trên lá cây sương, Nhậm Tiểu Túc cũng không có che giấu, chẳng qua ta không đề nghị các ngươi đi bờ sông, theo ta phán đoán chung quanh đây dòng sông còn khoảng cách có chút xa. Nhịn một chút khác không chết, buổi sáng ngày mai tiếp sương đi. Hứa Hiển Sở gật gật đầu, cảm ơn. Đến từ Hứa Hiển Sở cảm ơn. 1. Nhậm Tiểu Túc đợi một hồi lâu, hắn tò mò trong đầu hỏi, ta ban thưởng đâu? Kết quả cung điện còn là không để ý tới hắn, Nhậm Tiểu Túc buồn bực, tình huống gì? Phảng phất là cung điện lần đầu thấy Nhậm Tiểu Túc hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ không hiểu sai ý tưởng, phán định cơ chế phương diện ra một điểm vấn đề. Cách thật lâu, cung điện tại Nhậm Tiểu Túc trong đầu nói, nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng 1. Không lực lượng. Nhậm Tiểu Túc sửng sốt một chút, nhiệm vụ ngược lại là hoàn thành, chỉ bất quá cùng hắn nghĩ không giống, vậy mà cho còn là lực lượng. Trước đó Nhậm Tiểu Túc nghĩ đến cung điện có thể hay không rất cân đối cho hắn lực lượng cùng nhanh nhẹn, kết quả hiện tại nhanh nhẹn còn 4.1 đâu, lực lượng đều 7.5. Khả năng lại có mấy cái nhiệm vụ, Nhậm Tiểu Túc lực lượng liền có thể đi đến bình thường người trưởng thành gấp 3 trở lên. Lúc này Nhậm Tiểu Túc trên người còn có 2 bình đựng nước là hắn dùng nửa cái cá đổi lấy, cái đồ chơi này là không trốn được, dù sao áo khoác bọc cũng liền lớn như vậy. Đột nhiên Lưu Bộ đi tới đối Nhậm Tiểu Túc nói, 1.000 nguyên một bình, bán cho ta. Nhậm Tiểu Túc liếc mắt nhìn hắn, không bán. 2.000 nguyên. Lưu Bộ vội vàng nói, 2.000 có được hay không? Ta thật quá khát. Nhậm Tiểu Túc suy nghĩ cái này Lưu Bộ là thật có chút vạm vỡ à, hắn nhìn Lưu Bộ nói, tại đây địa phương tiền không có tác dụng gì, thức ăn nước uống giá trị khó mà đánh giá, muốn uống nước liền bản thân đi bờ sông à. Lúc này Lưu Bộ rất muốn nổi giận, nhưng hắn hiện tại sớm đã không còn trước đó từ hàng rào bên trong đi ra lúc khí diễm, bởi vì hắn cũng hiểu dọc theo con đường này Nhậm Tiểu Túc tác dụng tuyệt đối so với hắn lớn hơn, nếu như hai người xuất hiện tranh chấp hoặc là không thể điều hòa mâu thuẫn. Dựa theo Hứa Hiển sở tính cách nhất định sẽ từ bỏ hắn Lưu Bộ, mà không phải Nhậm Tiểu Túc. Vừa ra hàng rào thời điểm Lưu Bộ cho rằng Lưu Dân chính là muốn vì hàng rào phục vụ, bọn họ hàng rào bên trong người vĩnh viễn có thể cao cao tại thượng, bất quá bây giờ hắn đã tỉnh táo không ít. Nhậm Tiểu Túc ở một bên cầm lá cây đưa tay lau sạch sẽ, xong việc sau đó quả quyết tiếp tục tìm Vương Lỗi hỏi han ân cần soát cảm ơn tệ đi. Chỉ là cảm ơn tệ sao có thể vô tận soát đâu. Vương Lỗi trải qua Nhậm Tiểu Túc hỏi han ân cần sau đó cũng phát hiện Nhậm Tiểu Túc thái độ đối với chính mình có điểm không đúng, thế cho nên về sau mấy lần nói cảm ơn đều không có cảm ơn tệ. Nhậm Tiểu Túc xem xét không có cảm ơn tệ có thể soát, quả quyết từ bỏ Vương Lỗi, lúc này cảm tạ của hắn tệ đã 84 viên. Buổi chiều Hứa Hiển sở liếc mắt nhìn sắc trời, nơi này không quá thích hợp cắm trại, nhất định phải tìm chẳng phải bao la địa phương để phòng dã thú đột kích, mọi người kiên trì thoang cái tiếp tục đi đường đi. Nhậm Tiểu Túc ngược lại là đồng ý Hứa Hiển sở đề nghị, nơi này giết lợn thịt nướng sau đó đã thành một cái nguy hiểm chỗ, có chút rắn giết kiến độc thói quen buổi tối ẩn hiện, lúc này thoạt nhìn còn không có chuyện gì, đến ban đêm khả năng liền sẽ trở thành tất cả mọi người tai nạn. Không có nhìn trước đó bị ném vứt bỏ chuột đã biến thành một bộ bạch cốt sao. Hứa Hiển sở đi tới cáng cứu thương bên cạnh đối Nhậm Tiểu Túc nói, tới cùng một chỗ khiêng hắn đi. Nhậm Tiểu Túc không vui, ta dựa vào cái gì khiêng hắn? Hứa Hiển sở. Vương Lỗi. Nhậm Tiểu Túc nhìn về phía Lưu Bộ nói, ngươi đi khiêng, không khiêng liền chém ngươi. Lưu Bộ lúc ấy suýt chút nữa đều đã sụp đổ, bị điên rồi đây là. Một màn này cho trong doanh địa những người khác nhìn ra sửng sốt một chút, trong lòng tự nhủ ngươi đứa nhỏ này là có tinh thần phân tích còn là thế nào, trở mặt nhanh như vậy ư. Buổi sáng không phải ngươi nói ai cùng ngươi cướp, ngươi liền chém ai kia mà. Lúc này Hứa Hiển sở không muốn lãng phí thời gian, hắn nói, loại trừ nữ hải, mỗi người tới thay phiên khiêng thương binh. Các ngươi cũng sẽ có bị thương thời điểm, đến lúc đó không muốn chết hiện tại liền phải lẫn nhau giúp hỗ trợ. Nhậm Tiểu Túc đột nhiên cảm giác được cái này Hứa Hiển sở còn là rất lý trí, mặc kệ trong đội xảy ra chuyện gì, hắn đều tại tận lực đem tất cả mọi người kéo về quỹ đạo đi lên. Trên đường có chút bất an phân cá nhân quân đội quân nhân bắt đầu vô tình hay cố ý tới gần Lạc Hình Vũ, thậm chí đi qua Lạc Hình Vũ bên người thời điểm đều sẽ dùng cánh tay làm bộ vô ý giống như dây vào Lạc Hình Vũ, chẳng qua mỗi lần Lạc Hình Vũ đều trước thời hạn phát hiện cũng né tránh. Sau đó mấy cái cá nhân quân đội quân nhân liền sẽ rất hèn hạ cười lên. Theo lý thuyết Lưu Bộ cùng Lạc Hình Vũ hẳn là quan hệ rất tốt, nhưng Lưu Bộ nhìn thấy một màn này nhưng Thủy Trung không dám lên tiếng, hắn nào dám đi chọc những này cá nhân quân đội quân nhân A. Lạc Hình Vũ trước sau tại Hứa Hiển sở cùng Nhậm Tiểu Túc nơi đó đụng vào cái đinh sau đó, dường như cũng có chút ngỡ ngàng, không biết nên làm thế nào mới tốt, chỉ có thể bị động tranh né lấy. Mà những quân nhân kia tựa hồ tại cái này có ngày hôm nay không có ngày mai hiểm cảnh bên trong. Ngay tại phóng thích ra bản thân trong nội tâm dạ thú. Chẳng qua Nhậm Tiểu Túc không muốn quản cái này việc đâu đâu, đội ngũ tiếp tục tiến lên sau hắn nhớ tới đến chính mình lại lấy được một tấm kỹ năng học tập đồ phổ ạ, cũng không biết lần này có thể hay không rút ra đến Dương Tiểu Cẩn cái kia cao cấp kỹ năng vật lộn có thể. Kết quả là tại Nhậm Tiểu Túc ngẩng đầu tìm kiếm Dương Tiểu Cẩn thân ảnh lúc, lại thấy Dương Tiểu Cẩn đang cầm súng chỉ vào một người lính đầu, Dương Tiểu Cẩn quay đầu đối Nhậm Tiểu Túc nói, súng của hắn về ngươi. Chương 62, giữ lại tôn nghiêm. Bị Dương Tiểu Cẩn chỉ vào cái này quân nhân vừa đúng là quấy rối Lạc Hình Vũ nhất nhiều lần cái kia, cho nên Nhậm Tiểu Túc nghĩ thầm Dương Tiểu Cẩn đây là muốn ra tay trợ giúp Lạc Hình Vũ đi. Trước đó Nhậm Tiểu Túc cho rằng Dương Tiểu Cẩn cũng là một chuyện không liên quan đến mình liền treo lên thật cao người, không nghĩ tới đối phương lại không nhìn nổi Lạc Hình Vũ bị quấy rối, có thể là đều là nữ tính điểm mấu chốt đi. Người phía trước đều quay đầu nhìn bên này náo nhiệt, bọn họ muốn biết Dương Tiểu Cẩn có thể hay không cùng cá nhân quân đội quân nhân phát sinh kịch liệt xung đột. Nhậm Tiểu Túc nhìn về phía Hứa Hiển Sở, kết quả phát hiện Hứa Hiển Sở chỉ là cao mày, nhưng không có ngăn cản, dường như Hứa Hiển Sở cũng cảm thấy những quân nhân này làm có chút quá đáng. Mà mặt khác quân nhân, lại là không có một cái dám đứng ra cho gã quân nhân này nói chuyện, đội ngũ này đến cùng đoàn kết không đoàn kết, liếc qua thấy ngay. Chẳng qua Nhậm Tiểu Túc ngược lại là không có ý định khách khí với bọn họ, hắn trực tiếp đi tới gã quân nhân kêu bên cạnh rút ra đối phương bên hông súng lục. Những quân nhân này lưu vong thời điểm cảm thấy súng ống quá mức nặng nề, dứt khoát trực tiếp vứt bỏ súng trường, chỉ lưu lại súng ngắn. Gã quân nhân kia lạnh giọng nói, ngươi biết cướp đoạt cá nhân quân đội súng ống tội danh nặng bao nhiêu ư? Dương Tiểu Cần bình tĩnh nói, ngươi lại uy hiếp ta, khả năng ngươi bây giờ liền phải chết. Nhậm Tiểu Túc nghe quả thực đều muốn vỗ tay, thật là một cái sát phạt quả đoán cô nương a. Hắn rút ra đối phương súng lục thời điểm, gã quân nhân kia liền gắt gao dùng tay phải chụp ở bên hông, cố gắng im ắng ngăn cản Nhậm Tiểu Túc. Nhưng mà Nhậm Tiểu Túc hiện tại khí lực lớn đến hắn khó có thể tưởng tượng, mạnh mẽ cho tên này ngón tay đẩy ra, nếu không phải cái này quân nhân nửa đường từ bỏ, Nhậm Tiểu Túc có thể đem ngón tay hắn trực tiếp bẻ gãy. Đây là súng a, Nhậm Tiểu Túc rốt cục có thể quang minh chính đại cầm súng, từ khi hắn đạt được cao cấp súng ống kỹ năng sau đó vẫn không có cơ hội quang minh chính đại sử dụng súng ống. Bị đoạt súng quân nhân nhìn Nhậm Tiểu Túc, ngươi không phải đã đem súng cầm đi ấy ư, còn sợ cái gì đâu? Băng đạn đâu? Nhậm Tiểu Túc hỏi. Quân nhân bó tay rồi, ý đi phục tác chiến bên trái. Hắn một bên bỏ mặc Nhậm Tiểu Túc xoát người, vừa hướng Dương Tiểu Cẩn cười lạnh nói, ngươi coi như khẩu súng cho hắn, hắn một cái lưu dân biết dùng ư. Những người khác cũng cho rằng quân nhân nói không có vấn đề gì, chỉ có Dương Tiểu Cẩn nhìn thấy Nhậm Tiểu Túc cầm súng dáng vẻ lúc hơi có chút nghi ngờ. Ở đây trong mọi người Dương Tiểu Cẩn không thể nghi ngờ là nhất hiểu súng ống, nếu không cung điện đối nàng đánh giá cũng sẽ không là hoàn mỹ. Cho nên những người khác cho rằng Nhậm Tiểu Túc cầm súng cũng không biết dùng thời điểm, nàng rõ ràng phát giác được Nhậm Tiểu Túc cầm súng dáng vẻ vô cùng tự nhiên cùng thuần thục, thậm chí dưới cánh tay buông xuống lúc duy trì góc độ đều là thích hợp nhất tùy thời khiêng súng góc độ. Đây cũng không phải là một cái lưu dân hẳn là có kỹ xảo, những người khác nhìn không ra, nhưng Dương Tiểu Cẩn có thể. Chẳng qua nàng không có nghi ngờ quá lâu, chỉ là đối gã quân nhân kia nói, cút. Bị đoạt súng chỉ sợ là một tên quân nhân sỉ nhục lớn nhất một trong. Gã quân nhân kia sắc mặt tái xanh lấy đi tới một bên đi, Hứa Hiển Sở nhìn thấy chuyện này đã giải quyết liền nói, tiếp tục tiến lên, chúng ta muốn trước khi mặt trời lặn tìm tới thích hợp đất cắm trại. Cái này Hứa Hiển Sở cũng là không muốn dính lên trong đội lung ta lung tung sự tình, hắn hiện tại trong đầu chỉ có cảnh sơn, không có cái khác. Trên đường, cá nhân quân đội cùng Lạc Hinh Vũ, Dương Tiểu Cẩn, Nhậm Tiểu Túc bọn họ tạo thành rõ ràng phân giới, hai bên đều cách rất xa. Chẳng qua Nhậm Tiểu Túc đang suy nghĩ một chuyện. Nếu như nói Dương Tiểu Cẩn nhất định muốn giúp Lạc Hinh Vũ một cái, thậm chí muốn trợ giúp Lạc Hinh Vũ cùng đi ra, vậy hắn bất đắc dĩ chỉ sợ cũng đến từ bỏ cái này ngắn ngủi đồng minh. Nhưng vào lúc này Lạc Hinh Vũ mở miệng đối Dương Tiểu Cẩn nói, cảm ơn ngươi trợ giúp ta, hy vọng tiếp sau đó thời kỳ chúng ta đồng tâm hiệp lực, cùng đi ra khỏi cái này cảnh sơn. Nhưng mà Nhậm Tiểu Túc rõ ràng nhìn thấy Dương Tiểu Cẩn sửng sốt một chút, sau đó Dương Tiểu Cẩn đối Lạc Hinh Vũ nói, ta không phải giúp không ngươi, ngươi trước tiên đem ta giao cho ngươi tiền trả lại cho ta. Lạc Hinh Vũ bị chẹn họng nửa ngày, nàng từ trong túi sách của mình lấy ra gần 1 vạn đưa cho Dương Tiểu Cẩn, ngươi khi đó cho ta 5 ngàn, ta hiện tại cho ngươi 1 vạn, xem như cảm ơn. Dương Tiểu Cẩn không lạnh không nhạt từ một tiếng, tiện tay liền đem 1 vạn khối tiền nhét vào trong túi, nửa điểm đều không có khách khí. Lạc Hinh Vũ thấy Dương Tiểu Cẩn nhận lấy sau cả cười lên, vậy dọc theo con đường này ngươi sẽ trợ giúp ta đúng không? Ta sửa chữa thoáng cái, Dương Tiểu Cẩn đối Lạc Hinh Vũ nói, ta không nghĩ tới muốn giúp ngươi đi ra cảnh sơn. Ta chỉ có thể bảo đảm ngươi chết thời điểm còn có lưu lại tôn nghiêm. Lạc Hinh Vũ. Nhậm Tiểu Túc nghe đến đó liền hiểu Dương Tiểu Cẩn ý gì, nàng chỉ là bảo đảm Lạc Hinh Vũ sẽ không bị những cái kia cá nhân quân đội quân nhân xâm phạm mà thôi, còn chết còn là công việc, nàng cũng không phải là quá quan tâm. Thật ra thì Lạc Hinh Vũ cũng thật đáng thương, chủ động từ hàng rào bên trong đi ra đến, kết quả đến bây giờ liền một cái người có thể tin được đều không có. Phía trước xuất hiện một cái mở rộng chi nhánh giao lộ, đây là 2 cái đường núi. Phân biệt thông hướng 2 cái phương hướng. Nơi này cây cối cao quan hầu như đem trọn cái không trung che đậy lên, mọi người thậm chí không phân biệt được Thái Dương đến cùng tại cái gì phương hướng, liền cảnh sơn tại bên nào cũng có chút mơ hồ. Hứa Hiển Sở quay đầu lại hỏi Nhậm Tiểu Túc nói, chúng ta đi chỗ nào? Lúc này Nhậm Tiểu Túc nghe được trong cung điện có âm thanh vang lên, nhiệm vụ, chỉ đường. Nhậm Tiểu Túc suy nghĩ phút chốc nói, bên trái. Nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng 1. Không nhanh nhẹn. Nhậm Tiểu Túc cảm thụ được trên người mình cơ bắp lần nữa ngưng thật một ít, hắn rốt cục xác nhận một điểm, lực lượng thêm nhanh nhẹn, chẳng khác nào chân chính cơ bắp cường độ, chỉ tăng lực lượng hoặc là nhanh nhẹn đều là không được. Lúc này tên kia bị đoạt súng quân nhân âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không phải nói ngươi không có xâm nhập qua nơi này ấy ư, ta nhớ được ngươi nói mình tại trong hạp cốc trốn mấy ngày liền đi ra rồi hả, làm sao ngươi biết đường? Nhậm Tiểu Túc bình tĩnh nói, ta không biết đường a. Hứa Hiền Sở. Dương Tiểu Cẩn. Tất cả mọi người bó tay rồi, ngươi không biết đường ngươi mỏ mẫm chỉ cái gì a?
Chẳng qua Nhậm Tiểu Túc ngược lại là không có gì áp lực tâm lý, cung điện cho nhiệm vụ chính là chỉ đường a, cũng không nói chỉ con đường kia a, dù sao có biết hay không, chỉ liền xong việc.
Hắn xác thực không biết đường, nhưng mặc cho vụ dù sao cũng phải hoàn thành đi.
Hứa Hiển Sở trần chờ một chút nói, vậy ngươi vì cái gì chỉ bên trái đây?
Nhậm Tiểu Túc nói, tuy là ta không biết đường, nhưng ta biết cảnh sơn tại chúng ta bên trái đằng trước a.
Được, Hứa Hiển Sở gật gật đầu, vậy chúng ta liền đi bên trái, ngươi nhìn thấy có thích hợp cắm trại địa phương cho ta nói.
Ở trong vùng hoang dã làm quyết định thời điểm, Hứa Hiển Sở sẽ theo thói quen trưng cầu Nhậm Tiểu Túc ý kiến, mà sự thật chứng minh, Nhậm Tiểu Túc ý kiến bình thường cũng sẽ không sai.
Nhậm Tiểu Túc dọc theo con đường này nhìn thấy cây thông liền sẽ leo đi lên lấy chút quả thông cùng sung mãn lá thông, những người khác hơi nghi hoặc một chút, ngươi lấy quả thông còn có thể hiểu, dù sao cái đồ chơi này có thể ăn. Nhưng ngươi lấy lá thông là vì làm gì?
Chỉ thấy Nhậm Tiểu Túc đem những cái kia lá thông từng cái ép ra màu xanh nhạt chất lỏng, sau đó dùng đầu lưỡi đem chất lỏng liếm không còn một mảnh, hắn đối với những khác người nói, không muốn chết khác, có thể cùng ta học. Có ít người chần chờ không biết nên không nên học. Kết quả còn là Dương Tiểu Cẩn cùng Hứa Hiển Sở hai người không nói hai lời liền bỏ tới cây thông phía trên.
Chương 63, tất cả đều mất tích.
Nói đến bản năng cầu sinh, cái đội ngũ này bên trong loại trừ Nhậm Tiểu Túc bên ngoài, cũng chính là Hứa Hiển Sở cùng Dương Tiểu Cẩn hai người nhất không làm bộ.
Nhậm Tiểu Túc nói lá thông gạt ra chất lỏng có thể uống, hai người bọn họ liền tốt không giống như leo cây bên trên tìm thích hợp vắt lá thông, trong nháy mắt còn tách ra rất nhiều quả thông.
Thật ra thì Nhậm Tiểu Túc loại này quanh năm đi lại tại hoang dã người mới hiểu được, thiên nhiên là hào hiệp, nó sẽ không suy tính là ai theo nó nơi này thu hoạch cái gì, chỉ cần ngươi để tâm, liền nhất định có thể dựa vào thiên nhiên sống sót.
Có người dám cảm kích nói, người sống còn không bằng động vật à, kiếp sau nếu là biến thành động vật thì tốt rồi.
Nhậm Tiểu Túc liếc đối phương một cái, động vật sống cũng không có trong tưởng tượng của ngươi như vậy tự tại, ta nghe nói hiệu cao cổ loại này lục địa cao nhất động vật, tuy là thân cao một ít có thể chống cự ngoại địch. Nhưng giao phối lại vô cùng phức tạp, cho nên tại tìm bạn đời trước nam tính hiệu cao cổ liền cần uống nước tiểu để phán đoán mẫu hiệu cao cổ có phải hay không tại phát tình kỳ.
Nếu như lúc ấy xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nước tiểu cũng liền uống chùa.
Trong đội ngũ những người khác nghi ngờ Nhậm Tiểu Túc là cố ý buồn nôn hơn bọn họ.
Không đúng, cái này lưu dân tiểu tử nhất định là đang cố ý buồn nôn bọn họ đúng không?
Lúc này Nhậm Tiểu Túc có súng liền kiên cường rất nhiều, toàn bộ đội ngũ chỉ còn lại có 9 người, 7 khẩu súng. Trong đó ba thanh tại Nhậm Tiểu Túc, Dương Tiểu Cẩn trong tay.
Hơn nữa Nhậm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cẩn một cái là cao cấp súng ống kỹ năng, một cái là hoàn mỹ cấp, trừ phi cùng Hứa Hiển Sở cứng đối cứng, nếu không bọn họ cái này tiểu đồng minh gặp người nào cũng là toàn thắng.
Chờ lấy mọi người lấy lá thông cùng quả thông thời điểm, Nhậm Tiểu Túc nhàn rỗi không chuyện gì nhớ tới bản thân tấm kia còn không có dùng kỹ năng học tập đồ phổ, hắn liếc Dương Tiểu Cẩn một cái quả quyết trong đầu nói, sử dụng học tập đồ phổ.
Đã ngẫu nhiên rút ra mục tiêu cao cấp kỹ năng, chế tác lựu đạn.
Nhậm Tiểu Túc sửng sốt một chút, hắn quả quyết đem cái này kỹ năng cho học được, nhưng mà hắn có chút không nghĩ ra, cái này Dương Tiểu Cẩn đến cùng tiếp thụ qua dạng gì huấn luyện a, kỹ năng vì sao đều như vậy bạo lực.
Hơn nữa súng ống kỹ xảo, chế tác lựu đạn hai cái này kỹ năng cùng nhảy dây đặt chung một chỗ, thoạt nhìn là như vậy không hài hòa, cái này mẹ nó thật sự là trên người một người kỹ năng à.
Nhậm Tiểu Túc đột nhiên có lòng hiếu kỳ, hắn trong đầu thuận miệng hỏi, mục tiêu trên người có hay không ám sát kỹ năng?
Đã học tập mục tiêu, có thể báo cho, ám sát kỹ năng cao cấp.
Nhậm Tiểu Túc đột nhiên tâm niệm khẽ động hỏi, mục tiêu trên người có không có hát nhạc thiếu nhi kỹ năng?
Đã học tập mục tiêu, có thể báo cho, hát nhạc thiếu nhi kỹ năng cao cấp.
Nhậm Tiểu Túc đều không còn gì để nói, cái này một đống lộn xộn cái gì kỹ năng a?
Hắn vừa rồi một đoạn thời khắc cảm giác bản thân đúng là điên mới có thể hỏi cái này loại vấn đề, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới chính là, người ta thật đúng là biết. Còn là cao cấp đây.
Lúc này, một đám người rốt cục lấy xong quả thông cùng lá thông, Nhậm Tiểu Túc thở dài nói, các ngươi cũng không thể đổi một gốc cây ấy ư, không phải vắt một gốc cây nổ, các ngươi đều sắp để người ta cho nhổ trọc.
Mọi người nghe lời này ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên nhanh nổ trọc a.
Nhậm Tiểu Túc suy nghĩ một chút nói, ta dạy cho các ngươi làm sao ở trên vùng hoang dã cầu sinh, chẳng lẽ các ngươi không nên cảm ơn thoáng cái ta sao?
Những người khác bối rối thoáng cái. Sau đó vụn vặt lẻ tẻ có mấy người cùng Nhậm Tiểu Túc nói cảm ơn, kết quả Nhậm Tiểu Túc phát hiện, chỉ có Hứa Hiển Sở cùng Dương Tiểu Cẩn cảm ơn là thành tâm.
Cảm ơn tệ 86 viên, Nhậm Tiểu Túc đối cái kia thanh chưa giải khóa vũ khí càng ngày càng khát vọng, ngay sau đó liền đem chủ ý đánh tới bên người đám người này trên người.
Lúc này Nhậm Tiểu Túc chợt phát hiện Lạc Hinh Vũ trong tay trống không, phải biết ngay cả lưu bộ đều nâng mấy cái quả thông đây.
Lạc Hinh Vũ phát hiện Nhậm Tiểu Túc ánh mắt sau liền là khó nói, ta không bỏ lên nổi. Lạc Hinh Vũ vị này hàng rào bên trong minh tinh từng có lúc bỏ qua cao như vậy cây à, cho nên chỉ có nàng còn tay không, nhân sinh nhất cô độc thời điểm là cái gì đây, chính là người khác đều có thứ nào đó, nhưng ngươi không có. Chẳng hạn như tất cả mọi người có tiền, ngươi không có. Chẳng hạn như tất cả mọi người có quả thông, Lạc Hinh Vũ không có. Lúc này Lạc Hinh Vũ do dự một chút đối Nhậm Tiểu Túc nói, ta ra 1 vạn khối tiền, ngươi có thể giúp ta lấy điểm ư. Nhậm Tiểu Túc ánh mắt sáng lên lập tức đem bản thân dùng quần áo ôm lấy quả thông cùng lá thông nhét vào Lạc Hinh Vũ trong ngực, về sau ngươi chính là ta Nhậm Tiểu Túc huynh đệ. Lạc Hinh Vũ sửng sốt hồi lâu, cảm ơn. Đến từ Lạc Hinh Vũ cảm ơn. 1. Trước đó Nhậm Tiểu Túc không bán nước, đó là bởi vì bình này đựng nước quá chân quý, đã sạch sẽ lại thuận tiện mang theo, nhưng quả thông cùng lá thông không giống a, tiện tay có thể. Hơn nữa, Lạc Hinh Vũ cho nhiều tiền. 1 vạn khối tiền có thể làm gì? 1 vạn khối tiền có thể tại thị trấn trải qua bên trên hơn 2 năm cuộc sống tốt đẹp, ăn mặc cũng không cần buồn. Thật ra thì tại cho Nhậm Tiểu Túc tiền trước đó, người vĩnh viễn không biết mình có thể hay không trở thành Nhậm Tiểu Túc huynh đệ, cái này nhất định luật cũng được xưng là tiết định ngạc huynh đệ. Lạc Hinh Vũ nhận lấy quả thông cùng lá thông, nhưng nàng phát hiện Nhậm Tiểu Túc không tiếp tục đi lấy mới, liền tốt ngoài dự đoán hỏi, ngươi không đi lấy quả thông sao, vậy ngươi ban đêm ăn cái gì? Nhậm Tiểu Túc cười nói, ta ăn chocolate. Lạc Hinh Vũ. Trước đó Lạc Hinh Vũ trao đổi cho Nhậm Tiểu Túc chocolate hắn còn mang ở trên người đây. Vừa vặn, cái này chocolate mang ở trên người đã mấy ngày sắc thực tan một ít, mặc dù là cuối thu mùa nhưng cất tại trong túi cũng hữu thể ôn à. Vừa bắt đầu Dương Tiểu Cẩn nói chocolate sẽ tan hắn còn không tin, dù sao chưa từng ăn qua nhà, hắn vốn là định cho Nhan Lục Nguyên mang về, kết quả hiện tại xem ra cũng mang không được. Chỉ là Lạc Hinh Vũ trong lòng cảm ơn đột nhiên liền tan thành mây khói. Cái này mẹ nó còn là từ nàng cái kia lừa gạt đi chô cô lết đây. Tại sập tối đến trước đó, Nhậm Tiểu Túc rốt cuộc tìm được một khối to lớn hang động thích hợp cắm trại, cái này nham thạch hướng ra phía ngoài lồi ra tới giống như một khối to lớn trần đồng dạng, dưới mặt đá thì tạo thành một mảnh bầu trời nhưng nửa mở thả thức nơi ở nút, tựa như sơn động đồng dạng. Nhậm Tiểu Túc đi qua một mảnh chỗ trống lúc liền phát hiện trên bầu trời có lân phiến trạng đám mây, tuy là hắn không hiểu đây là nguyên lý gì, nhưng hắn hiểu đây là trời mưa điểm báo. Cho nên có như vậy một khối nham thạch che gió tránh mưa, mới có thể an ổn nghỉ ngơi. Chờ đến bọn họ tại đây bên dưới vách đá mặt vừa thu xếp tốt, dầm dầm mưa liền từ thiên khung phía trên rội cho xuống, Hứa Hiển Sở quay đầu đối Nhậm Tiểu Túc hỏi, cái này nước mưa có thể uống ư? Không thể, Nhậm Tiểu Túc lắc đầu, mưa axit uống sẽ chết người đấy, coi như hiện tại mưa axit chua độ không có lớn như vậy cũng không được. Nhậm Tiểu Túc còn không rõ lắm cái này mưa axit hình thành nguyên nhân cùng phán định chỉ tiêu. Cho nên chỉ có thể thô bạo dùng chua độ tới khái quát mưa axit nguy hại mức độ. Đột nhiên, hang động bên ngoài rừng cây xuất hiện một ít kỳ quái tiếng vang, chỉ là thoáng qua tiếng vang liền cách xa, thậm chí đều không có cho Nhậm Tiểu Túc bọn họ thời gian phản ứng. Kết quả là vào lúc này, hang động tận cùng bên trong người đột nhiên nói, các ngươi nhìn, nơi này có người khắc chữ. Nhậm Tiểu Túc cùng Hứa Hiển Sở đi vào bên trong đi, bất ngờ nhìn thấy hang động trên đỉnh có người siêu siêu vẹo vẹo khắc lấy mấy dòng chữ. Chúng ta tại trong rừng cây thấy được kỳ quái bóng đen. Mất tích, bọn họ tất cả đều mất tích. Chương 64, vệ tinh. Khi tất cả người nhìn thấy cái này hai hàng chữ thời điểm, toàn bộ trong nham động bầu không khí thoáng cái rơi xuống đến điểm đóng băng. Ngày hôm nay đi vào rừng rậm sau đó mọi người thật ra thì cũng không có gặp được nguy hiểm gì, loại trừ một đêm không ngủ dẫn đến vô cùng mệt mỏi bên ngoài, không còn có chuyện kỳ quái gì phát sinh. Vậy thì cho tất cả mọi người một loại ảo giác. Phản phất nơi này muốn so Hạp Cốc cùng trước đó lộ trình đều muốn an toàn giống như, bọn họ thậm chí hầu như quên mất Hạp Cốc bên ngoài người sống chớ vào nhắc nhở. Nhưng mà giờ khắc này, bọn họ tất cả đều nghĩ tới. Mất tích từ hạ thi thể, kinh khủng sâu mặt người, còn có cái kia người sống chớ vào 4 chữ lớn. Chúng ta dọc theo con đường này có ai mất tích ư? Hứa Hiển Sở phản ứng đầu tiên chính là kiểm lại một lần nhân số, kết quả phát hiện xác thực một cái cũng không thiếu. Này lại không phải là ai khắc vào nơi này chơi khám à? Lưu Bộ nghi ngờ nói, cái này trong nham động cũng không có cái gì đánh nhau dấu hiệu, hơn nữa chúng ta trên đường liền một bộ dã thu hoặc là nhân loại hài cốt đều không có nhìn thấy. Chờ một chút, Lưu Bộ câu nói này ngược lại thức tỉnh Nhậm Tiểu Túc, trên thực tế kỳ quái nhất sự tỉnh chính là chỗ này, bình thường trong rừng cây là nhất định sẽ có động vật hài cốt, mặc kệ là loài chim, loài rắn hoặc là loại cỡ càng lớn hơn dã thú, đây là rất thường gặp sự tỉnh. Nhưng mà rừng rậm này quỷ dị nhất chính là... Nhậm Tiểu Túc xác thực một lần cũng không có nhìn thấy hài cốt, chỉ có hắn vừa mới vứt cái kia chuột. Lúc này Nhậm Tiểu Túc đều muốn quay đầu đi xác nhận một chút, cái nào chuột hài cốt có phải hay không cũng đồng dạng biến mất, dù sao vứt thời gian quá ngắn, khả năng buổi sáng nhìn thời điểm vẫn chỉ là bạch cốt, hiện tại cũng đã biến mất. Như là từ hạ cùng thịt cá xương cá đồng dạng. Cái này lớn như vậy rừng rậm, lại tàng lấy một cái làm người ta sởn tóc gáy bí mật, nổi danh quân nhân hỏi, xem bộ dáng là có một đội nhân mã trong vòng một năm tới qua nơi này, nhân số còn không ít đâu, chỉ là chúng ta số 113 hàng rào cũng không có người nào tới qua cảnh sân A. Có thể là số 112 hàng rào người muốn tới chúng ta hàng rào A, kết quả phát sinh ngoài ý muốn. Hứa Hiển Sở cẩn thận nhớ lại nói, chẳng qua chúng ta đều là tầng dưới chốt nhất cá nhân quân đội, cho nên không có cách nào biết được đến cùng ai tới qua. Hứa Hiển Sở ngược lại là nói không sai, bọn họ tại cá nhân trong bộ đội đều là tít ngoài rìa tan nhân vật, cao tầng biết cái gì tình báo làm sao sẽ thông báo cho bọn hắn đây. Có người nói, có thể hay không chúng ta lần này được phái tới, cũng là bởi vì cái này đoàn người xuất hiện ở đây cái gì ngoài ý muốn, bị hàng rào cao tầng biết được ngay sau đó để chúng ta tới kiểm tra. Nếu như cái này đoàn người mang theo vệ tinh điện thoại, hẳn là có thể truyền lại tin tức cho hàng rào A. Đây là Nhậm Tiểu Túc lần đầu tiên nghe được vệ tinh điện thoại cái từ ngữ này, trước đó học đường thầy Trương thậm chí đều không có đề cập qua. Hắn từng có lúc đang nghĩ, hàng rào ở giữa hẳn là có liên hệ, nhưng lại không biết hai bên ở giữa phương thức liên lạc là cái gì, hiện tại xem ra hẳn là vệ tinh điện thoại A. Nhậm Tiểu Túc nhỏ giọng hỏi Dương Tiểu Cẩn, cái gì là vệ tinh điện thoại? Ta nghe thầy Trương nói hàng rào bên trong là có điện thoại. Chẳng qua vệ tinh điện thoại lại là cái gì? Dương Tiểu Cẩn nhìn hắn một cái nói, nhân loại tiếp quản mấy viên thai biến trước đó vệ tinh, có thể để cho từng cái hàng rào ở giữa duy trì truyền tin. Có người căm giận nói, nếu như cao tầng biết bọn họ mất tích, vậy bọn hắn phái chúng ta tới, rõ ràng chính là để chúng ta đi tìm cái chết, đây là muốn dùng mạng người tới xác nhận tin tức là có hay không thực ư, nếu như chúng ta cũng chết ở chỗ này, đã nói lên nơi này thật sự có nguy hiểm. Khó trách lần này liền vệ tinh điện thoại đều không có cho chúng ta phân phối, xem bộ dáng là phải đem tổn thất xuống đến thấp nhất à, chẳng lẽ mạng của chúng ta còn không có vệ tinh điện thoại đáng giá. Hứa Hiển Sở nhìn hắn một cái, không muốn đạt được một điểm tin tức liền tùy ý suy đoán cái gì, suy đoán của ngươi cũng không phù hợp suy luận. Thật ra thì người lính này đang sợ hãi phía dưới nói chuyện đã không quá có suy luận thứ tự, cho nên Hứa Hiển Sở cũng không tán đồng suy đoán của hắn, mà Nhậm Tiểu Túc bên này nhìn kỹ cái kia hai hàng chữ. Hắn là dùng cái gì tại hang động bên trên khắc đi ra chữ? Hẳn là dao găm quân đội loại hình đồ vật à, người bình thường bên cạnh mang theo đồ vật có thể khắc không ra sâu như vậy dấu vết. Hứa Hiển Sở gật gật đầu, hẳn là số 112 hàng rào bên kia cá nhân quân đội à, hắn quay đầu đối tất cả mọi người nói, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, buổi tối nếu như muốn đi ra ngoài giải quyết vấn đề sinh lý, nhất định phải ba người trở lên kết bạn đồng hành. An bài như vậy là vì phòng ngừa không hiểu mất tích tình huống như vậy xuất hiện. Coi như gặp được nguy hiểm cũng sẽ không ba người liền tiếng cầu cứu đều không phát ra được đi. Hứa Hiển Sở tiếp tục nói, hơn nữa đêm nay nhất định phải có người thay phiên các đêm, như vậy, ta thủ đầu tiên ban, những người khác theo sau luôn hay, nữ hải không cần. Nhậm Tiểu Túc công nhận cái này an bài, chẳng qua cái này gác đêm ý nghĩa không lớn, bởi vì hắn không chỉ có muốn đề phòng phía ngoài nguy hiểm, còn muốn đề phòng đội ngũ nội bộ nguy hiểm. Dù sao hắn cùng Dương Tiểu Cẩn vừa mới đoạt một cái cá nhân quân đội xuống lục, đối phương nửa đêm đánh lén mình đều là rất có thể sự tình. Kết quả lúc này Dương Tiểu Cẩn đối Nhậm Tiểu Túc nói, ngươi thủ nửa trước đêm, ta thủ sau nửa đêm. Tốt, Nhậm Tiểu Túc gật gật đầu, bọn họ cái này ngắn ngủi đồng minh còn có một cái tồn tại cơ sở chính là, hai người bọn họ không có làm hại đối phương cần thiết. Ta đi ra ngoài một chuyến, Dương Tiểu Cẩn nói. Nhậm Tiểu Túc trong lòng tự nhủ ngươi cũng không sợ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn ư, ta cùng đi với ngươi. Dương Tiểu Cẩn dừng thật lâu thấp giọng nói, không cần. Nhậm Tiểu Túc có chút buồn bực, cô nương này lá gan cũng quá lớn à, trên người đến cùng là có cái gì dựa dẫm. Bên cạnh Lạc Hình Vũ đứng dậy nói, ta cùng ngươi à, nói nàng quay đầu liếc Nhậm Tiểu Túc một cái, ngươi thật đúng là cái gì cũng đều không hiểu à. Nhậm Tiểu Túc liền cảm giác trên mặt nóng bỏng, hắn hiện tại mới phản ứng được là chuyện gì xảy ra. Hai nữ hải đội mưa đi bên ngoài, lúc này Hứa Hiển Sở liếc mắt nhìn, lại không nói cái gì. Cá nhân quân đội bên kia có người nhỏ giọng nói lời châm chọc, cái này hai cô nương nếu là mất tích. Vậy thì thật là đáng tiếc. Chẳng qua không có qua 5 phút đồng hồ Dương Tiểu Cẩn cùng Lạc Hinh Vũ liền lần nữa trở lại trong nham động, phảng phất sự tình gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Tình huống gì, chẳng lẽ trong rừng cây kia cái gọi là kỳ lạ bóng đen cũng không có để mắt tới bọn họ chi đội ngũ này à? Có hai tên cá nhân quân đội quân nhân thấy thế liền cũng đứng dậy, chúng ta cũng đi ra phương tiện thoáng cái, kìm nén không xong rồi. Mấy người bọn hắn đại lao ra lại là để hai nữ hài trước thăm dò qua đường, mình mới dám ra ngoài. Hơn nữa bởi vì sợ hãi, hai người này đều sắp kìm nén kẹ ra quần đều, thật sự là không nước tiểu đi. Thật ra thì bọn họ nguyên bản định nước tiểu trong nham động, nhưng đây không phải là Dương Tiểu Cẩn cùng Lạc Hinh Vũ cũng không có chuyện gì sao, ngay sau đó chỉ có thể tráng lên lá gan đi ra ngoài. Hứa Hiển Sở gật đầu nói, đi nhanh về nhanh, không muốn ở bên ngoài hút thuốc chậm trễ thời gian.
Yên tâm, hai tên quân nhân khoác lên quần áo liền đi ra ngoài. Nhậm Tiểu Túc một bên ăn chocolate, một bên nhìn Dương Tiểu Cẩn tại trong nham động đem trên người mưa dấu vết cho lau khô, hắn hiếu kỳ nói, các ngươi không có đụng phải cái gì ngoài ý muốn ư?
Không, Dương Tiểu Cẩn ngắn gọn hồi đáp. Trong nham động có người bay lên lửa trại đến, mọi người đem quả thông ném vào lửa trại bên trong sau đó, liền bắt đầu vắt lá thông liếm lá thông bên trong chất lỏng giải khát. Quả thông tại trong lửa phát ra sét đánh khăn kéo tiếng vang, lửa trại nhiệt độ truyền lại đến mỗi người trên người, mọi người cảm giác bản thân giống như là sống lại một ít giống như. Chỉ là lúc này Hứa Hiển Sở đột nhiên nhìn về phía hang động bên ngoài, hai người bọn họ. Làm sao còn chưa có trở lại?
Chương 65, giới đoạn phản ứng.
Cái kia hai tên đến bây giờ chưa về cá nhân quân đội quân nhân nhưng mà nhìn Dương Tiểu Cẩn các nàng không có xảy ra chuyện gì, mình mới dám đi ra, hơn nữa là kết bạn đồng hành, có thể nói là làm đủ chuẩn bị. Nhưng bây giờ đều đi qua gần tới 10 phút đồng hồ hai người còn chưa có trở lại. Hứa Hiển Sở đứng tại hang động biên giới quan sát phía ngoài rừng rậm, bởi vì trời mưa quan hệ, cho dù vừa qua khỏi sập tối nhưng sắc trời nhưng đã triệt để đen xuống. Bọn họ có thể hay không đã xảy ra chuyện gì? Có người hỏi. Nhưng mà liền một điểm động tĩnh đều không có người núp ở hang động trong góc nói, cũng không thể hai người đồng thời đều bị tập kích liền âm thanh đều không phát ra được đi. Theo đạo lý nói là như vậy, có thể để cho người sợ hãi chẳng lẽ không phải điểm ấy ư, Hứa Hiển Sở nhường ra đi người nhất định phải kết bạn, nhưng bây giờ kết bạn cũng vẫn như cũ xuất hiện ngoài ý muốn. Hứa Hiển Sở nói, không nên suy nghĩ nhiều, cũng có thể là chỉ là chậm trễ một chút thời gian, mới 10 phút đồng hồ mà thôi. Trong nham động yên tĩnh. Tuy là Hứa Hiển Sở như vậy an ủi mọi người, nhưng thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai người kia thật cũng lại chưa xuất hiện qua. Hứa Hiển Sở nói, các ngươi ai nguyện ý đi với ta tìm thoáng cái bọn họ. Nhậm Tiểu Túc sửng sốt một chút, cái này Hứa Hiển Sở lại là cam nguyện bước lên nguy hiểm không biết cùng mưa axit, đi vào rừng rậm tìm kiếm thuộc hạ của hắn. Nhưng mà toàn bộ hang động đều không có người trả lời hắn, ai nguyện ý vào lúc này ra ngoài tự tìm đường chết. Có mấy cái cá nhân quân đội quân nhân đi tiểu đều là tại hang động tận cùng bên trong. Làm toàn bộ hang động đều có một cỗ mùi nước tiểu khai. Nhậm Tiểu Túc bọn họ chỉ có thể ngồi tại hang động nhất rìa ngoài thông hơi chỗ, tuy là lạnh một chút, nhưng tối thiểu không cần nghe cái kia vị. Hứa Hiển Sở thở dài nói, các ngươi không cứu người khác, nhưng là đừng trách những người khác tại lúc sinh tử không cứu ngươi bọn họ. Nhậm Tiểu Túc đổ không quan trọng, hắn cũng không có hy vọng qua ai sẽ cứu hắn, ngay cả đồng minh Dương Tiểu Cẩn tại đối mặt thời điểm nguy hiểm chỉ sợ đều sẽ trực tiếp vứt bỏ tất cả mọi người. Mọi người không phải người thân hay bạn bè. Không lẫn nhau lửa cũng đã rất tốt. Mưa bên ngoài tiếng rầm rầm cọ rửa toàn bộ rừng cây, Nhậm Tiểu Túc đôi Dương Tiểu Cẩn nói, ta thủ đầu hôm, ngươi nghỉ ngơi trước đi, trận mưa này bên dưới xong ngày mai đường sẽ phi thường khó đi, muốn tiêu hao rất lớn tinh lực cùng thể lực. Cẩn thận mấy cái kia cá nhân quân đội quân nhân, bọn họ không tồi ý tốt. Nhậm Tiểu Túc trước đó liền phát hiện, từ khi hai người bọn họ đoạt súng sau đó, mấy cái này cá nhân quân đội quân nhân liền thỉnh thoảng tụ cùng một chỗ, đây là cái thai hoàng ẩm. Nhưng Nhậm Tiểu Túc còn chưa nghĩ ra giải quyết như thế nào. Ừm, Dương Tiểu Cẩn gật gật đầu liền tựa vào hang động trên vách đá nhắm mắt nghỉ ngơi, chỉ là tận đến giờ phút này, Dương Tiểu Cẩn họng súng vẫn nhắm ngay tất cả mọi người, bao quát Nhậm Tiểu Túc. Nhậm Tiểu Túc cười cười cũng không để ý, đổi hắn cũng giống vậy sẽ làm như vậy. Một người đội ngũ, vậy thì quái lạ biến thành 9 người, Nhậm Tiểu Túc nhìn về phía trong nham động còn lại cái kia mấy cái cá nhân quân đội quân nhân, có người ngồi ở bên trong hút thuốc. Cái kia mùi khói vẫn xen lẫn để Nhậm Tiểu Túc cảm giác buồn nôn. Hắn rất khó tưởng tượng một cái lánh nạn hàng rào bên trong quân nhân đều bắt đầu dùng loại này tinh thần loại dược vật tới kích động bản thân, vậy cái này hàng rào phòng hộ lực lượng nên cỡ nào không đỡ nổi một đòn. Là chỉ có số 113 hàng rào như vậy, còn là phần lớn lánh nạn hàng rào cá nhân quân đội đều như vậy. Những này cá nhân quân đội quân nhân nguyên bản mang theo không ít thuốc, lưu bộ cũng cho bọn họ chuẩn bị 10 đầu, nhưng mà cái này lưu vong trên đường dẫn đến bọn họ làm mất phần lớn. Hiện tại mỗi người trên người chỉ còn lại có nửa túi hoặc là một gói, có ít người thì dứt khoát một điếu thuốc cũng không có. Đám người này ngồi ở bên trong nuốt mây nhà khói làm toàn bộ hang động đều trướng khí mù mịt, cũng may Nhậm Tiểu Túc, Dương Tiểu Cẩn cùng Lạc Hinh Vũ đều ngồi tại hang động nhất diện ngoài, ảnh hưởng cũng không có lớn như vậy. Chỉ nghe một người lính đối với những khác người nói, cho ta mượn một cái A, ta không có thuốc. Ta cũng không còn, đây là cuối cùng một cái, bên cạnh hắn quân nhân hướng bên cạnh xê dịch. Thật ra thì hắn trong túi còn có nửa túi nhiều đây, nhưng mà thời gian còn dài như vậy, trời mới biết lúc nào mới có thể ra đi. Bản thân cũng không đủ a. Mượn thuốc cá nhân quân đội quân nhân nhìn về phía những người khác, cho ta mượn một cái, trở lại hàng rào ta trả các ngươi một đầu. Đến lúc này, cái gọi là nghiện đã đi lên, hắn không tiếc mở miệng ưng thuận hứa hẹn cũng chỉ vì hút một điếu thuốc mà thôi, phải biết thuốc lá này tại hàng rào bên trong cũng không rẻ. Ai biết còn có thể hay không trở về đâu, có người cười nhạo nói, đến lúc đó ngươi lấy gì trả, lấy mạng ư. Nhậm Tiểu Túc than thở, đám này cá nhân quân đội quân nhân thật đúng là một đám người ô hợp à, còn có hai tên đồng đội ở bên ngoài sinh tử chưa biết, những người này đều đã bắt đầu vì thuốc náo nội chiến. Tên kia phạm vào nghiện quân nhân không có mượn đến thuốc cũng chỉ có thể ngồi tại trong nham động, Nhậm Tiểu Túc tỉ mỉ quan sát đến hắn, hắn bắt đầu run lẩy bẩy thậm chí trên trán toát ra mồ hôi lạnh tới. Tuy là những này cá nhân quân đội hút thuốc lá muốn so thị trấn công nhân quất tốt, nhưng giới đoạn phản ứng cũng tới kịch liệt hơn. Lúc này muốn có nguy hiểm gì đột kích, chỉ sợ cái này vì kẻ nghiện đứng lên cũng không nổi, chớ nói chi là chống cự. Nhậm Tiểu Túc nhìn về phía còn chưa ngủ Lạc Linh Vũ, các ngươi hàng rào bên trong. Đến cùng là cái bộ dáng gì? Đây thật ra là Nhậm Tiểu Túc tò mò nhất một vấn đề, hắn một mực rất hướng về hàng rào bên trong sinh hoạt. Bởi vì thị trấn bên này sản xuất tất cả sinh hoạt vật tư đều nhặt tốt nhất vận vào hàng rào bên trong, người ở bên trong không cần ăn bánh ngô, có thể ngày ngày rửa mặt, nghe nói còn có thể dùng điện. Nhậm Tiểu Túc cùng Nhan Lục Nguyên từng có lúc đều cho rằng nơi đó chính là thiên đường A, nhưng hiện tại xem ra, bên trong cũng không có trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Lạc Hinh Vũ thấy Nhậm Tiểu Túc chủ động nói chuyện với nàng liền rất vui vẻ, nàng dọc theo con đường này muốn dựa vào Nhậm Tiểu Túc địa phương có thể còn nhiều, nàng nhỏ giọng giải thích nói. Thật ra thì cá nhân quân đội bên này cũng là có người cố ý hướng dẫn bọn họ như vậy, đã từng có một chỗ hàng rào bên trong cá nhân quân đội náo loạn bình biến, mặt khác hàng rào người quản lý từ từ cùng quân nhân sinh ra hiểm khích, các đại nhân vật đã hy vọng có người bảo vệ mình, vừa hy vọng những này. Quân đội vĩnh viễn trung thành lại không có dạ tâm, mà những này thuốc, là nhất làm hao mòn dạ tâm. Nhậm Tiểu Túc hỏi, cái đồ chơi này hút nhiều không có chuyện gì sao? Đương nhiên có chuyện, Lạc Hinh Vũ nói. Có chút xuất ngũ quân nhân tại hàng rào bên trong giống như cái sắc không hồn đồng dạng. Còn có người lão bà quay đầu liền chạy theo người khác. Các ngươi hàng rào bên trong thật đúng là loạn A, Nhậm Tiểu Túc cảm khái nói. Đây coi là cái gì, Lạc Hinh Vũ nói, ta còn gặp qua 60 tuổi bà lão nuôi 10 cái tiểu bạch kiểm, trâu già gặm cỏ non. Nhậm Tiểu Túc sửng sốt một chút, 60 tuổi. Trâu già gặm cỏ non đều không đủ lấy hình dáng đi. Lạc Hinh Vũ cũng sửng sốt một chút, cái kia tính là gì? Nhậm Tiểu Túc trầm tư nói. Già mới có con. Lạc Hinh Vũ. Lạc Hinh Vũ phát hiện, cái này Nhậm Tiểu Túc não mạch kín xác thực cùng những người khác có chút không giống được không, khó trách thị trấn bên trên người đều nói hắn đầu óc có bệnh. Rõ ràng không có bệnh lại trời sinh có một loại bệnh tâm thần khí chất, đây rốt cuộc là làm sao hình thành não mạch kín A. Nhưng vào lúc này trong nham động có người kinh hô một tiếng, đồ vật gì? Ướt sũng. Nói một đám người từ trong nham động chạy ra, giống như là hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm, Nhậm Tiểu Túc hướng trong nham động nhìn lại. Hắn buồn bực, cái gì cũng không có à. Chương 66, một cái thương nhân. Nhậm Tiểu Túc không tin cái gì quỷ quái mà nói, cho nên hắn tại phát hiện bên kia không có vật gì sau liền càng thêm cẩn thận quan sát đến, các loại, Nhậm Tiểu Túc rõ ràng là cái gì. Chỉ thấy hang động trên đỉnh có giọt nước một chút xíu thẩm thấu xuống, tí tách một tiếng, rơi vào hang động trên mặt đất. Có lẽ là bởi vì trời mưa quan hệ, cho nên nước xuyên thấu qua trên đỉnh tầng nham thạch một chút xíu thẩm thấu xuống, vừa rồi người kia hoảng hốt lo sợ. Đơn giản chính là thần kinh quá mức căng cứng, thế cho nên đem giọt nước này xem như mặt khác địch giả tưởng, chẳng hạn như quái vật nước bọt. Nhưng Nhậm Tiểu Túc nhìn thấy cái đồ chơi này liền giống như là thu được bảo bối giống như đối với những khác người nói, các ngươi có thể trực tiếp ở đây nhận nước, tầng nham thạch tựa như là tự nhiên loại bỏ khí đồng dạng, có thể đem nước chất loại bỏ so nước giếng còn muốn sạch sẽ một ít. Đương nhiên, nếu như không yên lòng lời nói còn có thể đun lên lại uống. Hứa Hiển Sở nghiêm túc hỏi, thật sao? Nước này có thể uống. Ừm, Nhậm Tiểu Túc nói, đây đại khái là trên đồng hoang sạch sẽ nhất nguồn nước một trong, có đôi khi coi như trong con suối đi ra nước cũng chưa chắc so cái này an toàn. Hứa Hiển Sở nghe được Nhậm Tiểu Túc nói như vậy liền cầm lấy bản thân hành quân ấm đi đón nước, lá thông tuy là có thể bổ sung thân thể một ít nước, nhưng lượng dù sao còn quá ít. Đồ chơi kia chỉ có thể là bảo đảm mọi người sẽ không chết khác. Hứa Hiển Sở cũng không có độc chiếm lấy nguồn nước quá lâu. Hắn đem hành quân ấm gác ở lửa trại bên trên sau đó đối với những khác người nói, các ngươi cũng đi tiếp điểm đi. Những người khác cũng không giống như Hứa Hiển Sở lại còn mang theo hành quân ấm nấu nước, bọn họ chỉ có thể cầm miệng đón lấy, càng khỏi phải nói đun lên không đun lên. Một đám người tại nguồn nước phía dưới xô xô đầy đầy, ngươi uống một hồi ta uống một hồi, cá nhân quân đội mấy người còn tốt hơi lớn nhà thay phiên đến, lưu bộ liền thẳng rồi, ai cũng sẽ không để cho lấy hắn. Chẳng được bao lâu, có cái cá nhân quân đội quân nhân nổi giận nói. Cứ như vậy một giọt đủ ai uống à, cái kia Nhậm Tiểu Túc trong túi còn có hai bình nước một mực giấu đến bây giờ, hắn để chúng ta liếm vách đá này, liếm lá thông, bản thân uống bình đựng nước, ai biết nước này có vấn đề hay không. Mấy cái cá nhân quân đội quân nhân sắc mặt khó coi, nhưng Nhậm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cẩn trong tay có súng, bọn họ cũng không dám ở trước mặt nói cái gì. Nhậm Tiểu Túc nhìn một màn này suy nghĩ, bản thân cung điện kia nếu có thể đem đồ vật đặt vào thì tốt rồi, như vậy ngày mai bản thân vụng trộm đem bình đựng nước đặt vào trong cung điện, lại cho những người khác nói mình không cẩn thận đem nước làm mất đi, như vậy ai cũng sẽ không lại có ý đồ với hắn. Nếu không mắt nhìn thấy những người này vì nước đều sắp như bị điên, chưa chừng có người sẽ chịu lấy nguy hiểm tới ám toán mình. Lúc này hai bình nước liền hai bên trái phải cất tại hắn hai bên áo khoác trong túi, hắn đem bàn tay vào trong túi nắm chặt bình nước, muốn lần nữa thử nghiệm đem bình nước thu nạp tiến cung điện. Kết quả cung điện âm thanh lập tức vang lên, chưa lấy được thu nạp quyền hạn. Nhậm Tiểu Túc nghe được thanh âm này liền vô cùng khó chịu, ngươi tốt xấu nói một chút làm sao thu hoạch được cái này quyền hạn a, dựa vào cái gì hắc dược đều có thể thu phóng tự nhiên, nước này bình lại không được. Thế nào, bình nước nó không đồng ý a? Nhậm Tiểu Túc lui qua một bên, Lạc Hình Vũ nhìn Nhậm Tiểu Túc một cái, ngươi làm sao không uống? Nhậm Tiểu Túc nhìn Lạc Hình Vũ chất vấn ánh mắt, rất rõ ràng đối phương cũng không tin tưởng hắn sẽ rộng rãi như vậy. Nhậm Tiểu Túc cười cười, ta uống bình đựng nước. Lạc Hình Vũ. Lúc này Lạc Hình Vũ phát hiện, Nhậm Tiểu Túc thật sự là có một loại có thể tùy thời tùy chỗ liền làm người tức giận thiên phú a. Nhưng nàng không biết Nhậm Tiểu Túc nhưng thật ra là xuất phát từ rất thận trọng cân nhắc mới để cho ra cái này nguồn nước. Đầu tiên tất cả mọi người rất khát, một giọt này một giọt nguồn nước khẳng định không đủ. Hứa Hiển sở thân là siêu phàm giả ngược lại là có thể độc chiếm lấy nhận nửa ngày nước, người khác cũng không dám nói cái gì, nhưng hắn Nhậm Tiểu Túc cũng không phải siêu phàm giả. Bản thân trên người hắn còn có hai bình nước cũng đã để một ít người đỏ mắt, hắn không cần thiết cái gì đều tham. Trên đồng hoang cách sinh tồn một trong chính là không thể quá tham, hơn nữa Nhậm Tiểu Túc hiện tại có cần phải để Hứa Hiển sở rõ ràng, muốn ở trên vùng hoang dã sinh tồn, cái đội ngũ này bên trong không thể nhất thiếu hụt người chính là hắn Nhậm Tiểu Túc. Đã có Hứa Hiển sở như vậy siêu phàm giả có thể mượn lực, Nhậm Tiểu Túc cơ sao mà không làm. Còn có chính là, trong nham động vị cũng quá sông tới. Tại đây cái vô cùng không khí khẩn trương bên trong Lạc Hình Vũ vốn là rất sợ hãi, cho nên nàng cùng Nhậm Tiểu Túc tán gẫu thật ra thì cũng là vì giảm bớt bản thân trong nội tâm sợ hãi, dù sao có người nói chuyện chung quy là tốt một chút. Trên thực tế loại phương pháp này vô cùng hành chi hữu hiệu, làm Nhậm Tiểu Túc nói ra giả mới có con bốn chữ thời điểm, Lạc Hình Vũ cảm giác bản thân thật sự là không có chút nào sợ hãi, trong đầu chỉ có im lặng tuyệt đối. Nhậm Tiểu Túc hiếu kỳ nói, ngươi có biết hay không, những này quân đội hút thuốc lá đều là ở đâu ra? Ta nhìn số 113 hàng rào lân cận cũng không có loại vật này địa phương A. Ngươi không biết sao? Lạc Hình Vũ nghi ngờ nói, Vương Phú Quý nói ngươi là La Lan chiếu cấu người, ngươi làm sao có thể không biết chuyện này? Cùng La Lan lại có quan hệ thế nào? Nhậm Tiểu Túc sửng sốt một chút, tuy là hắn nhận được La Lan cờ thưởng, nhưng vấn đề là hắn cùng vị kia La Lão Bản cũng không có mặt khác cùng xuất hiện. La Lão Bản chính là Khánh Thị tập đoàn tại số 113 hàng rào người phát ngôn A, Lạc Hình Vũ giải thích nói. Hắn tại hàng rào bên trong là chức vụ gì? Nhậm Tiểu Túc hiếu kỳ nói, ngày ngày đều nghe Vương Phú Quý nói La Lão Bản, nhưng kỳ thật Nhậm Tiểu Túc phát hiện bản thân thật giống đối cái này La Lão Bản hoàn toàn không biết gì cả. La Lão Bản không có chức vụ, Lạc Hình Vũ ngạc nhiên nhìn Nhậm Tiểu Túc, tốt thôi nhìn tới ngươi là thật không biết, hắn tại số 113 hàng rào bên trong chỉ là khống chế luyện kim, nguồn nước, hóa chất những hãng này mà thôi, nếu như ngươi không phải hỏi hắn là thân phận gì. Vậy hắn nghiêm ngặt ý nghĩa chỉ tính một cái thương nhân. Một cái thương nhân liền có thể tại hàng rào bên trong hô phong hoán vũ ấy ư? Nhậm Tiểu Túc suy nghĩ một chút nói, trước hắn còn tưởng rằng La Lão Bản là cái này hàng rào người quản lý. Bọn họ đã không cần bản thân đảm nhiệm chức vụ gì, Lạc Hình Vũ bất đắc dĩ nói, bọn họ tựa như là áp đảo hàng rào người quản lý phía trên không trung, lúc không có chuyện gì làm mọi người còn bình an vô sự, nhưng xảy ra chuyện thời điểm, hàng rào bên trong người quyết định nhất định là vị này thương nhân. Bên cạnh hắn có quân đội. Nhậm Tiểu Túc sau khi tự hỏi, Lạc Hình Vũ nhìn hắn một cái nói, đúng, quân đội, so những này cá nhân quân đội dũng mãnh không biết bao nhiêu lần quân đội, hắn tại số 113 hàng rào bên trong đóng quân tác chiến lữ vượt qua tưởng tượng của ngươi, tuyệt đối không phải ngươi bây giờ nhìn thấy cá nhân quân đội hình dáng. Đây là một cái hàng rào bên trong đóng quân hai chi quân đội ý tư A, tuy là hàng rào bên trong nổi danh nghĩa bên trên người quản lý, có thể cái này người quản lý quyền lực chỉ sợ đã chỉ còn trên danh nghĩa. Nếu như không phản kháng, vậy thì tùy ý ngươi đem lấy khôi lỗi hưởng thụ vinh hoa phú quý. Nhưng mà có một chút ta nghĩ không hiểu, Nhậm Tiểu Túc hiếu kỳ nói, bọn họ vì sao không trực tiếp khống chế hàng rào làm cái này người quản lý đâu, nhất định muốn bồi dưỡng khôi lỗi không phải cởi quần nói lao à. Bởi vì trên đời này không chỉ Khánh Thị một nhà tập đoàn, Lạc Hình Vũ nói. Nói đến đây Nhậm Tiểu Túc rõ ràng, cái này hơn 100 tòa lánh nạn hàng rào bên trong ngang dọc lấy mấy nhà tập đoàn, bọn họ liên thủ khống chế hàng rào nhưng lại kiềm chế lẫn nhau lấy, sau đó lấy một loại kỳ quái hợp tác hình thức cướp lấy tài nguyên. Cho nên những cái kia thuốc lá là Khánh Thị tập đoàn cung cấp cho số 113 hàng rào. Nhậm Tiểu Túc hỏi. Hai ngày này thời gian đổi mới khả năng không quá ổn định, xin lỗi, cầu cái phiếu đề cử. Chương 67, ngươi không phải không còn gì cả. Cá nhân quân đội lấy được thuốc lá đều là Khánh Thị tập đoàn từ địa phương khác chuyển vận tới, ngươi hẳn là gặp qua xe tải đội xe A, cái kia vận tới vật tư không phải cái khác, chính là thuốc lá, Lạc Hình Vũ nói, thật ra thì mặt khác hàng rào cũng gần như là như thế này, hàng rào những người quản lý tuy là rất rõ ràng bản thân là khôi lỗi, nhưng luôn luôn mấy cái muốn tránh thoát gông xiềng. Nhậm Tiểu Túc gật gật đầu, nhìn tới hắn không thể lấy cá nhân quân đội thực lực để cân nhắc tập đoàn lực lượng, ngày hôm nay Nhậm Tiểu Túc đã từ Lạc Hình Vũ nơi này đạt được đủ nhiều tin tức. Hắn cần trước tiêu hóa thoáng cái. Một vấn đề cuối cùng, Nhậm Tiểu Túc hiếu kỳ nói, ngươi vì sao lại chọn Lưu Bộ loại người này làm ngươi người đại diện? Cái này Lạc Hình Vũ cũng không tính ngu xuẩn lạ thường a, vì sao sẽ chọn Lưu Bộ đâu? Lạc Hình Vũ giải thích nói, hắn là hàng rào bên trong hậu cần tư một vị người phụ trách phòng đệ đệ. Nhậm Tiểu Túc hiểu một ít nguyên nhân, nhưng hắn còn là không hiểu rõ một cái hậu cần tư người phụ trách phòng có thể có quyền lực gì. Lúc này Lạc Hình Vũ cảm giác bản thân có phải hay không cùng Dương Tiểu Cẩn, Nhậm Tiểu Túc quan hệ càng gần một ít. Nàng do dự một chút nói, ngươi có thể hay không dẫn ta sống sót đi ra ngoài, ta tại đây cái trên đồng hoang đã không còn gì cả, có thể dựa vào chỉ có các ngươi. Nhậm Tiểu Túc lắc đầu nói, ngươi cũng không phải là không còn gì cả a. Lạc Hình Vũ ngây ngẩn cả người, có ý tứ gì? Ngươi còn có mặt mũi để cho ta mang ngươi sống sót đi ra ngoài à? Nhậm Tiểu Túc nói xong cũng không để ý tới Lạc Hình Vũ. Cái này đen kịt đêm mưa, Nhậm Tiểu Túc lưu lại Lạc Hình Vũ một người trong gió lộn xộn. Không phải không còn gì cả. Nàng con có mặt mũi. Cái này mẹ nó là cái gì ngôn ngữ trình độ à, mọi người nói là cùng một cái loại ngôn ngữ ư. Lúc này Lạc Hình Vũ mới ý thức tới, nguyên lai nàng cái gọi là mọi người quan hệ tới gần một điểm, đều là ảo giác. Thật ra thì Nhậm Tiểu Túc cảm thấy Lạc Hình Vũ còn rất đáng thương, một cái nữ hải tại đây rừng núi hoang vắng dù ai cũng không cách nào tín nhiệm, thậm chí liền nguyện ý giúp nàng đều không có, bên cạnh còn cũng là muốn đánh nàng chủ ý cá nhân quân đội binh lính càng quái. Nhưng mà ai không đáng thương đâu, bây giờ ngay tại thị trấn bên trong chịu đựng cầu nguyện phản vệ Nhan Lục Nguyên không đáng thương. Lúc này Nhậm Tiểu Túc nếu như đáp ứng mang người khác cùng đi ra, vậy thì đồng nghĩa với đối Nhan Lục Nguyên không chịu trách nhiệm. Chỉ cần Nhậm Tiểu Túc càng ngày càng ỷ lại vật khí, như vậy Nhan Lục Nguyên tất nhiên sẽ bị nghiêm trọng hơn phản vệ. Tuy là bình thường Nhan Lục Nguyên chỉ là sẽ đau đầu nhức óc, nhưng vấn đề là nếu như Nhậm Tiểu Túc mượn dùng vận khí tránh thoát sinh tử đại kiếp đâu, chỉ sợ Nhan Lục Nguyên gặp phải phản vệ liền sẽ không đơn giản như vậy. Đây là cái bảo toàn năng lực, một phương càng may mắn, như vậy một phương diện khác liền càng xui xẻo. Làm Nhan Lục Nguyên vì Nhậm Tiểu Túc cầu nguyện một khắc này, liền mang ý nghĩa hắn đem mạng của mình giao cho Nhậm Tiểu Túc trên tay. Cho nên, liền xem như vì Nhan Lục Nguyên, Nhậm Tiểu Túc cũng không thể đáp ứng cứu người khác cùng đi ra. Mạng của người khác, cũng không có Nhan Lục Nguyên đáng giá. Nửa đêm thời điểm Dương Tiểu Cẩn tỉnh lại, nàng nhìn về phía Nhậm Tiểu Túc nói, ngươi ngủ đi. Nhậm Tiểu Túc gật gật đầu liền bắt đầu nhắm mắt lại ngủ. Hắn đã gần tới 30 giờ không có nhắm mắt, cho dù là hắn bây giờ tố chất thân thể cũng có chút không chịu được nổi. Trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh Nhậm Tiểu Túc trong đầu một mực lượn vòng lấy một vấn đề, Dương Tiểu Cẩn đến cùng là thân phận gì? Chẳng lẽ thuộc về Khánh Thị tập đoàn cái kia cái gọi là tác chiến lữ à? Không đúng, nếu như là thuộc về cái kia tác chiến lữ, không nên che giấu tung tích gia nhập đội ngũ à, hơn nữa còn cho Lạc Hình Vũ bọn họ giao tiền. Tại Nhậm Tiểu Túc nhìn tới, nếu như Khánh Thị tập đoàn chú đóng ở số 113 hàng rào tác chiến lữ phái người cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, cái kia cá nhân quân đội đám người này phải đem vị này xem như thần tiên đồng dạng cung bái. Dù sao đó là chân chính nắm giữ hàng rào quyền sinh sát thế lực. Nhậm Tiểu Túc nghĩ mãi mà không rõ Dương Tiểu Cẩn mục đích, cho nên đối với Dương Tiểu Cẩn thân phận cũng chỉ có thể tạm thời chưa quyết được. Rạng sáng trong nham động yên tĩnh, Dương Tiểu Cẩn vừa tỉnh ngủ sau cảm giác được bản thân sung mãn trạng thái tinh thần, nàng là tiếp thụ qua liên quan phương diện huấn luyện. Cho nên có vượt qua thường nhân tưởng tượng ngủ phương thức, thậm chí có thể trong giấc ngộng duy trì đề phòng. Đây là người bình thường không thể nào hiểu được đồ vật, chính như người bình thường bây giờ như cũng không thể nào hiểu được siêu phàm giả đồng dạng. Mưa bên ngoài dần dần ngừng lại, chính như Nhậm Tiểu Túc nói, sau cơn mưa rừng rậm mặt đất biến thành đặc biệt bùn lầy, ngày mai lộ trình chỉ sợ có người sẽ tụt lại phía sau a. Trong nham động còn có cá nhân quân đội quân nhân không ngủ, đang thì thầm nói chuyện lấy cái gì, mà Lưu Bộ thì há hốc mồm nhận nước uống. Lúc này chỉ có những người khác uống không sai biệt lắm mới rốt cục đến phiên hắn. Dương Tiểu Cẩn xé ra ban đêm ăn để thừa quả thông, đem bên trong hạt thông nặn ra sau từng hạt đưa vào trong miệng, dùng cái này đến bổ sung bản thân cần thiết dinh dưỡng. Lúc này ngồi tại Nhậm Tiểu Túc đối diện Dương Tiểu Cẩn một bên ăn hạt thông, một bên quan sát chìm vào giấc ngủ Nhậm Tiểu Túc, là thật đi ngủ, còn là nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa. Kết quả, Dương Tiểu Cẩn liền nghe đến Nhậm Tiểu Túc tiếng ấy, không riêng gì nàng nghe được, toàn bộ hang động đều có thể nghe được. Âm thanh thực sự quá lớn. Lúc này có hai cái cá nhân quân đội quân nhân đứng dậy cùng Hứa Hiển Sở nói, hai chúng ta luân thế ngươi, ngươi nghỉ ngơi đi. Hứa Hiển Sở gật gật đầu, chú ý quan sát, không được để lòng cảnh giác. Yên tâm đi, trong đó một tên cá nhân quân đội quân nhân hồi đáp. Hai người này chậm rãi hướng phía hang động miệng đi tới, dường như là muốn đi hang động cửa vào gác đêm. Dương Tiểu Cẩn cúi đầu, ánh mắt liền giấu ở mũ lưỡi chai bên dưới, nhìn thấy cái này hai tên binh lính cản quấy thời điểm khỏe miệng nàng liền hơi hơi dẫn dắt ra. Bởi vì cái này thời điểm nàng phát giác được, Nhậm Tiểu Túc tiếng ấy. Dừng lại. Chỉ là cái kia hai cái binh lính càn quấy dường như còn không có phát giác được cái gì, một người trong đó nói chuyện phiếm nói, cũng không biết chúng ta có thể hay không sống sót trở về. Ai biết được, một người khác trả lời. Hai người tán gẫu tựa như là phổ thông trò chuyện, chỉ là bọn hắn mới vừa đi tới Dương Tiểu Cẩn cùng Nhậm Tiểu Túc bên cạnh lúc vậy mà đột nhiên gây khó khăn, lúc này mưa đã tạnh, yên lặng như tờ. Hai tên binh lính càn quấy hai bên trái phải lấy ra trên người mình dao găm quân đội, bọn họ lại là muốn phân biệt đối Nhậm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cẩn ra tay. Trong vòng ba bước đến cùng là người nhanh còn là súng nhanh. Vấn đề này rất nhiều người thảo luận qua, mọi người cũng đều cảm thấy trong vòng ba bước có thể là người càng nhanh một ít. Mà bây giờ hai tên kẻ đánh lén phân biệt khoảng cách Nhậm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cẩn đều chỉ có một bước, liền khoảng cách này mà nói Nhậm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cẩn căn bản không có cơ hội rút súng. Bọn họ không nốc. Cho nên tìm tới rạng sáng cái này Nhậm Tiểu Túc vừa mới chín ngủ, mà Dương Tiểu Cẩn lại vừa mới tỉnh ngủ thời gian, người tại vừa khi tỉnh ngủ sẽ cơ bắp mệt mỏi, đây không phải là thân thể không tốt, mà là thân thể cơ năng còn chưa kịp hoàn toàn vận chuyển. Lần này đánh lén, có thể là vì Dương Tiểu Cẩn cùng Nhậm Tiểu Túc trên người súng, cũng có thể là vì nước, cũng có thể là vì Lạc Hinh Vũ, nhưng mà bọn họ cũng không biết bản thân phải đối mặt là dạng gì đối thủ. Ầm. Một tiếng súng vang sau đó. Dương Tiểu Cẩn đối diện binh lính càn quấy khó có thể tin nhìn bụng mình lỗ máu, hắn rõ ràng nhìn thấy Dương Tiểu Cẩn tại lột hạt thông, súng căn bản là không có lấy ra à, vì cái gì Dương Tiểu Cẩn tốc độ lại so với hắn nhanh nhiều như vậy. Mà đổi thành một bên kẻ đánh lén buộc phát ra một tiếng kêu đau, ngay tại hắn tiếp cận Nhậm Tiểu Túc lấy ra dao găm trong tay trong nháy mắt, Nhậm Tiểu Túc tựa như trong không khí đột nhiên bắn ra sấm sét đồng dạng đứng dậy nắm lấy hắn cái cổ. Kẻ đánh lén muốn đem trong tay dao găm quân đội đâm vào Nhậm Tiểu Túc thân thể. Nhưng hắn lúc này lại phát hiện cánh tay của mình cũng bị Nhậm Tiểu Túc nắm lấy, mảy may đều không thể động đậy. 80 cân trưởng thành nam giới cứ như vậy bị Nhậm Tiểu Túc một tay nắm cái cổ nhấc lên, ngay sau đó kẻ đánh lén ánh mắt hoa lên liền cảm giác phần lưng truyền đến to lớn cảm giác đau đớn, Nhậm Tiểu Túc lại là một tay đem hắn đè ở trên vách đá. Len ken một tiếng, kẻ đánh lén cũng lại cầm không được trong tay dao găm quân đội. Chương 68, cấp đại sư kỹ năng học tập đổ phổ. Nguyên bản ngay tại ngủ say những người khác tất cả đều bị cái này ngắn ngủi một cái chớp mắt chỗ buộc phát chiến đấu giật mình tỉnh giấc, cái kia to lớn tiếng súng tại trong nham động nổ vang quanh quẩn, tất cả mọi người cảm giác bản thân bên thai phảng phất có một cái thuốc nổ bạo phá đồng dạng. Những này vừa mới tỉnh lại người thậm chí đều không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, Hứa Hiển Sở sau lưng bóng xám đã cụ hiện, liền gắt gao canh giữ ở bên cạnh hắn không nổi nửa bước. Dương Tiểu Cẩn họng súng nhiệt độ đang nhanh chóng làm lạnh. Mà đối diện nàng cá nhân quân đội quân nhân nhưng là huyết dịch đang nhanh chóng làm lạnh, đây là Dương Tiểu Cẩn lần đầu tiên tại hành trình bên trong chân chính nổ súng, dường như chẳng ai ngờ rằng ý chí của nàng là kiên quyết như thế cùng quả quyết. Hơn nữa, nàng giết người lúc hình dáng vô cùng yên bình, tựa như là uống nước đồng dạng qua quýt bình bình. Nhưng kỳ thật đối với những khác nhân tạo thành to lớn đánh vào thị giác cũng không phải là Dương Tiểu Cẩn, mà là Nhậm Tiểu Túc. Nổ súng chẳng qua một cái trước mắt, lôi đình giống như trong điện quang hỏa thạch đạn cũng đã đi vào thân thể. To lớn xoay tròn động năng sẽ rách lấy cơ bắp cùng nội tạng, cho đến động năng toàn bộ hao hết một khắc này mới cuối cùng dừng lại. Nhưng đạn trên cơ thể người bên trong một màn kia, người ngoài là không nhìn thấy, chúng đạn người bản thân cũng không nhìn thấy. Mà Nhậm Tiểu Túc bên này không giống, hắn một tay bắt giữ nhấc lên một tên trưởng thành nam giới hình ảnh thực sự quá mức bạo lực. Nhậm Tiểu Túc chiều cao chỉ có 1m78, 17 tuổi thân thể của hắn xa còn không có trưởng thành hoàn toàn, cho nên mặc kệ là Hứa Hiển Sở còn là Lưu Bộ, Dương Tiểu Cẩn đều chưa từng để ý qua Nhậm Tiểu Túc sức chiến đấu. Tại bọn họ có lẽ thị trấn lên một cái dinh dưỡng không đầy đủ lưu dân thiếu niên có thể có bao lớn khí lực. Cũng chỉ là ở trên vùng hoang dã ma luyện đi ra một chút cầu sinh bản lĩnh mà thôi. Nhậm Tiểu Túc chưa hề từng ra tay, Dương Tiểu Cẩn cũng chưa từng bắn qua súng, thế cho nên mọi người đối hai người võ lực đều chỉ có rất mơ hồ phán đoán, đây cũng là kẻ đánh lén bọn họ làm động thủ nguyên nhân. Nhưng mà để cho bọn họ không nghĩ tới chính là, cái này mơ hồ phán đoán lại là sai tới cực điểm. Nhậm Tiểu Túc ngón tay như kìm sắt giống như kẹt lại kẻ đánh lén cái cổ, kẻ đánh lén trong nháy mắt liền cảm giác huyết dịch cũng không còn cách nào cung cấp đại não. Hắn thật ra thì có thể dùng chân đi đạp Nhậm Tiểu Túc chỗ yếu, có thể giờ khắc này hắn đầu góc đều đã trống rỗng, tay chân đều tại vô tri giác có quắp. Dương Tiểu Cẩn không có nhìn phía trước ngã xuống cái kia cá nhân quân đội quân nhân, mà là lẳng lặng nhìn Nhậm Tiểu Túc, trong tay nàng đã nắm chặt hai cây súng, nhắm ngay trong nham động tất cả mọi người. Chẳng qua nàng cũng có chút nghi hoặc, trước đó Nhậm Tiểu Túc rõ ràng là ngủ thiếp đi, tiếng ấy khả năng là giả, nhưng Nhậm Tiểu Túc mí mắt lại ngụy trang không được. Nàng chỗ chịu đựng huấn luyện thậm chí bao hàm ngủ thật giả phán đoán, một người có thể làm bộ ngủ, nhưng tư duy sau đó ý thức kéo theo mí mắt, một cái không có ngủ say người không có khả năng thời gian dài khống chế mí mắt không nổi. Cho nên nàng biết, Nhậm Tiểu Túc là thật ngủ thiếp đi. Nhưng mà đang đánh lén người bọn họ đứng dậy trong nháy mắt, Nhậm Tiểu Túc tiếng ngáy biến mất liền chứng minh vào thời khắc ấy hắn cũng đã tỉnh lại. Một cái đi vào ngủ say người là như thế nào làm được từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác. Nhậm Tiểu Túc cái này lưu dân không có khả năng tiếp thụ qua giống như nàng huấn luyện. Tại phía xa thị trấn bên trên Nhan Lục Nguyên mỗi ngày vui vẻ nhất thời gian nhưng thật ra là vì Nhậm Tiểu Túc gác đêm thời điểm, bởi vì khi đó hắn cảm giác mình bị Nhậm Tiểu Túc cần lấy, bản thân cũng có thể vì Nhậm Tiểu Túc làm chút gì đó. Tuy là bởi vì muốn gác đêm không có cách nào đi theo Nhậm Tiểu Túc đi đi săn, nhưng hắn vẫn cảm thấy người gác đêm cái nghề nghiệp này đối với hắn mà nói ý nghĩa phi phàm. Nhưng mà Nhan Lục Nguyên không biết, Nhậm Tiểu Túc thật ra thì đã sớm không cần người khác gác đêm, từ khi cung điện xuất hiện sau đó. Mà giờ khắc này, Dương Tiểu Cẩn trong mắt Nhậm Tiểu Túc cho thấy siêu nhiên giống như lực lượng, thiếu niên gầy yếu nắm giữ lực lượng như vậy. Ngay cả Dương Tiểu Cẩn cũng không nghĩ tới. Ngã vào trong vũng máu tên kia cá nhân quân đội quân nhân giấy rủa nói, Tôn Quân Chính, động thủ à? Chỉ là tên kia tên là Tôn Quân Chính quân nhân co quắp tại trong nham động, cứ vậy một tiếng cũng không dám lên tiếng. Hứa Hiển Sở cau mày hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhậm Tiểu Túc không để ý tới hắn, mà là nhìn chòng chọc vào kẻ đánh lén, bản thân cho những người này tìm quả thông cùng lá thông, còn đem trong nham động nguồn nước nhường cho bọn họ, tuy là hắn cũng có mình tâm tư, nhưng kết quả là tốt. Nhậm Tiểu Túc đã sớm phát hiện những người này mưu đồ bí mật lấy cái gì, hắn vốn cho là những người này sẽ hơi có chút điểm mấu chốt, tối thiểu những người này sẽ hơi thu liễm một chút. Hắn không có cố gắng hỏi kẻ đánh lén đến cùng mưu đồ gì, nước, súng, Lạc Hình Vũ. Nhậm Tiểu Túc cảm thấy mình không cần phải giống một cái nhận phản bội người đồng dạng đau khổ gào thét hỏi thăm vì cái gì, bởi vì hắn không cần đáp án. Không có tín nhiệm qua, tự nhiên cũng không có phản bội, những này đồng đội tại Nhậm Tiểu Túc trong mắt, cùng dã thú cũng không hề có sự khác biệt. Nhậm Tiểu Túc không có lập tức vặn gãy kẻ đánh lén cái cổ, chỉ là bởi vì hắn muốn nhìn một chút Hứa Hiển Sở có phản ứng gì. Chỉ là lúc này cung điện tại trong đầu hắn nói, nhiệm vụ, cho kẻ địch thống khoái tử vong. Lần này Nhậm Tiểu Túc thật ngây ngẩn cả người. Đây không phải là cái đề sướng làm người tốt chuyện tốt cung điện đây ư, làm sao đột nhiên dứt khoát như vậy sát phạt quả đoán. Trước kia Nhậm Tiểu Túc lao khoan nhiệm vụ chỗ sơ hở, lần này ngược lại là hắn có chút không thích ứng. Chẳng lẽ đối với cái cung điện này tới nói, không gãy cỏ sát kẻ địch cũng có thể xem như người tốt chuyện tốt. Ngươi này đến tuyến cũng giảm xuống quá nhanh đi. Chẳng qua Nhậm Tiểu Túc biết cung điện này cũng không có ý thức, nó tuyên bố nhiệm vụ như vậy nhất định có nó nội tại cơ chế. Một tiếng vang trầm. Nhậm Tiểu Túc lại là thẳng thắn cứng rắn bóp gãy kẻ đánh lén cái cổ, trong nham động Tôn Quân Chính nghe được một tiếng này vang trầm sau run rẩy thoáng cái, không liên quan chuyện ta à. Ta đều không có nói cho bọn hắn ngươi khí lực rất lớn chuyện này. Ầm. Dương Tiểu Cần một súng đánh trúng mi tâm của hắn, Tôn Quân Chính không nói xong lời nói cũng không kịp nói rồi. Nhậm Tiểu Túc quay đầu nhìn về phía Dương Tiểu Cần, Dương Tiểu Cần lúc này yên bình nói, ẩn nấp tội danh, tương đương với cùng tội. Nhậm Tiểu Túc hít một hơi lãnh khí. Dương Tiểu Cẩn có ý tứ là Tôn Quân Chính mặc dù không có nói cho kẻ đánh lén Nhậm Tiểu Túc khí lực chuyện rất lớn, nhưng hắn biết kẻ đánh lén muốn hành hung, nhưng Thủy Trung không có đối Nhậm Tiểu Túc làm ra nhắc nhở động tác, cho nên vì không lưu thai hoàng ẩm, Tôn Quân Chính đồng dạng đáng chết. Người này Nhậm Tiểu Túc cảm thấy, cho dù hắn nhiều lần đổi mới đối Dương Tiểu Cẩn nhận thức, nhưng Dương Tiểu Cẩn tàn khốc cùng sát phạt quả đoán vẫn như cũ vượt qua dự đoán của hắn. Bất quá, hắn cũng không cảm thấy Dương Tiểu Cẩn sai. Trong vòng một đêm, nguyên bản 11 người đội ngũ biến thành 6 người, chỉ còn lại có Hứa Hiển Sở, Nhậm Tiểu Túc, Lạc Hình Vũ, Lưu Bộ, Vương Lỗi, Dương Tiểu Cẩn. Nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng cấp đại sư kỹ năng học tập đồ phổ. Nhậm Tiểu Túc không hề nghĩ ngợi liền hướng Hứa Hiển Sở sử dụng chương này cấp đại sư học tập đồ phổ, so sánh Dương Tiểu Cẩn súng ống kỹ xảo tới nói, hắn từ cao cấp tăng lên tới đại sư ý nghĩa cũng không tính quá lớn, cho nên giờ khắc này hắn càng cần chính là Hứa Hiển sở năng lực. Đem ngẫu nhiên rút ra mục tiêu lớn sư cấp kỹ năng hoặc siêu nhiên năng lực, như rút ra cấp đại sư kỹ năng sau ngươi bản thân chưa có đối ứng cao cấp kỹ năng, đem không cách nào học tập. Phán định mục tiêu không cấp đại sư kỹ năng, đã rút ra siêu nhiên năng lực cái bóng, có hay không học tập. Nhậm Tiểu Túc mừng rỡ như điên, nguyên lai trên người đối phương không có cấp đại sư kỹ năng lời nói, là có thể trực tiếp rút ra siêu nhiên năng lực sao. Hắn còn tưởng rằng tỷ lệ rất nhỏ đây. Học tập. Đã học tập cái bóng. Nhậm Tiểu Túc cảm thụ được mới khắc lại đến kỹ năng, hắn vậy mà phát hiện trong cung điện đang có một cái bóng của mình đứng lặng lặng. Chỉ bất quá để Nhậm Tiểu Túc có chút ngoài ý muốn chính là, Hứa Hiển sở cái bóng là màu xám, mà hắn nhưng là màu đen. Tình huống gì, là bởi vì chính mình không có rửa mặt tương đối đen nguyên nhân ư? Câu tiến cử rồi. Chương 69, gieo gió gặt bão. Trong nham động bầu không khí ngã vào điểm đóng băng, lúc buổi tối vừa có hai tên đội viên vô cớ mất tích. Chuyện này vốn là làm cho tất cả mọi người tâm tình rất nặng nề, nhưng người nào cũng không nghĩ tới lại còn sẽ phát sinh tự giết lẫn nhau sự tình. Hứa Hiển sở, Lạc Hinh Vũ, Lưu Bộ, Vương Lỗi bốn người đại khái hiểu, cái kia hai tên cá nhân quân đội quân nhân dường như là muốn đánh lén Nhậm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cẩn, nhưng Nhậm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cẩn nhưng trong nháy mắt giải quyết chiến đấu. Trận chiến đấu này tốc độ nhanh chóng để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Lần chiến đấu này cũng để cho Hứa Hiển sở lần nữa nghiêm túc dò xét lên phía trước hai người này. Hắn thở dài nói, đây cũng là bọn họ gieo gió gặt bão. Nhậm Tiểu Túc không lên tiếng, hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng rõ ràng Hứa Hiển sở không có làm việc này động cơ. Nếu như nói vì súng, như vậy Hứa Hiển sở bản thân súng ống mặc kệ là súng trường còn là súng ngắn đều không có đánh mất. Nếu như nói vì chiếm đoạt Lạc Hinh Vũ, như vậy Hứa Hiển sở sớm đã có cơ hội, dù sao Lạc Hinh Vũ trước đó bản thân còn đi ôm ấp yêu thương đâu. Nhưng Hứa Hiển sở từ đầu đến cuối không có chính diện hiểu qua Lạc Hinh Vũ. Nếu như nói là vì nước, Hứa Hiển sở ban đêm vừa mới tiếp một bình, tội gì nhất định muốn ghi nhớ Nhậm Tiểu Túc hai bình nước. Nhậm Tiểu Túc sở dĩ lo lắng là sợ Hứa Hiển sở vì trong đội trật tự ra tay, chẳng qua cuối cùng chứng minh Hứa Hiển sở cũng không muốn quấn vào trận này thị phi. Hứa Hiển sở mục đích cuối cùng nhất là muốn tìm tòi nghiên cứu cảnh sơn bí ẩn, cảnh sơn sinh linh tiến hóa bí ẩn, mà không phải đem những người khác cho mang đi ra ngoài. Chẳng qua tôn quân chính tội không đáng chết ta, Hứa Hiển sở lần nữa thở dài nói, quên đi, cái này trên đồng hoang cũng không có cái gì đúng sai. Nhậm Tiểu Túc cảm thấy Hứa Hiển sở đã rõ ràng cái này trên đồng hoang sinh tồn đạo lý, không có đúng sai, chỉ có sinh tồn mới là chân lý. Hắn cũng không muốn nói Dương Tiểu Cẩn làm như vậy chính là đúng, nhưng làm việc không lưu thai họa ngầm cũng tuyệt đối không sai. Nhậm Tiểu Túc xách theo ba bộ thi thể ném tới hang động bên ngoài, hắn đôi Hứa Hiển sở cùng Dương Tiểu Cẩn nói. Ta vẫn muốn không hiểu từ hạ thi thể đến cùng là thế nào mất tích, lần này vừa vặn khoảng cách gần quan sát một chút. Hắn đôi Dương Tiểu Cẩn nói, xuất hiện cái gì dị thường gọi ta một tiếng. Nói xong hắn liền dựa vào lấy vách đá tọa hạ tiếp tục ngủ, những người khác nhìn Nhậm Tiểu Túc cảm giác tên này tâm là ghê gớm thật à, rõ ràng vừa giết người, vì cái gì lúc này thoạt nhìn như là người không việc gì đồng dạng trực tiếp liền có thể đi vào trạng thái ngủ. Chẳng lẽ vừa rồi giết người không phải người sao? Thật ra thì lúc này Nhậm Tiểu Túc cũng không có ngủ, hắn chỉ là ở bên trong nhìn cung điện của mình, bởi vì trong cung điện nhiều một bộ màu đen cái bóng, cái này khiến Nhậm Tiểu Túc buồn ngủ hoàn toàn không có hứng thú đại tăng. Phải biết hắn vẫn luôn rất ước ao Hứa Hiển sở, thậm chí còn có chút ước ao Trương Bảo Căn có thể thổ phao phao năng lực. Tuy là thổ phao phao thoạt nhìn rất yếu, nhưng Nhậm Tiểu Túc nghi ngờ cái kêu bong bóng uy lực còn có tiến bộ không gian. Siêu phàm giả có tiến bộ hay không không gian? Hắn cảm thấy nhất định có. Mà hắn thì sao, tuy là không có một tòa cung điện thoạt nhìn rất dọa người, nhưng vấn đề là hắn một mực tại tăng lên lực lượng cùng nhanh nhẹn, căn bản không giống một cái chân chính siêu phàm giả. Dù sao có ít người đi qua thời gian dài rèn luyện, cũng đồng dạng có thể đi đến hắn lực lượng bây giờ à. Cho nên tại hắn khắc lại Hứa Hiển sở cái bóng trước đó, hắn cũng không thể xem như một cái đúng nghĩa siêu phàm giả, tối thiểu từ năng lực chiến đấu tới nói không tính. Hứa Hiển sở cái kia có thể vật che chắn bắn cái bóng để Nhậm Tiểu Túc thèm nhỏ dãi quá lâu. Tại Nhậm Tiểu Túc nhìn tới vũ khí nóng là phi thường kinh khủng, bọn chúng đạn sơ tốc độ có thể đi đến vận tốc âm thanh thậm chí nhiều lần vận tốc âm thanh, người bình thường đối mặt súng ống căn bản không có sức hoàn thủ. Cho nên tại Nhậm Tiểu Túc nhìn tới, có sợ hay không vũ khí nóng tối thiểu là một cái tiêu chuẩn siêu phàm giả đường ranh giới đi. Đương nhiên, Nhậm Tiểu Túc cũng không phải không sợ tất cả vũ khí nóng, bị đánh lén thời điểm còn là sẽ chết à. Lúc này màu đen cái bóng liền lẳng lặng đứng tại cung điện máy đánh chữ bên cạnh không núp đích. Nhậm Tiểu Túc nhìn kỹ lại, cái này cái bóng hình dáng rõ ràng chính là mình, chỉ là có chút mơ hồ thôi. Vì cái gì Hứa Hiển sở chính là màu xám, hắn là màu đen đâu, rõ ràng là trực tiếp khắc lại tới, chẳng lẽ còn có cái gì khác biệt. Lúc này Nhậm Tiểu Túc thử nghiệm điều khiển bóng đen tại trong cung điện lóe chuyển xê dịch lên, sau đó hắn lập tức ý thức được. Cái này cái bóng thực lực thật giống cùng hắn thực lực bản thân quan hệ mật thiết. Đây là một loại phương diện tinh thần liên hệ, Nhậm Tiểu Túc thậm chí không cần thí nghiệm liền có thể biết được, nó phảng phất liền đản sinh tại Nhậm Tiểu Túc tinh thần ý chí. Cái này cái bóng lực lượng cùng tốc độ đều là Nhậm Tiểu Túc gấp 2, ngay cả thân thể mật độ đều là Nhậm Tiểu Túc gấp 2, khó trách nó có thể ngăn cản đạn, liền xem như người bình thường cũng có thể đỡ đạn a, chỉ bất quá người bình thường sẽ chết, nó không biết mà thôi. Tại Nhậm Tiểu Túc thăm dò bên trong phát hiện, cái bóng này thời gian sử dụng là căn cứ tinh thần lực tới phán định, chỉ cần ngươi tinh thần ý chí dồi dào, vậy thì có thể vẫn dùng tới. Nhưng Nhậm Tiểu Túc có chút tò mò, tinh thần lực như vậy hư vô mở mịt đồ vật làm sao tính toán a? Hắn thử nghiệm hỏi cung điện, tinh thần lực của ta là bao nhiêu? Cung điện hồi đáp, không có quyền hạn báo cho. Nhậm Tiểu Túc có chút nghi hoặc, bản thân cấp đại sư hoang dã sinh tồn có thể phán định, lực lượng cũng có thể phán định, nhanh nhẹn cũng được, làm sao đến tinh thần lực lại không được? Là tinh thần lực không có phán định tiêu chuẩn, còn là trong này có duyên cớ gì? Đã tạm thời không chiếm được đáp án, Nhậm Tiểu Túc cũng liền không nghĩ nhiều nữa, ngủ. Chẳng qua Nhậm Tiểu Túc biết đại khái vì cái gì Hứa Hiển Sở cái bóng là màu xám, hắn là màu đen. Bởi vì hắn bản thể so Hứa Hiển Sở mạnh hơn, cho nên cái bóng của hắn cũng liền càng thêm ngưng thực. Sáng sớm ánh sáng mặt trời chiếu ở Nhậm Tiểu Túc trên mặt, hắn mở mắt ra trước tiên liền hướng bản thân vứt bỏ thi thể địa phương nhìn lại, chỉ là để hắn ngoài ý muốn chính là cái kia ba bộ thi thể một điểm biến hóa đều không có, khó trách Dương Tiểu Cẩn nửa đường không có đánh thức hắn, nguyên lai là không có dị thường sự tình phát sinh. Không có phát sinh liền không có phát sinh à, cũng không thể lão mong đợi ra chút gì đó nguy hiểm à. Lúc này ánh mắt của hắn chuyển hướng trong nham động kết quả vừa vặn cùng Lưu Bộ ánh mắt đối đầu, chỉ là Lưu Bộ đã sớm không còn vừa ra hàng rào lúc ngạo mạn, mà là bắt đầu né tránh. Một đêm này Lưu Bộ đều không có ngủ ngon, hắn chính là cái lấn yếu sợ mạnh mặt hàng mà thôi, khi hắn biết Nhậm Tiểu Túc có như thế thực lực cường đại lúc liền bắt đầu có chút luống cuống. Không hoảng hốt không tốt à, hắn cùng Lạc Hinh Vũ, Vương Lỗi đều ngạc nhiên phát hiện, cái này một đội bên trong chẳng qua mấy người. Nhưng loại trừ bọn họ ba cái vậy mà từng cái đều là yêu ma quỷ quái giống như tuyển thủ. Hứa Hiển Sở đã đứng dậy đứng tại hang động bên ngoài, hắn quan sát trước mặt rừng rậm không biết suy nghĩ cái gì. Nhậm Tiểu Túc đi tới Vương Lỗi bên cạnh, nằm tại trên càng cứu thương Vương Lỗi theo bản năng liền muốn lùi bước, kết quả hắn nào có Nhậm Tiểu Túc nhanh. Nhậm Tiểu Túc xốc lên áo của hắn nhìn Vương Lỗi bị Hứa Hiển Sở chọc ra tới vết thương nói, đi lên bản thân đi thôi, miệng vết thương của ngươi đã tốt. Vương Lỗi lúc này mới đột nhiên giật mình. Miệng vết thương của hắn lại là không có chút nào đau, chẳng lẽ Nhậm Tiểu Túc cái kia bình hắc dược như vậy có tác dụng? Chương 70, thu nạp quyền hạn. Hứa Hiển Sở trở lại trong nham động thời điểm liền thấy Vương Lỗi quan sát bản thân vết thương một màn, hắn đối Nhậm Tiểu Túc hiếu kỳ nói, ngươi cái kia thuốc còn nữa không? Bởi vì có Vương Lỗi làm thiếp chuột bạch, Hứa Hiển Sở đã rất rõ ràng cái kia hắc dược tầm quan trọng, cái này nếu là ở trên vùng hoang dã nhận chút gì đó tổn thương, chỉ cần có cái này hắc dược chỉ sợ có thể tăng lên không ít sinh tồn tỷ lệ. Không còn, Nhậm Tiểu Túc theo bản năng nói. Ta bỏ tiền mua. Hứa Hiển Sở nói. Cái kia liền còn có chút, Nhậm Tiểu Túc trả lời, nếu là thay cái khác đồ vật hắn khả năng còn không nỡ lòng bỏ đổi tiền, dù sao cái này hoang dã có tiền cũng không có địa phương dùng à, nhưng hắc dược không giống. Chỉ là Nhậm Tiểu Túc đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, ngươi không phải không tiền ư. Hứa Hiển Sở nói, bị các ngươi giết chết ba người trên người có, ta lấy ra. Nhậm Tiểu Túc đột nhiên đau lòng không thể thở nổi. Là bản thân thiếu kinh nghiệm à, vậy mà không có sở thi thể. Bản thân làm sao sẽ phạm phải loại này cấp thấp sai lầm. Không ngờ như thế vừa rồi Hứa Hiển Sở đi bên ngoài là sở thi thể đi, tên này cũng thật sự là nhịn được, buổi tối sợ nguy hiểm cho nên đợi đến bình minh mới đi. Nhậm Tiểu Túc đau lòng nhức óc nói, cái này không phải tiền của ngươi, đây rõ ràng chính là ta tiền. Tối thiểu đến chia ta một nửa. Hứa Hiển Sở suy nghĩ một chút nói, ta tại đây đòi tiền cũng không có gì dùng. Chỉ cần ngươi cho ta cái loại này hắc dược, ta đem trên người hơn 8.000 khối tiền đều cho ngươi. Nhậm Tiểu Túc nghe được cái kia ba cái trên thân người vậy mà mang theo hơn 8.000, quả nhiên trong lòng càng đau đớn hơn. Chẳng qua Nhậm Tiểu Túc nghiêm túc quan sát Hứa Hiển Sở, tên này lại còn là cái không ham tiền tuyển thủ. Hắn lấy ra cho Vương Lỗi dùng còn lại gần nửa bình hắc dược kín đáo đưa cho Hứa Hiển Sở, tiền. Cho, Hứa Hiển Sở đem tiền tất cả đều móc ra giao cho Nhậm Tiểu Túc. Hơn nữa còn tận lực lật một chút túi quần chứng minh trên người mình thật không có tiền gì. Nhậm Tiểu Túc thỏa mãn gật đầu, tuy là hắn cùng Hứa Hiển Sở cũng không quen, nhưng kỳ thật dọc theo con đường này Hứa Hiển Sở hành động xác thực rất đủ tiêu chuẩn. Chẳng qua ngay tại Nhậm Tiểu Túc nhận lấy cái kia hơn 8.000 đồng tiền thời điểm, trong đầu cung điện nói, đo lường đến ký chủ trên người mang theo tiền tài đủ 2 vạn khối, có thể mua sơ cấp thu nạp quyền hạn. Trước đó Nhậm Tiểu Túc cho Vương Lỗi trị thương thời điểm, Vương Lỗi bản thân thanh toán xong 1.200, Lạc Hinh Vũ cho hắn 10.000 khối tiền, hiện tại lại từ Hứa Hiển Sở nơi đó lấy được hơn 8.900 khối, cho nên Nhậm Tiểu Túc trên người tiền mặt vậy mà đạt đến 20.000 khối tiền. Nhưng lần này Nhậm Tiểu Túc thật bối rối, trước đó hắn vẫn rất gấp muốn giải tỏa cung điện thu nạp công năng, nhưng cung điện vẫn luôn không nói như thế nào mới có thể thu hoạch được quyền hạn. Hắn suy đoán có thể là hoàn thành một cái nào đó nhiệm vụ, lại hoặc là một cái khác chi nhánh nhiệm vụ, tương tự giải tỏa vũ khí như thế. Nhưng mà hắn tuyệt đối không nghĩ tới cái này thu nạp công năng là muốn dùng tiền mua a. Ngươi một cái hư vô mở mịt cung điện đòi tiền làm gì? Nhậm Tiểu Túc đời này tiền tiết kiệm trước đến giờ đều không có đi đến 1.000 qua, nhưng mà cái này 1.000 khối tiền cương tới tay, sẽ tiêu xài, thật sự là một đêm trở lại trước giải phóng. Tiền này là không thể không tốn, Nhậm Tiểu Túc rất rõ ràng ở trên vùng hoang dã có cái không gian chữa vật tầm quan trọng, hắn khẽ cắn môi trong đầu đối cung điện nói, mua sắm. Mua sắm thành công, giải tỏa sơ cấp thu nạp quyền hạn. Giờ khác này trong cung điện nhiều ra một cánh cửa đến, cánh cửa kia từ từ mở ra, lúc này Nhậm Tiểu Túc nhìn thấy phía sau cửa lại là một mặt tường, tường ở giữa khảm một cái dựng đứng mở lớn nhỏ ngăn chứa. Đây cũng quá hãm hại a, 20.000 khối tiền liền mua như vậy điểm địa phương. Vừa mới cung điện nói cái gì kia mà? Đúng, giải tỏa sơ cấp thu nạp quyền hạn. Nói cách khác về sau còn muốn mua trung cấp, cao cấp thần mã. Môn này sau không gian có thể sẽ đi qua nhiều lần mua sắm sau biến thành càng lớn không gian, chẳng hạn như biến thành một cái chân chính gian nhà. Nhưng mà cái kia xài hết bao nhiêu tiền à, Nhậm Tiểu Túc cũng không biết mình đời này có thể hay không kiếm nhiều tiền như vậy. Lúc này, Nhậm Tiểu Túc cảm thấy mình có thể kiếm 20.000 khối tiền cũng rất không tệ. Nhậm Tiểu Túc đau cũng hạnh phúc lấy, nói thật cả ngày hôm nay thu hoạch so trước đó xuất phát mấy ngày nay cộng lại đều nhiều, hắn đi bên ngoài tổn thất nhánh cây lột đi vỏ cây. Cầm bên trong màu trắng cảnh sờ sờ răng, tuy là mặt có thể không rửa, nhưng răng phải gìn giữ sạch sẽ mát mẻ. Bởi vì tại đây trên đồng hoang muốn sống tự tại, răng lợi nhất định phải tốt. Đột nhiên Nhậm Tiểu Túc phát hiện Dương Tiểu Cẩn cùng Hứa Hiển Sở hai người cũng học theo bẻ cành cây đánh răng, hai người này sinh tồn thái độ vô cùng tích cực, trên cơ bản Nhậm Tiểu Túc làm gì bọn họ đi học cái gì. Nhậm Tiểu Túc đột nhiên nắm một cái lá cây nhét vào trong túi. Kết quả Hứa Hiển Sở cùng Dương Tiểu Cẩn cũng tìm được đồng dạng cây cối lấy xuống một nắm lá cây nhét vào trong túi. Nếu nói ba người đi tất có thấy ta, đem Hứa Hiển Sở bọn họ phát hiện Nhậm Tiểu Túc tại giã ngoại sinh tồn kinh nghiệm xa xa so với bọn hắn phong phú lúc, bọn họ phản ứng đầu tiên chính là học tập, chỉ có học tập mới có thể để cho bọn họ cùng Nhậm Tiểu Túc đồng dạng, tại đây trong hoang dã sống thoải mái một ít. Chẳng qua Hứa Hiển Sở có chút tò mò, cái này lá cây có ích lợi gì ư? Nhậm Tiểu Túc vui vẻ đem lá cây móc ra ném đi. Không có gì dùng, ta liền nhìn một chút các ngươi có thể hay không cùng ta học. Hứa Hiển Sở. Hứa Hiển Sở nhìn Nhậm Tiểu Túc nửa ngày đều không có nói chuyện, hắn cứ vậy quật cường không có đem lá cây móc ra ném đi, hắn lấy cái này lá cây cũng là bởi vì hắn muốn hái, tuyệt đối không phải là bởi vì muốn cùng Nhậm Tiểu Túc học. Mà Dương Tiểu Cẩn liền không giống với lúc trước, Dương Tiểu Cẩn bên cạnh không có người lại cầm đem lá cây nhét vào trong túi. Hứa Hiển Sở, Dương Tiểu Cẩn. Nhậm Tiểu Túc ba người tâm lý tố chất rõ ràng liền so Lạc Hinh Vũ bọn họ tốt hơn nhiều, tối hôm qua gặp nhiều như vậy sinh tử sự tình, nhưng Nhậm Tiểu Túc ba người bọn họ vẫn như cũ có thể thản nhiên đối mặt, dường như cũng không có đem việc này để ở trong lòng. Nhưng Lạc Hinh Vũ bọn họ không làm được, đem Nhậm Tiểu Túc bọn họ đi ra hang động đánh răng thời điểm, Lạc Hinh Vũ bọn họ cũng bởi vì sợ hai phía ngoài cái kia ba bộ thi thể mà không dám đi ra ngoài. Lạc Hinh Vũ, Lưu Bộ, Vương Lỗi ba người quả thực là làm nửa giờ tâm lý xây dựng. Mới rốt cục dám ra đây. Bọn họ cũng nghĩ không thông, các ngươi làm sao còn cười ra tiếng. Chuẩn bị lên đường đi, Hứa Hiển Sở nói, tuy là không biết chúng ta đối mặt nguy hiểm là cái gì, nhưng đậu ở chỗ này trùng quy không phải phương pháp, tại cái kế tiếp buổi tối đến phía trước, chúng ta nhất định phải tìm tới thích hợp đêm nay cắm trại địa phương. Hy vọng mọi người đừng đơn độc hành động, dù sao các ngươi cũng nhìn thấy đơn độc hành động kết quả. Bọn họ hiện tại đã coi như là thân ở cảnh sơn ngoài dãy núi vây quanh. Nhậm Tiểu Túc thậm chí có thể nhìn thấy cảnh sơn bên trong núi lửa hoạt động phun ra đi ra khói đen, càng đi chỗ sâu đi, liền càng ngày càng nguy hiểm. Các ngươi nói cảnh sơn bên trong đến cùng tồn tại cái gì? Nhậm Tiểu Túc nghi ngờ nói. Hứa Hiển Sở suy nghĩ một chút nói, có lẽ bên trong cất giấu dã thu tiến hóa bí ẩn, lại có lẽ mới giống loài trật tự nguyên điểm. Ngươi từ hàng rào lúc đi ra, bọn họ có hay không nói với ngươi nơi này khả năng tồn tại cái kia gì chỉ đến cùng là cái gì? Nhậm Tiểu Túc hỏi. Hứa Hiển Sở không hề giấu giếm, một tòa thần bí thành trì. Chương 71, Nhậm Tiểu Túc hoàn mỹ cấp kỹ năng. Đã từng Nhậm Tiểu Túc ngồi xổm ở học đường tường viện bên trên nghe giờ dạy học, từng nghe qua trường cảnh lâm nói một ít kỳ văn dị sự, trong đó có một ít biến mất thành trì. Thật ra thì có đôi khi Nhậm Tiểu Túc nhớ lại Trương Cảnh Lâm thật giống cũng không phải là như vậy đứng đắn, vị tiên sinh này giảng bài mệt mỏi liền sẽ chuyển cái ghế ngồi trên bục giảng kéo một ít chơi vui tin đồn thú vị, dùng những này tin đồn thú vị cho đủ số. Chẳng qua Nhậm Tiểu Túc cảm thấy cái này cũng bình thường, dù sao toàn bộ thị trấn liền Trương Cảnh Lâm một vị tiên sinh, để hắn mỗi ngày đem tất cả khóa đều nói quả thật có chút làm khó hắn. Vào lúc ấy thầy Trương nói qua tin đồn thú vị bên trong, từng miêu tả qua một tòa thân ở khu không người cổ thành. Tòa thành cổ kia phồn hoa nhất thời lại đột nhiên xuống dốc, Trương Cảnh Lâm nói, xuống dốc sau cổ thành lần cận dường như có yêu ma tồn tại. Lúc đó Nhậm Tiểu Túc trong lòng tự nhủ ta tin ngươi cái quỷ, không muốn giảng bài liền không muốn giảng bài kéo cái gì yêu ma, trên thế giới này làm sao có thể thật sự có yêu ma. Nhưng Nhậm Tiểu Túc hiện tại có chút tin. Thật ra thì Trương Cảnh Lâm tuổi cũng không lớn, cũng liền hơn 30 dáng vẻ. Nhậm Tiểu Túc nghe Vương Phú Quý nói Trương Cảnh Lâm cũng là trước đây thật lâu từ nơi khác tới, còn bao lâu? Tất cả mọi người nhớ không được. Có đôi khi Nhậm Tiểu Túc đều đang suy đoán, Trương Cảnh Lâm có thể hay không trước kia chính là hàng rào bên trong người, về sau mới biến thành lưu dân. Nếu không hắn làm sao biết nhiều chuyện như vậy, mặc dù có chút là tùy tiện sắp xếp. Hiện tại Hứa Hiển Sở nói Cảnh Sơn bên trong cất giấu một tòa thần bí thành trì, Nhậm Tiểu Túc theo bản năng liền hồi tưởng lại Trương Cảnh Lâm đã nói, như vậy cái này Cảnh Sơn bên trong sẽ có yêu ma ư? Nhậm Tiểu Túc đối Hứa Hiển Sở hỏi, mặt khác không tiếp tục nói qua cái gì ư? Hứa Hiển Sở tỉ mỉ suy nghĩ một chút nói, còn có, chúng ta lúc ấy trước khi lên đường Vương Tổng Dương dường như tìm người thăm dò được không chỉ số 113 hàng rào thu được Cảnh Sơn tin tức, dường như còn có mặt khác đội ngũ cũng đang đi tới Cảnh Sơn trên đường. Nhậm Tiểu Túc còn tưởng rằng Hứa Hiển Sở muốn nói gì bí mật chứ, kết quả lại là cái này. Thật ra thì mặc kệ là hàng rào những người quản lý còn là tập đoàn, mọi người đối tiến hóa cùng siêu phàm giả những câu chuyện này đều cảm thấy rất hứng thú, Hứa Hiển Sở nói. Các ngươi hẳn là cũng biết hàng rào bên trong mới xây lập bệnh tâm thần viện, bọn họ nghiên cứu siêu phàm giả không riêng gì vì đề phòng, cũng nghĩ qua sử dụng. Có thể nói một chút siêu phàm giả ấy ư, Nhậm Tiểu Túc nói, chính ngươi thân là siêu phàm giả, hẳn là đối cái này rất chú ý đi. Siêu phàm giả. Hứa Hiển Sở trầm tư nói, thật ra thì rất sớm trước kia liền có siêu phàm giả, chỉ bất quá khi đó tất cả mọi người xem như truyền thuyết mà thôi, gần nhất mọi người coi trọng là bởi vì siêu phàm giả bắt đầu nhiều lần xuất hiện. Thậm chí có nhiều chỗ xuất hiện rất ẩn nấp siêu phàm giả tổ chức. Nhậm Tiểu Túc sửng sốt một chút, đều có tổ chức. Có tổ chức, liền mang ý nghĩa siêu phàm giả số lượng cũng không tại số ít. Trước một đoạn có siêu phàm giả ám sát hàng rào người quản lý sự tình các ngươi nghe nói à, Hứa Hiển Sở nói, tin tức này còn là Vương Tòng Dương nói cho ta biết, hắn nói cái kia siêu phàm giả liền thuộc về một cái tên là Du Côn tổ chức, tối thiểu cái kia siêu phàm giả bản thân là nói như vậy. Hắn bị bắt lại sao? Nhậm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Không, Hứa Hiển Sở lắc đầu, thực lực của hắn vượt xa các ngươi tưởng tượng, bây giờ mỗi bên đại hàng rào đều ở tay nhằm vào siêu phàm giả, dường như còn tại cho những này siêu phàm giả nguy hiểm hệ số xác định đẳng cấp, nhưng còn không biết là thế nào đánh giá. Nhậm Tiểu Túc thầm nói, nhất định muốn đánh một mất một còn làm gì, hảo hảo ở chung không được sao. Hắn nói lời này là bởi vì chính mình cũng cảm động lấy a, Nhậm Tiểu Túc chính mình là cái siêu phàm giả, bây giờ đột nhiên đứng ở những cái kia quái vật khổng lồ phía đối lập. Trung Quy muốn có điểm tâm nhé. Dương Tiểu Cần nhìn hắn một cái lại không nói chuyện, Hứa Hiển Sở thở dài nói, ta đã không có khả năng trở về, hàng rào nếu như biết ta là siêu phàm giả, kết quả của ta nhất định rất thảm. Bên cạnh Lưu Bộ đột nhiên nói, chúng ta sẽ không tiết lộ bí mật của ngươi, ngươi yên tâm. Lúc này Lưu Bộ nói thật có chút lo lắng mình bị diệt khẩu A, cho nên mau mau tỏ thái độ. Hứa Hiển Sở nhìn Lưu Bộ một cái lại không nói chuyện, có thể nhìn ra hắn vẫn có chút điểm mấu chốt người, sẽ không làm ra diệt khẩu chuyện như vậy. Nhưng Lưu Bộ bảo đảm ai sẽ tin tưởng đâu, tín nhiệm Lưu Bộ cũng quá ngu xuẩn a. Hứa Hiển Sở hiếm thấy oán giận Lưu Bộ một câu, trong những người này ta lo lắng nhất chính là ngươi. Nhậm Tiểu Túc hỏi, cái kia nếu như Lưu Bộ xảy ra ngoài ý muốn chết ngươi chẳng phải có thể đi về à? Lưu Bộ, còn mang như vậy nguyền rủa người. Lưu Bộ muốn mắng Nhậm Tiểu Túc, nhưng mà hắn lại không dám. Hứa Hiển Sở ở một bên cảm thán nói, ngươi cũng là siêu phàm giả a. Nhậm Tiểu Túc, a. Giờ khắc này Nhậm Tiểu Túc suy nghĩ bản thân có phải hay không lộ ra cái gì sơ hở, bị Dương Tiểu Cẩn nhìn ra cái gì manh mối. Lúc này Hứa Hiển Sở nói, ngươi khẳng định đã thức tỉnh làm người tức giận năng lực. Nhậm Tiểu Túc. Chẳng qua lúc này Nhậm Tiểu Túc đột nhiên linh quang chợt lóe, hắn trong đầu hỏi cung điện nói, cung điện, ta tức giận người phương diện kỹ năng ấy ư, đẳng cấp gì? Cung điện bình tĩnh nói, hoàn mỹ. Nhậm Tiểu Túc. Lại là hoàn mỹ cấp. Trước đó Nhậm Tiểu Túc phát hiện Dương Tiểu Cẩn có hoàn mỹ cấp kỹ năng thời điểm còn rất khen ngợi đâu, không nghĩ tới bản thân vậy mà cũng có. Nhưng mà bản thân cái này hoàn mỹ cấp kỹ năng cùng người ta vừa so sánh, cũng quá nói nhảm đi, cung điện ngươi là nghiêm túc sao? Chẳng qua suy nghĩ một chút bản thân cũng là có hoàn mỹ cấp kỹ năng người, Nhậm Tiểu Túc trong lòng tại đau bi sau khi, còn hơi có như vậy điểm mừng rỡ, dù sao cũng là hoàn mỹ cấp kỹ năng nha. Có người nói qua, trong đời làm tốt một việc cũng đã rất không dễ dàng. Không nghĩ tới bản thân tuổi còn trẻ, cũng đã đem một việc làm được cực hạn. Hứa Hiển Sở liếc mắt nhìn hang động bên ngoài ba bộ thi thể, cuối cùng nói, lên đường đi, mặc kệ cái này cảnh sơn bên trong đến cùng ẩn giấu cái gì, ta cuối cùng muốn đi liếc mắt nhìn. Đây là làm một cái siêu phàm giả khát vọng, mọi người đã từng lấy vì những truyền thuyết kêu bên trong sự tình đều là hư vô, nhưng làm bản thân cũng bắt đầu tiếp cận truyền thuyết thời điểm, liền sẽ đối cái kia rộng lớn hơn thế giới sinh ra khát vọng. Hứa Hiển Sở như vậy, Nhậm Tiểu Túc cũng như vậy. Hứa Hiển Sở nói, không biết các ngươi có hay không nhìn qua một quyển sách tên là Tây Du, ta tại hàng rào trong tiệm sách thấy qua, khi đó ta nhìn thấy trong sách nói có người có thể dơ lên 13.500 cân cây gậy lúc còn cảm giác rất khó tin, hiện tại ta sẽ muốn quyển sách kia bên trong nhân vật có phải hay không đều tồn tại. Nghe nói cây gậy kia có thể trấn áp dãy núi. Nhậm Tiểu Túc trầm tư phút chốc nói, Tây Du cái gì chưa có xem qua, thị trấn trong học đường không có quyển sách này. Chẳng qua ngươi nói 13.500 cân có thể chấn áp dãy núi liền có chút vấn đề, đây cũng chính là 6 tấn nặng bao nhiêu đồ vật, thị trấn bên ngoài nhà máy nông dùng máy kéo chịu lực là 10 tấn, quá tải một điểm kéo hai cái là không có vấn đề gì. Hứa Hiển Sở hít một hơi thật sâu xoay người hướng đi rừng rậm, hướng đi không biết cảnh sơn. Chương 72, Quỷ Mị. Đi vào rừng rậm sau Nhậm Tiểu Túc tận lực để ý thoáng cái có hay không vật lộn dấu vết. Bởi vì đêm qua cái kia hai tên cá nhân quân đội quân nhân mất tích bí ẩn còn không có mở ra, cho nên Nhậm Tiểu Túc liền muốn nhìn một chút hai người này rốt cuộc xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Một trận mưa lớn đem hai người kia dấu chân đều cho rửa sạch, cái này khiến Nhậm Tiểu Túc tìm kiếm dấu vết lúc vô cùng mệt mỏi. Không có dấu chân, vậy cũng chỉ có thể quan sát lá cây cùng cành cây. Rừng rậm này mật độ cực lớn, to lớn tán cây bên dưới là rậm rạp bụi cây, hai người muốn từ trong rừng rậm thông qua ắt phải sẽ đạp gãy một ít cành lá. Đây là nước mưa cọ rửa không đi. Nhậm Tiểu Túc theo một ít nhẹ bẻ gãy cành cây tìm đi, kết quả vết tích này chỉ kéo dài hơn 10 mét liền biến mất. Hứa Hiển Sở ý thức được Nhậm Tiểu Túc đang tìm cái gì sau liền hỏi, có cái gì phát hiện ư? Không, Nhậm Tiểu Túc lắc đầu, dấu vết đến nơi đây liền im bặt mà dừng, bọn họ không tiếp tục hướng mặt trước đi. Hai người kia lúc ấy trong lòng nhất định cũng có sợ hãi, cho nên không dám đi rời hang động quá xa cũng rất bình thường, chỉ là có chút nói không thông a. Hai người kia lúc ấy liền khoảng cách hang động xa mười mấy mét, nếu như nơi này phát sinh qua ngoài ý muốn, trong nham động người không có khả năng không nghe được. Cho dù lúc ấy có tiếng mưa rơi che đậy. Cho nên lớn nhất khả năng chính là, lúc ấy hai người tới đây thuận tiện, kết quả gặp phải để cho bọn họ đều đột nhiên không kịp chuẩn bị sự tình, thậm chí ngay cả phát ra âm thanh cơ hội đều không có. Nhậm Tiểu Túc nhìn về phía chung quanh cây cối, những cái kia trên cành cây liền vỏ cây đều không có đi một hối, không có tranh đấu, không có dây rùa. Không có cái gì. Không biết sợ hãi, mới thật sự là sợ hãi. Đi thôi, Hứa Hiển Sở nói, loại tình huống này chúng ta thì càng cần một cái an toàn đất cắm trại, dù là trước thời hạn kết thúc một ngày hành trình cũng ở đây không tiếc. Nhậm Tiểu Túc tán đồng Hứa Hiển Sở quan điểm, tốt nhất là tương tự tối hôm qua hang động như thế, tuy là chúng ta không biết xảy ra chuyện gì, nhưng đã chúng ta tại trong nham động không có chuyện gì, vậy tối nay tốt nhất vẫn là có thể tìm tới tương tự hang động tới cắm trại. Sau cơn mưa không trung cũng không có tình lãng, nói không chừng lúc nào mưa sẽ lần nữa bên dưới lên. Nếu nói một cơn mưa thu một hồi hàn, trận mưa này cũng tạm thời đè lại tới gần núi lửa quần lúc khô nóng. Đoàn người khó khăn trong rừng rậm đi tới, Nhậm Tiểu Túc đề nghị Hứa Hiển Sở hướng tận lực không có vũng nước địa phương đi, thời đại này tùy ý một con kiến đều biến thành cùng chỉ bụng đồng dạng lớn, liền sâu mặt người cái loại này quỷ đồ vật đều xuất hiện, lúc này ngoạn ý dính dáng tới châu chấu, chuồn chuồn thứ này, làm không tốt có thể muốn mạng người. Trên người bọn họ truyền quần áo có thể ngăn cản không được châu chấu, chuồn chuồn rất hút. Các ngươi nói côn trùng sao có thể lớn đến từng ngày a? Nhậm Tiểu Túc hiếu kỳ nói, sâu mặt người cái đồ chơi này đến cùng là cái thứ gì? Hứa Hiển Sở suy nghĩ một chút nói, sâu mặt người lại quỷ dị cũng chạy không thoát côn trùng loại hạn chế a, thân thể của bọn chúng cấu tạo chú định bọn chúng không cách nào giống loài có vũ sinh vật đồng dạng nắm giữ to lớn dáng người, cung dưỡng là hoàn toàn theo không kịp. Cho nên ta nghi ngờ nơi này trong không khí khí oxy tỷ lệ rất cao. Mới có thể để cho bọn chúng sinh trưởng. Các ngươi phát giác không, tuy là thân thể quá mệt, nhưng chúng ta tinh thần cũng rất tốt, đầu óc cũng càng thêm rõ ràng, đây rõ ràng là hút oxy lúc phản ứng. Nhậm Tiểu Túc nghe Hứa Hiển Sở như vậy phân tích cảm giác cũng có lý, không riêng gì tiến hóa nguyên nhân, lại còn có chút khoa học đạo lý. Chờ một chút, Nhậm Tiểu Túc sửng sốt một chút, khí oxy phần lớn là bởi vì thực vật cũng tại biến dị tiến hóa quan hệ ư, chúng ta hàng rào lần cận thực vật cũng khỏe mạnh một điểm a, vậy sau này bên ngoài có thể hay không cũng náo nạn sâu bệnh loại hình sự tình?
Rất có thể, Hứa Hiển Sở nói. Tiến lên chính giữa liền có thể nhìn ra mỗi người thể lực không cùng đi, Nhậm Tiểu Túc là phi thường nhẹ nhõm, thể lực của hắn bây giờ hành chuyến rừng rậm không có áp lực chút nào, không có chút nào sẽ cảm thấy mỏi mệt. Hứa Hiển Sở mặc dù là siêu phàm giả, nhưng hắn tố chất thân thể thật giống cũng không thể đề cao bao nhiêu, Hứa Hiển Sở bản thân cũng chấp nhận bản thân trở thành siêu phàm giả hậu thân thể tố chất đang một mực tiến lên dần dần tăng cường. Nhưng dường như đây là một cái chậm chạp tăng trưởng quá trình. Cho nên Hứa Hiển Sở tố chất thân thể còn không có mạnh đến có thể cùng Nhậm Tiểu Túc đồng dạng. Hứa Hiển Sở nói, từ khi thức tỉnh trở thành siêu phàm giả sau đó, ta liền phát hiện mỗi lần thân thể rèn luyện đi đến cực hạn sau đó, tố chất thân thể đều sẽ lần nữa tăng trưởng. Nhậm Tiểu Túc trong lòng tự nhủ còn có cái này gốc đâu, sau này mình có phải hay không cũng có thể thử một chút. Chẳng qua cái kia phải đợi trở lại thị trấn, ở đây khiêu chiến cực hạn có thể sẽ chết có chút nhanh. Mà Lưu Bộ cùng Lạc Hinh Vũ, Vương Lỗi ba người liền thẳng rồi. Trên người bọn họ quần áo có chút tàn phá, da hàng rào lúc cả đám đều trắng nõn nà, hiện tại trên mặt sơn đen đi đen cùng Nhậm Tiểu Túc cũng không xê xích gì nhiều. Nhưng mà bọn họ không dám tụt lại phía sau, bởi vì bọn hắn sợ hãi Nhậm Tiểu Túc, Hứa Hiển Sở, Dương Tiểu Cẩn sẽ không chờ bọn họ, khi đó chờ đợi bọn họ chỉ có tử vong. Giờ phút này để Nhậm Tiểu Túc nhất kinh ngạc là Dương Tiểu Cẩn, hắn bất ngờ phát hiện Dương Tiểu Cẩn tuy là cũng mệt mỏi chút, nhưng trạng thái có thể so sánh Hứa Hiển Sở thật tốt hơn nhiều. Nhưng vào lúc này Nhậm Tiểu Túc chợt thấy Hứa Hiển Sở trong thân thể bóng xám đi ra, Nhậm Tiểu Túc lập tức ngưng thần đề phòng, hắn cho rằng Hứa Hiển Sở là phát hiện nguy hiểm gì. Kết quả hắn trơ mắt nhìn thấy Hứa Hiển Sở bên cạnh không có người bỏ tới bóng xám trên lưng, để bóng xám cóng hắn đi. Một màn này cho Nhậm Tiểu Túc nhìn trợn mắt hốt mồm, cái này mẹ nó là gian lận a. Từ khi Hứa Hiển Sở bại lộ bản thân là siêu phàm giả chuyện này sau đó, Hứa Hiển Sở là càng ngày càng ưa thích sử dụng năng lực của mình, trước đó hắn quen thuộc cần nút, cho nên có đôi khi thậm chí nghĩ không ra dùng năng lực. Cái này bóng xám tố chất thân thể là Hứa Hiển Sở gấp 2, đi tại đây trong rừng cây như dẫm trên đất bằng, nếu không phải Nhậm Tiểu Túc không muốn bại lộ bản thân khắc lại Hứa Hiển Sở cái bóng sự tình, Nhậm Tiểu Túc bản thân cũng muốn dùng cái bóng cóng bản thân đi. Lưu Bộ, Lạc Hinh Vũ cùng Vương Lỗi ba người quả thực tuyệt vọng, thật sự là người so với người làm người ta tức chết, bọn họ vì cái gì liền không có thức tỉnh trở thành siêu phàm giả a? Đột nhiên Hứa Hiển Sở bóng xám ở phía trước dừng bước. Lần này Nhậm Tiểu Túc thật khẩn trương lên, bởi vì hắn phát hiện Hứa Hiển Sở toàn thân cơ bắp đều kéo căng lên, tựa như một cái sù lông mèo. Chỉ thấy Hứa Hiển Sở từ bóng xám trên lưng xuống để phòng bản thân liên lụy bóng xám tốc độ, hắn nhỏ giọng nói, các ngươi nhìn phía trước. Nhậm Tiểu Túc hướng trước mặt tối nghĩa âm u rừng cây nhìn lại, rừng cây này dày đặc lá cây lờ mờ bên trong, thật giống có cái gì thứ màu trắng ngay tại phía trước. Cái kia, đó là cái gì? Lưu Bộ run rẩy hỏi. Cha hỏi thời điểm hắn đã theo bản năng giấu đến Lạc Hinh Vũ cùng Vương Lỗi sau lưng, giấu đến đội ngũ sau cùng mặt. Hứa Hiển Sở nhìn kỹ lại, hắn chần chờ một chút nói, các ngươi nhìn, cái kia màu trắng, cái bóng giống hay không là một người mặc quần áo trắng nữ nhân, ngay tại cào cây. Nhậm Tiểu Túc lông tơ tất cả đều dựng lên, một màn này quá mức quỷ dị. Chương 73, hai biến trước văn minh. Âm trầm trong rừng cây, lá cây lẫn nhau ma sát âm thanh tựa như là có cái gì sinh vật khủng bố tại tán cây bên trong xuyên qua giống như. Tất cả mọi người nhìn về phía trước cái kia quỷ dị bóng người màu trắng đều nín thở, phảng phất sợ mình tức giận trêu chọc đến đối phương. Ở loại địa phương này vì sao lại có một nữ nhân đưa lưng về phía bọn họ cào cây, tất cả mọi người nghĩ mãi mà không rõ. Có thể càng là nghĩ mãi mà không rõ, trong nội tâm sợ hãi liền càng thâm thúy hơn. Nhậm Tiểu Túc phát hiện, bên cạnh mình Dương Tiểu Cẩn cũng là lần đầu khẩn trương như vậy, hắn có thể nhìn thấy đối phương nết lên bờ môi. Cùng với đối phương cầm thương tay đều bởi vì dùng sức quá lớn mà có vẻ hơi trắng bệnh. Hứa Hiển Sở bóng sáng ngay tại trước người hắn, dường như phòng bị cái kia bạch y nữ nhân đột nhiên nhào về phía hắn đồng dạng, có thể nữ nhân kia cách bọn họ còn có xa mấy chục mét. Đường vòng A. Nhậm Tiểu Túc nhỏ giọng nói, có lẽ nàng sẽ không theo chúng ta đây. Kết quả vừa nói xong, trong rừng cây nổi lên một hồi cuồng phong đến, cái kia bạch y nữ nhân thân thể tựa như là bông dưng bay lên đồng dạng. Hứa Hiển Sở cắn răng nói, không tránh khỏi. Nếu là điểm ấy tiểu quỷ liền ngăn lại chúng ta, còn đi cái gì cảnh sơn? Nói, chỉ thấy Hứa Hiển Sở vậy mà điều khiển bóng xám một trước một sau hướng phía bạch y nữ nhân đi tới, Nhậm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cẩn liếc nhau, hai người bọn họ đều không có nghĩ đến Hứa Hiển Sở tại đây loại tình trạng bên dưới như vậy dũng mãnh. Có ít người ngày bình thường ngoài miệng thổi thiên hoa loạn truy, nhưng đến việc lớn phía trước lại trộn dạng, khẩn trương, sợ sệt. Mà có ít người không giống,
bọn họ càng đến thời khắc nguy hiểm liền càng bình tĩnh hơn, trong lòng đều lộ ra một câu ngoan kỉnh. Đuổi theo, Nhậm Tiểu Túc nói. Sau một khắc Nhậm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cần ăn ý đi theo Hứa Hiển Sở đằng sau, mấy người bọn hắn hiện tại là trên một sợi thừng châu chấu, cho nên hai người bọn họ liền không thể nhìn Hứa Hiển Sở một người đi mạo hiểm. Lưu Bộ run rẩy nói, chúng ta làm sao bây giờ? Theo sau ư? Nộ nhớ chúng ta bên cạnh cũng xuất hiện loại đồ vật này làm sao bây giờ? Lạc Hình Vũ sợ hãi đạo, nói xong nàng cũng đi theo, Vương Lỗi theo sát phía sau. Lưu Bộ mắt nhìn thấy tự mình một người bị bỏ lại thì càng sợ hãi, hắn nhỏ giọng nói, chờ một chút ta. Nhậm Tiểu Túc tại Hứa Hiển Sở sau lưng nói, một khi phát hiện không cách nào địch nổi, liền dùng ngươi bóng xám vây khốn nàng, cho chúng ta tranh thủ tập kích thời gian của nàng. Hứa Hiển Sở, Nhậm Tiểu Túc, Dương Tiểu Cần ba người trên người đều có súng, cái này tạm thời là mọi người bên ngoài công kích mạnh nhất thủ đoạn, nếu như cái này Bạch Y nữ nhân liền đạn còn không sợ, cái kia thật ra thì mọi người cũng không có gì tốt phương pháp. Hứa Hiển Sở nhỏ giọng đáp, được. Ta đem phía sau lưng giao cho các ngươi chú ý xung quanh. Nhậm Tiểu Túc trong lòng có chút nghi hoặc, có lẽ là hàng rào bên trong người không có trải qua thị trấn những cuộc sống kia, cho nên bọn họ so sánh lưu dân mà nói lại càng dễ tín nhiệm người khác. Tại thị trấn bên trên ngủ đều phải có người gác đêm, loại hoàn cảnh này bên trong trưởng thành người căn bản không có khả năng đem phía sau lưng giao cho người khác. Đây là thị trấn cùng hàng rào khác nhau ư. Ba người cẩn thận hướng phía Bạch Y nữ nhân tới gần, chỉ là càng đến gần, trong lòng bọn họ liền càng ngày càng cảm thấy cổ quái. Nguyên bản Nhậm Tiểu Túc là hóc lưng lại như mèo, bởi vì tư thế như vậy dễ dàng nhất phát lực, kết quả lúc này hắn đứng tại chỗ từ từ đứng thẳng người, cái này mẹ nó là cái gì? Hứa Hiển Sở cũng không rõ, hắn điều khiển bóng xám nên ngang hướng cái kia Bạch Y nữ nhân đi tới, trực tiếp đem đối phương từ trên cây lấy xuống dưới. Đây là cái rách dưới nữ tính tợ lạc tiệp búp bê, hình như là có thể bơm phồng cái chủng loại kia. Ngạch, Nhậm Tiểu Túc đi tới Hứa Hiển Sở bên cạnh nhìn hồi lâu, đây là cái gì? Không biết, Hứa Hiển Sở lắc đầu, mấy người bọn hắn đều không có gặp qua thứ này cho nên nhao nhao biểu thị không biết, chẳng qua xem ra rất tan hoang. Nhậm Tiểu Túc hỏi, không phải hàng rào bên trong đồ vật à? Không có ở hàng rào bên trong thấy qua, Hứa Hiển Sở lần nữa phủ định. Mọi người hướng về phía cái này nhân ngẫu rơi vào trầm tư. Bọn họ đều có chút dở khóc dở cười, cứ như vậy cái phá ngoạn ý vừa rồi lại đem bọn họ đều dọa sợ. Cho đến gần bọn họ mới phát hiện có điểm không đúng. Chờ một chút, dưới cây còn có đồ vật, Nhậm Tiểu Túc trong lúc vô tình nhìn thấy từng cục rễ cây chỗ có một cái hộp sắt. Nhậm Tiểu Túc cầm dao găm đâm thoáng cái gì xét hộp sắt, kết quả cái này hộp sắt đã sớm mục nát không ra dáng, dao găm hơi đụng một cái liền xốp giòn thành một đống bã vụn. Trong hộp sắt là mấy chương gừng đỏ trang giấy, đem hộp sắt rách nát lúc trang giấy cũng theo hộp sắt biến thành một phấn, trong nháy mắt trong hộp sắt chỉ còn sót lại một cái đồ vật. Đó là một mảnh sắt xanh tợ lạt tiệp, hoặc là nói là hai mảnh tợ lạt tiệp đem một tấm sắt xanh giấy cho bao vây cùng một chỗ, cái kia sắt xanh trên giấy vẽ lấy siêu siêu vẹo vẹo giống như nòng nọc giống như thần bí hoa văn. Cái này, Hứa Hiển Sở nhìn Nhậm Tiểu Túc trong tay nhựa mảnh sừng sốt hồi lâu, đây chẳng lẽ là thai biến tiền nhân loại văn minh vật lưu lại. Hoặc là nói hai thứ này cũng là nhựa thoái biến thời gian cao tới mấy trăm năm. Vậy vẫn là chôn dưới đất thời gian, cho nên những thứ đồ khác đều mục nát, cái này vẫn còn có thể bảo tồn lại. Có thể cái này văn lộ kỳ quái là cái gì? Chẳng lẽ giấu giếm bí mật gì? Dương Tiểu Cẩn cũng cau mày nghi hoặc. Các ngươi nhìn cái đồ chơi này giống hay không một bức bản đồ? Lúc này đã chạy tới Lưu Bộ đám người nói, ngay ngắn chỉnh tề hình vẽ bên trong lại là chuyển hướng ký hiệu, thoạt nhìn tựa như là một cái mê cung a. Hứa Hiển Sở cùng Nhậm Tiểu Túc bọn họ đều ánh mắt sáng lên. Chẳng lẽ đây là cảnh sơn bên trong tòa kia thần bí thành trì bản đồ? A, Lạc Hình Vũ nói, các ngươi nhìn, mặt trên còn có chữ. Bởi vì mục nát nguyên nhân, nhựa mảnh cũng đã tan hoang ố vàng, nhưng mà Lạc Hình Vũ nhắc nhở sau mọi người còn là chú ý tới, cái kia thần bí hình vẽ phía dưới có một chuyến nho nhỏ chữ. Nhậm Tiểu Túc tỉ mỉ phân biệt lấy nói ra, xin quét hình mã hai triệu trả tiền. Một đám người tất cả đều mê mang, mã hai triệu là cái gì, trả tiền cho ai? Thế nào? Muốn thông qua mê cung còn phải trước giao tiền. Bởi vì văn minh từng có tuyệt tự nguyên nhân, hai biến tiền văn rõ ràng một ít tin tức tất cả mọi người không được biết rồi, có chút là bởi vì vô dụng bị nhân loại vứt bỏ, có chút thì là rách nát tại cái kia hắc ám sinh tồn thời đại bên trong. Mọi người trước đến giờ không có ở hàng rào hoặc là thị trấn bên trong thấy qua những vật này, cho nên nó công dụng liền thành mê. Dù sao không phải mê cung bản đồ vậy đúng rồi. Nhậm Tiểu Túc nhìn về phía Hứa Hiển Sở. Ngươi xác định đó là cái gì thần bí thành trì ấy ư, nơi đó có tiến hóa bí ẩn. Cái kia nếu không giải thích thế nào cảnh sơn bây giờ biến hóa a, Hứa Hiển Sở nói. Cũng là a. Nhậm Tiểu Túc nói, trên núi trung quy là có dấu bí mật, nhưng ta luôn cảm thấy thành trì gì gì đó, khả năng cũng không có thần bí như vậy à. Đi thôi, chỉ có thấy qua mới biết. Hứa Hiển Sở đem tấm kia mã hai chiều thận trọng cất vào trước ngực của mình trong túi, phảng phất sợ làm hỏng nó giống như. Cái này phá bút bê còn mang theo a? Lưu Bộ hỏi. Mang theo a, nội nhớ có ích đâu, Hứa Hiển Sở nói. Chương 74, Hỏa trùng. Hứa Hiển Sở, Nhậm Tiểu Túc, Dương Tiểu Cần đương nhiên không có người nguyện ý mang theo cái kia rách dưới bút bê, mà mang không dẫn người chợt vấn đề lại là Lưu Bộ nói ra, cho nên hắn quả quyết được trao cho mang theo bút bê chức trách. Trên thực tế Nhậm Tiểu Túc bọn họ đều cảm thấy bút bê khả năng không có tác dụng gì, mặc dù mọi người cũng không biết cái đồ chơi này tại thai biến trước đó là làm gì dùng, nhưng bọn hắn lại không ốc. Chẳng qua dù sao không cần bản thân mang nha, mang theo cũng liền đeo. Ngay sau đó Lưu Bộ dọc theo con đường này liền khổ cực, bản thân liền đủ mệt mỏi còn phải tiểu tâm tâm ôm cái kia rách dưới bút bê. Thảm nhất chính là, mọi người ngày hôm nay còn chưa có ăn cơm. Hứa Hiển Sở đột nhiên dừng bước, đừng nói Lưu Bộ, Lạc Hình Vũ bọn họ. Ngay cả Hứa Hiển Sở cũng có chút gánh không được, hắn quay đầu nói, mọi người tự mình tìm cây thông lấy quả thông A, ăn trước điểm cơm lại đi đường. Đối với Hứa Hiển Sở bọn họ tới nói, dã ngoại sinh tồn chương trình học cũng mới vừa học được lấy quả thông ăn no mức độ, thật ra thì quả thông cái đồ chơi này đặc biệt không tốt lột, hơn nữa lượng còn thiếu. Lớn như vậy một viên quả thông có thể lột ra tới hạt thông còn chưa đủ lạnh kẽ răng đâu, nhưng mà không ăn cái đồ chơi này còn có thể ăn cái gì. Mắt nhìn thấy Nhậm Tiểu Túc căn bản không có ý định quản bọn họ. Chỉ thấy Nhậm Tiểu Túc cầm dao găm hướng phía bên cạnh một viên không quen biết trên cây vẽ một đao, sau đó cây kia bên trên vết cắt bên trong vậy mà chảy ra màu ngà sữa nhựa cây, Hứa Hiển Sở ánh mắt sáng lên, cái này có thể ư? Những người khác cũng đều ngạc nhiên nhìn sang, kết quả Nhậm Tiểu Túc lắc đầu nói, trong rừng cây phần lớn sữa trạng nhựa cây đều không được uống, bởi vì chúng độc tỷ lệ rất lớn. Hứa Hiển Sở nghi ngờ, vậy ngươi cắt cái này làm gì? Cho dao găm bên trên dính điểm độc, Nhậm Tiểu Túc đương nhiên nói. Những người khác liền liền mê, ngươi mẹ nó là cái gì tuyển thủ A lại còn hướng dao găm bên trên ngâm độc, thật sự là làm sao tổn hại làm sao tới A. Bất quá bọn hắn cũng không dám xem thường Nhậm Tiểu Túc nham hiểm, dù sao dọc theo con đường này dựa vào Nhậm Tiểu Túc địa phương quá nhiều, ngày khác mọi người ngộ nhỡ nhận chút gì đó tổn thương, toàn bộ chỉ vào Nhậm Tiểu Túc khâu vết thương sức thuốc chữa bệnh. Lưu Bộ, Lạc Hình Vũ, Vương Lỗi trên người bọn họ cũng còn có tiền. Chính là vì để phòng bất chắc tìm Nhậm Tiểu Túc cứu mạng dùng. Bọn họ đã ý thức được, có Nhậm Tiểu Túc ở bên cạnh thời điểm, tiền rất có thể chẳng khác nào mạng. Lúc này bọn họ nếu là đắc tội Nhậm Tiểu Túc, đến lúc đó bỏ tiền khả năng Nhậm Tiểu Túc còn là sẽ cho bọn họ trị thương, nhưng khâu xong vết thương sau đó Nhậm Tiểu Túc trên tay nhiều quả thận, vậy làm sao tính? Lưu Bộ lấy quả thông thời điểm không cẩn thận từ trên cây rớt xuống, chẳng qua cũng may trên mặt đất cũng là mềm mại lá thông, cho nên ngã đi lên cũng sẽ không đau. Tâm tình của hắn phảng phất lân cận sụp đổ đồng dạng, đều do đám kia sói, hàng rào bên trong không phải nói bọn chúng đi mặt khác sơn mạch ấy ư, làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây. Nếu như không phải là bởi vì bọn sói này, chúng ta bây giờ nói không chừng đã trở lại hàng rào. Quả nhiên, thành ngữ bên trong liền có cấu kết với nhau làm việc xấu, sói cũng không phải là vật gì tốt. Song lần này Nhậm Tiểu Túc không tán đồng, ta cũng nghe qua cấu kết với nhau làm việc xấu cái này thành ngữ, nhưng các ngươi thật gặp qua bài ư. Những người khác ngây ngẩn cả người, bái không phải là treo ở sói phía sau cái mông động vật ấy ư, cái này thành ngữ có ý tứ là sói cùng bái cùng nhau tổn thương súc vật, sói dùng chân trước, bái dùng chân sau, ví von lẫn nhau thông đồng làm chuyện xấu. Ừm, Nhậm Tiểu Túc gật gật đầu, học đường thầy trường cũng là nói như vậy, nhưng ta vẫn là vấn đề kia, các ngươi gặp qua bái ư. Lưu Bộ ngây ngẩn cả người, hắn nhỏ giọng thầm thì nói, chúng ta tại hàng rào bên trong, đi đâu gặp đi à. Ta gặp qua, Nhậm Tiểu Túc nói. Chính là đem chúng ta truy vào hạp cốc trong bầy sói, năm ngoái gặp gỡ bọn chúng thời điểm liền thấy một cái bái. Bái dáng dấp ra sao? Có người hiếu kỳ nói. Bái thật ra thì chính là sói, Nhậm Tiểu Túc yên bình nói, bởi vì đạp thợ săn kẹp cho nên chân trước không thể động đậy, ngay sau đó mặt khác sói liền đem nó còng ở trên lưng, mang theo nó tiếp tục sinh hoạt. Hứa Hiển Sở bọn họ ngây ngẩn cả người, tại hàng rào bên trong bọn họ đến trường lúc liền học tập cấu kết với nhau làm việc xấu cái từ ngữ này, lão sư nói cho bọn hắn. Sói cùng bái cũng là xấu, còn nói cho bọn hắn những côn trùng kia là côn trùng có ích, những côn trùng kia là côn trùng có hại. Nhưng thân ở trên đồng hoang Nhậm Tiểu Túc không muốn như vậy, hắn nghe Trương Cảnh Lâm nói đã từng trên thảo nguyên dân tộc du mục tín ngưỡng sói, khi đó hắn vẫn chưa thể vào học đường nghe giảng bài đâu, liền nhờ Nhan Lục Nguyên hỗ trợ hỏi một vấn đề, sói không phải gieo họa súc vật ấy ư, vì sao dân tộc du mục muốn tín ngưỡng sói đây? Thầy Trương hỏi lại, sói có lỗi ư? Đúng vậy à, sói ăn dê, dê ăn cỏ. Tất cả mọi người không có sai, đây là giống loài trật tự à, sinh ra như vậy. Sói tuy là gieo họa nhân loại, có thể sói có thể đối tàn phế cùng loại không rời không bỏ, nhân loại có thể làm được ư? Mắt thấy lần này cảnh sơn hành trình bên trong, có bao nhiêu người là chết bởi đồng bạn không quan tâm. Cũng không phải nói bọn họ sai, nhưng Nhậm Tiểu Túc có đôi khi sẽ ước ao đàn sói, tối thiểu xảy ra chuyện sẽ không bị không lưu tình chút nào ném xuống. Nhậm Tiểu Túc cũng mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, bản thân cầm dao găm đào ra cây thông gốc bùn đất, hắn nói, ở trên vùng hoang dã không muốn sở trường đi dọn dẹp lá cây, bởi vì nơi này rất có thể cất giấu bọ cạp, giết cùng rắn độc, ngươi quấy nhiễu bọn chúng liền sẽ mang cho ngươi tử vong. Lần này Nhậm Tiểu Túc cũng không có phát hiện bọ cạp loại hình đồ vật, trong lòng của hắn còn hơi có chút tiếc nuối, dù sao bọ cạp nướng chín còn rất ăn ngon, Nhậm Tiểu Túc nghĩ thầm bản thân có muốn hay không đặc biệt bắt mấy con bọ cạp cùng giết đêm đó cơm. Hắn vừa nghĩ vừa đào ra một chút cây thông rễ cây, cảm thấy quả thông không đủ ăn thì ăn cây thông rễ a, ban đêm có thể nấu ăn. Những người khác kinh ngạc nhìn Nhậm Tiểu Túc, bọn họ luôn cảm giác tại Nhậm Tiểu Túc trong mắt, thật giống cái gì đều có thể ăn giống như. Trước đó để cho bọn họ ăn hạt thông còn nói còn nghe được, hiện tại cũng đến ăn cây thông rễ cây. Cái này mẹ nó là nguyên liệu nấu ăn ấy ư, đây là vật liệu xây dựng đi. Nhưng Nhậm Tiểu Túc cũng không thèm để ý. Những năm này ở trên vùng hoang dã hắn nếm qua quá nhiều những người khác cảm thấy không có cách nào ăn đồ vật. Lúc này Nhậm Tiểu Túc đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, mặt khác hàng rào lần cận có tương tự cảnh sơn địa phương ư. Ta là chỉ đột nhiên biến dị tiến hóa. Hứa Hiển Sở trầm mặc một chút nói, có, chẳng qua đã bị hỏa chủng công ty cho khống chế. Hỏa chủng công ty? Nhậm Tiểu Túc nghi ngờ nói, ta làm sao chưa nghe nói qua, thuộc về cái nào tập đoàn ư? Không, chính nó chính là một cái độc lập tập đoàn. Trong tay khống chế hàng rào nhiều đến hơn 20 tòa, Hứa Hiển Sở nói, chẳng qua cách chúng ta số 113 hàng rào xa xôi, ngươi chưa từng nghe qua cũng bình thường. Cái kế hỏa chủng công ty khống chế địa phương là dạng gì? Nhậm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Hứa Hiển Sở mặt lộ vẻ vẻ làm khó, dường như hắn biết tin tức cũng vẹn vẹn như thế, nhưng mà lúc này ngược lại là Dương Tiểu Cần mở miệng, hỏa chủng công ty khống chế địa phương rất thần bí, có người nói từng tại vùng trời kia thấy được to lớn tiền sử phi cầm, nhưng hỏa chủng công ty võ lực rất cường đại. Đem nơi đó chấn áp xuống, có lẽ chỉ có hỏa chủng công ty hạch tâm nhân viên mới biết bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Chương 75, tiền sử phi cầm. Nhậm Tiểu Túc nghe được Dương Tiểu Cẩn nói đến hỏa chủng công ty thời điểm, đầu óc liền bắt đầu nhanh chóng vận chuyển, bởi vì đoạn văn này bên trong bao hàm lượng tin tức rất lớn. Liên quan tới hỏa chủng công ty tin tức, Hứa Hiển Sở rõ ràng là không biết, nói cách khác tại tình báo phương diện Dương Tiểu Cẩn muốn vượt qua Hứa Hiển Sở cái này cá nhân quân đội quân nhân quá nhiều. Hơn nữa Dương Tiểu Cẩn nói khả năng chỉ có hỏa chủng công ty hoạch tâm nhân viên mới biết bên trong có cái gì, vì cái gì xác định là hoạch tâm nhân viên mà không phải toàn bộ hỏa chủng công ty đều biết. Khẳng định là Dương Tiểu Cẩn đi tìm hỏa chủng công ty thành viên tìm hiểu qua liên quan tình báo, nhưng vô công mà trở về. Nhậm Tiểu Túc cho rằng Dương Tiểu Cẩn một người là không làm được những này, liền giống với hắn liền nhân loại bây giờ đến cùng kiến tạo bao nhiêu tòa lánh nạn hàng rào cũng không biết, nghe qua lớn nhất danh sách cũng chính là số 178 lánh nạn hàng rào. Hắn không biết hỏa chủng công ty, cũng không biết có bao nhiêu cái tập đoàn, muốn tại đây cái truyền tin cũng không phát triển thời đại bên trong giải thế giới toàn diện, sau lưng nhất định phải có một tổ chức. Cho nên, Dương Tiểu Cẩn nhất định thuộc về một cái tổ chức nào đó, còn đến cùng thuộc về chỗ nào, vậy thì không được biết rồi. Nhậm Tiểu Túc là cái rất ưa thích học tập cùng suy nghĩ người, lúc này Dương Tiểu Cẩn nhìn thấy Nhậm Tiểu Túc một mặt vẻ mặt trầm tư liền lập tức không nói thêm gì nữa, Dương Tiểu Cẩn cũng không ngu ngốc. Nàng ý thức được Nhậm Tiểu Túc tại phân tích nàng vừa rồi cái kia đoạn trong lời nói bao hàm tin tức. Nhậm Tiểu Túc đột nhiên hỏi, đã biết liền hai địa phương này ư? Dương Tiểu Cẩn nhìn hắn một cái, sẽ càng ngày càng nhiều. Lúc chiều, loại trừ Nhậm Tiểu Túc bên ngoài tất cả mọi người hiển lộ ra vẻ mệt mỏi đến, lưu bộ ba người bọn hắn người bình thường lòng bàn chân đều cọ sát giang âm, nhưng mà bọn họ không dám tụt lại phía sau, cũng không dám hỏi có thể hay không nghỉ ngơi một chút. Nhậm Tiểu Túc uống cạn một bình nước. Sau đó tại một cái nhàn nhạt trong khe nước cầm cái bình lấy một bình mới, những người khác không có vật chứa cũng chỉ có thể tìm to lớn lá cây bưng lấy. Trước mặt Hứa Hiển Sở có hành quân ấm, Dương Tiểu Cẩn trên người cất giấu một bình nước, cho nên nàng cũng có vật chứa, Nhậm Tiểu Túc thì càng không cần nói, hắn không chỉ có cái bình, từ trong nhà mang tới ly sắt cũng đều không có mất. Nhưng Lạc Hình Vũ, Lưu Bộ, Vương Lỗi không có à, ngay sau đó Nhậm Tiểu Túc bọn họ ở phía trước vung tay đi tới. Phía sau Lạc Hình Vũ ba người bọn hắn một người bưng lấy một cái lá cây, thoạt nhìn muốn nhiều chật vật liền có bao nhiêu chật vật. Lấy nước lúc Nhậm Tiểu Túc chuyên môn bàn giao nói, tuyệt đối không nên tới gần nước sâu dòng sông, hơn nữa tại cạn suối lấy nước cũng nhất định phải nhanh rời khỏi. Bởi vì đem Hứa Hiển Sở bọn họ nói hỏa chủng công ty khống chế địa phương xuất hiện tiền sử phi cầm, hắn liền nhớ lại bản thân trước đó đâm cá lúc, gặp gỡ trong sông bóng đen. Đó là ngay cả trong nước mặt khác loài cá đều sợ hãi sinh vật, Nhậm Tiểu Túc thậm chí có chút tiếc nuối tại chưa thấy qua nó chân thực hình dáng. Hoàng hôn lúc Nhậm Tiểu Túc bọn họ rốt cuộc tìm được một cái mới hang động, chỉ bất quá lần này hang động rất nhỏ, 6 người ngồi ở bên trong có vẻ hơi chặt chẽ, nhưng mà không có biện pháp, buổi tối rừng cây quá mức kinh khủng. Mọi người nhét chung một chỗ sưởi ấm thời điểm, mỗi người cũng khó khăn đến có một chút cảm giác an toàn, có lẽ nhân loại tại thời khắc này mới có thể ý thức được đồng bạn tầm quan trọng. Nhậm Tiểu Túc quan sát trong nham động, muốn tìm kiếm nhân loại dấu vết lưu lại, tỉ như tối hôm qua trong nham động liền có người khắc xuống văn tự. Chẳng qua dường như tiếc nuối là, nơi này cũng không có cái mới manh mối. Hứa Hiển Sở bàn giao nói, nếu như muốn thuận tiện tốt nhất đừng đi vào rừng cây, để tránh ngoại ý muốn phát sinh, nữ hài muốn giải quyết lời nói chúng ta quay đầu không nhìn, có thể do một cái nữ hài giám sát chúng ta, đây cũng là vì an toàn của các ngươi suy nghĩ. Một đám người nhai lấy vừa nấu xong cây thông rễ cây, Lưu Bộ nhớ tới trước đó lợn rừng mùi thơm liền đối với Nhậm Tiểu Túc nói đùa nói, nếu không ngươi lại cầu ước nguyện cái gì, nộ nhớ lại có động vật gì đụng tới thật tốt. Nhậm Tiểu Túc tức giận nói, ngươi làm sao không ước nguyện đâu. Hắn mới sẽ không hy sinh nhan lục nguyên khỏe mạnh cho mình đổi đồ ăn, cái này cây thông rễ cây ăn tựa như là rau cần, cũng không phải là đặc biệt khó mà nuốt xuống. Lúc này Nhậm Tiểu Túc đã vô cùng chú ý mình nói chuyện hành động, sợ cho nhà nhan lục nguyên đưa tới tai họa. Lưu Bộ bị Nhậm Tiểu Túc oán giận một câu về sau, trên mặt có chút không nén được giận, đây không phải là đùa giỡn với ngươi đó sao, ta nếu cầu nguyện có ích ta đã sớm cầu, ta nói hiện tại có động vật đưa tới cửa cho chúng ta ăn, liền sẽ có ư. Kết quả lúc này hang động bên ngoài rừng cây truyền đến kỳ quái tiếng vang, dường như vô cùng dày đặc. Nhậm Tiểu Túc bọn họ theo bản năng đều cầm lên đều tự xuống ống, sau một khắc, vậy mà ba đầu lợn rừng, hai cái mèo hoang, hai cái rắn, bảy cái hầu tử từ trong rừng cây trôi ra. Lợn rừng thể trạng cũng không cần nói, cái này mèo hoang thoạt nhìn đều giống như học đường sách báo phía trên báo. Hầu tử cũng mau cùng nhân loại cao không sai biệt cho lắm, ngồi thẳng lên đoán chừng đến có 1m6. Nhậm Tiểu Túc rất khẳng định đây không phải là nhan lục nguyên cho vận khí bổ trợ, phải biết những vật này tụ cùng một chỗ làm không tốt đều có thể giết chết mấy người bọn hắn, cái này mẹ nó không phải là may mắn. Nhậm Tiểu Túc kinh ngạc nhìn những này dã thú, Lưu Bộ, ngươi mẹ nó đây là cái gì miệng a? Lưu Bộ sắc khóc, ta liền tùy tiện nói một chút. Dã thú cùng nhân loại đều nằm ở trạng thái giằng co, dường như lũ dã thú cũng không nghĩ tới nơi này sẽ có người, Nhậm Tiểu Túc thấp giọng nói, Lưu Bộ ngươi theo chân chúng nó nói một chút, chúng ta ngày hôm nay ăn chay là được, để bọn chúng đi thôi. Lưu Bộ lúc ấy liền khóc, hắn nhìn hang động phía ngoài một đám dã thú nói, ta nói có tác dụng à? Cái kia, các ngươi đi a. Nguyên bản Nhậm Tiểu Túc chính là chỉ đùa một chút, chỉ là làm Lưu Bộ nói các ngươi đi a sau đó, những dã thú kia vậy mà thật quay đầu hướng những phương hướng khác chạy mất. Thật ra thì Nhậm Tiểu Túc cũng không phải đánh không lại bọn chúng, súng ngắn tuy là rất khó đối với mấy cái này động vật tạo thành tổn thương, nhưng dù sao hắn còn có cái bóng cái này lớn nhất át chủ bài. Nhưng Nhậm Tiểu Túc đây không phải là không muốn bại lộ ấy ư, cái đồ chơi này vừa xuất hiện, Hứa Hiển Sở bọn họ khẳng định biết mình có sao chép người khác năng lực phương pháp, đến lúc đó sẽ có hậu quả gì liền không nói được rồi. Hơn nữa ngươi sao chép người ta cái bóng kết quả so với người ta cái bóng lợi hại hơn, người ta trên mặt cũng khó nhìn à. Nhậm Tiểu Túc kinh ngạc quay đầu nhìn Lưu Bộ, chẳng lẽ tên này cùng nhan lục nguyên đồng dạng đã thức tỉnh may mắn? Không đúng. Nhậm Tiểu Túc quay đầu nhìn về phía mảnh rừng cây kia, là có đồ vật gì đó đem những này dã thú xua đuổi tới đây. Dã thú cùng dã thú ở giữa cũng không nên ở chung vô sự, bọn chúng hai bên không công kích, cũng không công kích chúng ta, chứng minh còn có cái gì càng kinh khủng bóng dâm đang đè ép bọn chúng. Bọn chúng là tới đây cái hang động lánh nạn. Thật giống thật sự là như vậy, Hứa Hiển Sở gật gật đầu, bởi vì chúng ta chiếm cái này hang động, cho nên bọn chúng liền đi nơi khác. Các ngươi có nhớ không, hôm qua trạm vạng tối thời điểm rừng cây cũng là truyền đến dị động, nhưng đối phương không có xuất hiện liền cách xa, ta vẫn cho là chủ nhân của thanh âm kia chế tạo nguy cơ, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút khả năng này cũng là tìm hang động tránh né động vật. Nhậm Tiểu Túc nhớ lại nói, rừng cây này bên trong đến cùng có cái gì? Vậy mà làm những này dân bản địa sinh vật đều phải rời xa lãnh địa của mình, thậm chí khác biệt giống loài đều sống chung hòa bình. Chương 76, dây xích sắt. Nguyên bản mọi người tìm tới hang động cắm trại thời điểm còn thở phào nhẹ nhõm, kết quả chẳng ai ngờ rằng trong nháy mắt liền nên đón biến cố. Chúng ta có muốn hay không chuyển sang nơi khác chôn thoáng cái? Có người nhỏ giọng hỏi, nộ nhỡ trong rừng rậm có đồ vật gì đó đuổi theo ra tới làm sao bây giờ? Không cần thay đổi, Nhậm Tiểu Túc lắc đầu. Bọn chúng rõ ràng là muốn trốn đến chúng ta nơi này, kết quả bị chúng ta trước chiếm vị trí, điểm này tối thiểu chứng minh, chúng ta vị trí hang động cũng đã đủ an toàn. Bọn chúng đến cùng tại trốn cái gì? Lưu Bộ nghi ngờ nói. Lúc này Hứa Hiển Sở nhìn về phía hang động bên ngoài vùng rừng rậm kia, bọn chúng có lẽ là đang tránh né vùng rừng rậm này, hoặc là nói là buổi tối rừng rậm. Nhậm Tiểu Túc cũng gật gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy, động vật đối nguy hiểm đề phòng xa so với nhân loại mạnh hơn, bởi vì đó là bọn chúng bản năng. Các ngươi có nhớ không, chúng ta thông qua hạp cốc thời điểm nhìn thấy bên trong có nhân loại hài cốt nằm ở nơi đó, nhưng mà chúng ta đi vào rừng rậm sau lại không nhìn thấy bất kỳ động vật gì hài cốt, đây là không bình thường. Chỉ cần là sinh vật, vậy thì nhất định sẽ có sinh lão bệnh tử, làm sao có thể liền một bộ động vật hài cốt đều không nhìn thấy. Nhậm Tiểu Túc tiếp tục nói, trước đó ta tại hạp cốc phía nam trong rừng cây đã từng vứt bỏ qua xương cá thịt cá, kết quả sáng ngày thứ hai đi thăm dò nhìn thời điểm liền phát hiện không thấy bọn chúng đã không thấy, xung quanh một điểm dấu vết đều không có, cùng từ hạ thi thể đánh mất phương thức giống nhau như lúc, mà những này mất tích hài cốt hoặc nhân đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là thân ở trong rừng cây. Đúng, Hứa Hiển Sở gật đầu, hơn nữa những sinh vật này e sợ như thế rừng cây này rõ ràng có vấn đề. Ăn người rừng cây. Những người khác nhìn phía ngoài rừng cây có chút ngạc nhiên nghi ngờ, chẳng lẽ động vật tiến hóa sau đó, liền thực vật đều phát sinh tiến hóa sao? Hứa Hiển Sở an ủi, nhưng kỳ thật đây là chuyện tốt, chúng ta đã phát hiện quy luật, như vậy thì có thể trước thời hạn làm tốt đề phòng. Không biết sợ hãi biến thành đã biết sợ hãi, thậm chí ngươi tìm hiểu nó là nguyên lý gì, ngay sau đó cảm giác sợ hãi liền có thể hơi hạ thấp một ít. Đúng vậy a, mọi người chỉ cần không tại buổi tối đi vào rừng cây, không phải tốt ư? Nghĩ tới đây, trước đó bóng ma tâm lý thậm chí còn xua tán đi một ít, Vương Lỗi cười nói, vậy chúng ta đem đến trước đó nhất định muốn tìm tới rời xa rừng cây địa phương cắm trại. Nhậm Tiểu Túc lắc đầu, không riêng gì ban đêm, ban ngày cũng cần cẩn thận, chúng ta cũng không biết những động vật này cùng thực vật, đến cùng có hay không tiến hóa đến điểm cuối cùng, nộ nhỡ nó ban ngày cũng ăn người rồi đâu. Vậy chúng ta liền theo triền núi khe núi những cây cối kia đối lập thưa thất địa phương đi. Hứa Hiển Sở làm ra quyết định sau cùng. Mọi người lần nữa nhai lên cây thông rễ cây đến, lúc này có người hỏi, Nhậm Tiểu Túc, ngươi là thế nào phát hiện cây thông rễ có thể ăn? Không phải ta phát hiện, thị trấn bên trên có người nhắc qua, Nhậm Tiểu Túc yên bình hướng lửa trại bên trong thêm một ít tuổi. Lưu Bộ có lòng muốn hòa hoãn cùng Nhậm Tiểu Túc quan hệ, giờ phút này liền mau mau nâng một câu, các ngươi thị trấn bên trên người đối cái này hoang dã hiểu rất rõ, đây đều là trí tuệ của nhân loại a. Lưu Bộ cũng không biết làm sao thổi, cuối cùng chỉ có thể giới thổi. Nhưng mà Nhậm Tiểu Túc cũng không quá tán đồng lối nói của hắn, Nhậm Tiểu Túc nhìn hắn một cái nói, đây không phải là trí tuệ, có thể ăn được ai nguyện ý ăn cây thông rễ. Thị trấn bên trên người nói ăn cây thông rễ còn là sớm mấy năm sự tình, coi ta nghe được chuyện này thời điểm ta đều có thể tưởng tượng đến, những năm kia đến cùng chết đói bao nhiêu người. Cái này đối với lưu dân tới nói có ngày hôm nay không có ngày mai thời đại bên trong, tất cả mọi chuyện đều liên quan đến sinh tồn. Vốn chính là xấu hổ khoe khoang. Kết quả lần này Lưu Bộ lúng túng hơn. Lúc này Lạc Hình Vũ hòa hoãn không khí nói, vì cái gì dã thu dáng người đều trở nên lớn, chúng ta nhân loại nhưng không có a. Ngược lại là tiến hóa ra cho phép đội như vậy siêu phàm giả. Có thể là bởi vì nhân loại tiến hóa phương thức khác biệt, Hứa Hiển Sở nói, từ xưa đến nay nhân loại tiến hóa vẫn luôn là trí tuệ. Nhậm Tiểu Túc nói, ta nghe nói qua một cái khác thuyết pháp, năm ngoái ta từ trong miệng sói chạy trốn, liền dẫn nghi hoặc hỏi học đường thầy trương, hắn hỏi ta một vấn đề. Trong thiên nhiên rộng lớn có chút sinh vật thật ra thì cũng không cần đại lượng vận động liền có thể sinh trưởng ra cường tráng cơ bắp, hắn nói có một loại động vật gọi hắc tinh tinh, nhân loại từng đem bọn nó nhốt ở trong lồng, bọn chúng dù là mỗi ngày chỉ là ăn ngủ ngủ rồi ăn, cũng giống vậy có thể mọc ra vượt xa nhân. Loại cơ bắp đến, mà nhân loại mỗi ngày ăn ngủ, ngủ rồi ăn, cơ bắp lại héo rút. Dương Tiểu Cần mở miệng nói, các ngươi học đường vị kia thầy trường, không phải người bình thường. Nhậm Tiểu Túc cũng không biết Dương Tiểu Cần là từ đâu phán đoán. Trương Cảnh Lâm có phải hay không người bình thường hắn không biết, nhưng hắn biết Trương Cảnh Lâm là người tốt. Hắn tiếp tục nói, thầy Trương nói, đó là thân thể con người bên trong có một đầu gen hạn chế bắp thịt trưởng thành, hơn nữa theo nhân loại càng ngày càng thông minh, đầu này gen cũng một mực tại tiến hóa. Hắn nói cái này gọi trí tuệ đánh đổi. Đám người rơi vào suy nghĩ, thật giống thật sự là chuyện như vậy à, hàng rào bên trong là có cao tầng nhân vật kiện thân giảm béo thậm chí là thượng lưu nhân vật một cái phong trào. Năm trước thời điểm còn đặc biệt thịnh hành. Bao quát Lưu Bộ cũng học đòi văn vẻ qua, nhưng hắn kiện thân sau đó mới phát hiện muốn luyện được cơ bắp có bao nhiêu khó. Chỉ là lúc này Dương Tiểu Cẩn đột nhiên cho Nhậm Tiểu Túc tạt một chậu nước lạnh, ta gặp qua tiến hóa thể trạng siêu phàm giả, việc này nói thế nào? Nhậm Tiểu Túc sửng sốt một chút, hắn trầm tư nói, hắn tổ tiên có phải hay không cùng dã thú phát sinh qua cái gì? Dương Tiểu Cẩn, Hứa Hiền Sở, Lưu Bộ. Tất cả mọi người im lặng nhìn Nhậm Tiểu Túc. Cái này mẹ nó đã thuộc về mắng người đi. Lạc Hình Vũ đột nhiên hứng thú, các ngươi thị trấn học đường vị kia thầy Trương rất đặc biệt à, hắn nhất định rất bác học à. Nhậm Tiểu Túc suy nghĩ một chút trả lời, là rất bác học, không trải qua khóa gặp được bản thân không hiểu cũng sẽ nói bừa. Hắn bình thường có phải hay không rảnh rỗi liền đọc sách gì gì đó, hàng rào bên trong cũng coi như vậy người, Lạc Hình Vũ hỏi tới, những người kia đều rất lợi hại. Cũng không phải, Nhậm Tiểu Túc lắc đầu, lúc rảnh rỗi hắn đều trong sân trồng rau. Lạc Hình Vũ bó tay rồi một hồi, làm sao thị trấn bên trên phần lớn sự tình đều cùng mình nghĩ không giống nhau lắm đây. Chẳng qua Nhậm Tiểu Túc cảm thấy Trương Cảnh Lâm điểm ấy rất tốt, đọc sách lại không đọc chết sách, dù là rất có học vấn cũng giống vậy có thể không lương quốc. Nhưng lại tại lúc này, tất cả mọi người đột nhiên nghe thấy trong rừng cây truyền đến dây xích sắt tại mặt đất kéo làm được âm thanh. Rầm rầm, rầm rầm. Xích sắt kia con cùng mặt đất sau khi va chạm, phát ra thanh thúy tiếng vang, thanh âm chủ nhân phảng phất đang bò sát tại trong rừng cây dò xét lãnh địa của mình. Nhậm Tiểu Túc bọn họ sởn tóc gáy lên, làm sao còn có sinh vật có thể tại buổi tối ngang qua rừng cây. Chẳng lẽ bọn họ trước đó phán đoán cũng là sai lầm ư? Những cái kia động vật chẳng lẽ không phải tránh né rừng cây? Chương 77, Khánh Thị Tập đoàn. Vừa rồi mọi người có thể nhẹ nhõm nói chuyện phiếm, không phải là bởi vì cảm thấy nắm giữ rừng cây này bí mật ư, chỉ cần rời xa rừng cây, ban đêm liền sẽ không lại có nguy hiểm. Nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra, xích sắt kia kéo làm được âm thanh càng ngày càng gần. Sinh vật gì sẽ kéo lấy xích sắt, là có người đã từng cầm xích sắt đưa nó vây khốn, bây giờ lại để nó tránh thoát ư? Cái này cảnh sơn đến cùng là địa phương nào, tại sao lại có như thế chuyện quỷ dị? Cái kia kéo làm được âm thanh dường như bị trong hang động ánh lửa thu hút, từ từ đi tới rừng cây biên giới. Nhậm Tiểu Túc, Dương Tiểu Cẩn, Hứa Hiển sở nhau nhau đem bản thân súng ống bảo hiểm mở ra, thậm chí đã đối mặt với âm thanh lúc đến phương hướng làm xong nhắm chuẩn động tác. Trong khoảnh khắc Dương Tiểu Cẩn phát hiện, Nhậm Tiểu Túc động tác vô cùng chuyên nghiệp. Thậm chí còn có chút giống như đã từng quen biết. Loại này cảm giác đã từng quen biết tới có chút quái lạ, lại làm cho nàng cảm giác dị thường thoải mái. Loại này thoải mái tựa như là ép buộc chứng người bệnh rốt cục bày xong trước mặt mình xếp gỗ đồng dạng. Nhưng là bây giờ không tha được nàng nghĩ những thứ này, bởi vì xích sắt kia chủ nhân đã bỏ sát đến rừng cây biên giới. Trong hang động người gắng hết sức muốn nhìn rõ tới rốt cuộc là thứ gì, nhưng vấn đề là đối phương ẩn nấp trong bóng đêm thủy chung đều không có hiện thân. Lạch cạch một tiếng từ trong rừng cây truyền ra. Nhậm Tiểu Túc trong lòng nổi lên một hồi buồn nôn, bởi vì hắn đột nhiên ý thức được đó là đối phương nước bọt rơi xuống tại mặt đất trên lá cây. Một khi nó hiện thân, lập tức nổ súng, Hứa Hiển Sở nói, người ta ba người hỏa lực đủ để trong thời gian ngắn phong tỏa tất cả có thể xông về hang động phương hướng, đến lúc đó ta có thể để cho cái bóng của ta đi cùng nó dây dưa. Tốt, Nhậm Tiểu Túc nhỏ giọng đáp ứng nói, tâm hắn muốn nếu như cái này sinh vật quá mức lợi hại, vậy hắn cũng không lo được che giấu mình cái bóng. Những cái kia như là báo săn đồng dạng lớn nhỏ mèo hoang cùng với núi nhỏ giống như lợn rừng cũng không biết đã trốn đi nơi nào, nhưng Nhậm Tiểu Túc trong lòng biết, có thể để cho đám này hung mãnh dã thú chạy ra rừng cây, chỉ có thể là càng mạnh mẽ hơn không thể đối kháng. Nhậm Tiểu Túc hô hấp tần số càng ngày càng dài, cảm xúc cũng càng ngày càng yên bình, hắn không hề nghe tim đập của mình cùng tiếng hít thở, mà là chuyên tâm lắng nghe trong rừng cây gió thổi cỏ lay. Có lẽ sau một khắc, rừng cây này bên trong bí mật sẽ bày ra diện mục chân thật. Nhưng mà để cho bọn họ không nghĩ tới chính là, đem trong rừng cây vang lên lần nữa xích sắt âm thanh lúc, lại là xích sắt kia chủ nhân ngay tại đi xa. Tình huống gì, Hứa Hiển Sở cau mày nói, chẳng lẽ nó không dám đi ra khỏi rừng cây. Ba người vẫn như cũ duy trì súng ống nhắm chuẩn dáng vẻ, sợ đối phương chỉ là cố tình bày nghi trận mà thôi. Nhậm Tiểu Túc suy nghĩ một chút nói, rất có thể đối phương là không dám đi ra khỏi rừng cây, nếu không cái này hang động khoảng cách rừng cây chẳng qua hơn 10 mét. Trước đó giã thu không phải cũng đem nơi này xem như chỗ tránh nạn à. Xích sắt kéo hành tại mặt đất âm thanh càng ngày càng xa, Nhậm Tiểu Túc ba người bọn hắn rốt cục đã thả lỏng một chút, nhìn tới chúng ta còn là quá lạc quan, cái này cảnh sơn bí mật hoàn toàn không phải chúng ta dựa vào suy đoán liền có thể theo dõi. Rừng cây nhất định cũng có vấn đề, có lẽ còn có mặt khác kinh khủng tồn tại, Nhậm Tiểu Túc nói, nếu không không cách nào giải thích từ hạ thi thể mất tích lúc căn bản không có lưu lại dấu vết chuyện này. Các ngươi nghỉ ngơi đi, Hứa Hiển Sở nói. Đêm nay ta đứng đệ nhất ban đổi, qua nửa đêm các ngươi thế chỗ ta. Không nói chuyện mặc dù là nói như vậy, nhưng Nhậm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cẩn vẫn như cũ an ý lựa chọn một cái thủ đầu hôm, một cái thủ sau nửa đêm. Hứa Hiển Sở thấy thế liền thầm cười khổ, xem ra chính mình vẫn như cũ là không được tín nhiệm người a. Một đêm này lại không phát sinh sự tình khác, sáng sớm tia nắng đầu tiên từ không trung ném xuống tới thời điểm, Nhậm Tiểu Túc nghe được nơi xa có dã thú tiếng bước chân quay về rừng cây. Những này dã thú xem ra cũng quen rồi ban đêm lánh nạn, ban ngày quay về thời gian, chẳng lẽ nói tối hôm qua cái kia mang dây xích sắt dã thú ban ngày liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Nhậm Tiểu Túc đứng dậy duỗi người một cái, Kết quả còn không có mở rộng ra đây liền nghe được cảnh sơn chỗ sâu một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Một tiếng này tới quá đột nhiên, làm Nhậm Tiểu Túc giật nảy mình. Trong nham động người nhao nhao đi ra, tình huống gì? Xảy ra chuyện gì? Có phải hay không cảnh sơn bên trong núi lửa phun trào? Có người hỏi. Nghe tới không hề giống là núi lửa, Hứa Hiển Sở lắc đầu, càng giống là nhân loại chúng ta thuốc nổ tiếng. Nếu như nói Hứa Hiển Sở còn không cách nào xác định lời nói, như vậy Nhậm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cẩn liền phi thường khẳng định, phải biết Nhậm Tiểu Túc đã sớm từ Dương Tiểu Cẩn nơi đó khắc lại quá cao cấp làm ra thuốc nổ kỹ năng, trong đó còn bổ sung không biết bao nhiêu lần thí nghiệm bạo phá kinh nghiệm. Vừa rồi cái kia một tiếng Nhậm Tiểu Túc đã phi thường khẳng định, cái kia rõ ràng là hình mũi khoan chứa thuốc định hướng bạo phá âm thanh. Loại này hình mũi khoan chứa thuốc tương tự đạn phá giáp đồng dạng dùng để tại cứng rắn mặt đất bạo lực mở hố, nó sử dụng môn la hiệu ứng đem bùng nổ chấn động định hướng phát ra, trên mặt đất có thể khai ra to lớn cái hố. Thanh âm này cùng tập đoàn chứa thuốc cùng thẳng liệt trang thuốc âm thanh khác biệt quá nhiều. Nếu nói tập đoàn chứa thuốc, chính là giống bao vây đồng dạng túi thuốc nổ, dùng để bạo phá một cái che người hoặc là công trình kiến trúc, uy lực to lớn. Nếu nói thẳng liệt trang thuốc thì là ngòi nổ một loại ngư lôi. Nhậm Tiểu Túc biết, hắn có thể nghe được, như vậy Dương Tiểu Cẩn cũng nhất định có thể nghe được, đây là có người tại trong núi sâu hướng phía lòng đất mở động đây. Tại sao phải mở động, chẳng lẽ cái này cảnh sơn chỗ sâu lòng đất, thật chôn giấu to lớn bí mật. Trước đó ngươi nói còn có mặt khác đội ngũ tới cảnh sơn. Nhậm Tiểu Túc quay đầu hỏi Hứa Hiển Sở nói. Đúng, đại khái tỷ lệ chắc cũng là Khánh Thị tập đoàn người, Hứa Hiển Sở nói. Dù sao số 112 hàng rào thực tế quyền quản lý cũng nắm giữ tại Khánh Thị tập đoàn trong tay, tài đoàn khác rất khó vòng qua Khánh Thị tập đoàn tới cảnh sơn đi. Nhậm Tiểu Túc theo bản năng nhìn Dương Tiểu Cẩn một cái, cho nên Dương Tiểu Cẩn khiêm tốn đi tới nơi này, cũng là vì cảnh sơn bên trong bí mật. Cho đến ngày nay Nhậm Tiểu Túc cũng không biết Dương Tiểu Cẩn át chủ bài là cái gì, loại trừ hoàn mỹ cấp súng ống kỹ xảo bên ngoài, vị này mũ lười trai cô nương nhất định còn có mặt khác dựa dẫm. Đi, nhất định phải tăng thêm tốc độ. Hứa Hiển Sở có chút không cam tâm, nghe động tĩnh, Khánh Thị tập đoàn hẳn là phái ra bọn họ tại số 112 hàng rào mạnh mẽ lực lượng vũ trang, chúng ta muốn đuổi tại bọn họ lấy được bí mật trước đó đuổi tới nơi đó. Ngươi không muốn sống nữa à? Nhậm Tiểu Túc im lặng nhìn Hứa Hiển Sở, biết Khánh Thị tập đoàn tăng thêm nhân thủ còn dám hướng bên trong sông. Hứa Hiển Sở lặng im rất lâu, tới đều tới. Nhậm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cẩn nhìn nhau, không biết vì sao bốn chữ này thật giống có ma lực giống như. Hơn nữa chúng ta có đường lui ư? Hứa Hiển Sở hỏi, bẩm báo là không thể quay về, chỉ có thể tiến lên, thật đến nơi đó nếu như chúng ta thấy không cơ hội liền tránh khỏi Khánh Thị tập đoàn, từ bọn họ lúc đến phương hướng xuống núi, ta tin tưởng bọn họ lội qua lộ nhất định so trở về an toàn hơn. Này ngược lại là nói thực, mắt nhìn thấy đối phương liền thuốc nổ đều đã vận dụng, làm không tốt đi số 112 hàng rào lộ đều bị cái này Khánh Thị tập đoàn cho bình định. Chương 78, không thể lui về phía sau. Không thể lui về phía sau, vậy cũng chỉ có tiến lên. Nhậm Tiểu Túc, Hứa Hiển Sở, Dương Tiểu Cẩn ba người xem ra cũng là đối cảnh sơn bản thân bí mật cảm thấy hứng thú nhất, mà Lạc Hình Vũ, Lưu Bộ, Vương Lỗi bọn họ khác biệt, bọn họ chỉ hy vọng mau mau cùng Khánh Thị tập đoàn người tụ hợp. Bí mật gì không nói trước, nơi có người liền có hy vọng. Số 113 hàng rào bên trong Khánh Thị tập đoàn tác chiến lữ bọn họ đều từng trải qua, tuyệt đối không phải cá nhân quân đội những này mèo ba chân có thể so sánh được, cho nên Lưu Bộ bọn họ cho rằng chỉ cần tìm được Khánh Thị tập đoàn. Bọn họ liền an toàn. Hơn nữa mặc kệ là Lạc Hình Vũ còn là Lưu Bộ, đều cùng Khánh Thị tập đoàn có chút quan hệ, không nói đặc biệt 9A nhưng mà cùng số 113 hàng rào La Lão Bản còn là từng có mấy mặt duyên phận. Cho nên đến lúc đó báo thoáng cái La Lão Bản họ tên, lại báo thoáng cái thân phận của mình, chẳng phải là lập tức có thể trở lại nhân loại văn minh thế giới bên trong. Cái này hoang dã theo bọn hắn nghĩ, là dã thú thế giới. Hơn nữa còn có một điểm. Bọn họ đêm qua ở đây suýt chút nữa gặp gỡ trong rừng cây thần bí quái vật, cho nên cũng muốn thừa dịp ban ngày mau chóng rời đi nơi này. Nam ở đối quái thú kia lo lắng, Nhậm Tiểu Túc tại lựa chọn đường đi thời điểm đều tận lực lựa chọn chùi lủi trên núi khe núi, mà không phải trong rừng cây. Trời mới biết đồ chơi kia ban ngày đến cùng hoạt động không sống động a. Người ta lại chính miệng không có nói cho ngươi người ta ban ngày không ra khỏi cửa. Vạn nhất người ta trước kia chỉ là ưa thích thức đêm, cũng không phải là sợ hãi ban ngày đâu. Nộ nhỡ ngày hôm nay làm việc và nghỉ ngơi điên đảo làm sao bây giờ? Cái này ai nói đúng a? Bọn họ vị trí hang động khoảng cách cảnh sơn bên trong tiếng phá hủy truyền đến địa phương đại khái còn có mấy chục cây số dáng vẻ, đuổi tiến độ hoàn toàn có thể vào hôm nay sập tối tới. Đương nhiên Nhậm Tiểu Túc cũng sợ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hắn cùng Hứa Hiển Sở còn có Dương Tiểu Cẩn thương lượng, trên núi đường không thể chỉ riêng cân nhắc trực tiếp khoảng cách, đường núi là quanh co, rất có thể chúng ta phán đoán mấy chục cây số cần chúng ta đi đến chừng mấy ngày đều nói không chắc.
Ý của ngươi là?
Hứa Hiển Sở hiếu kỳ nói.
Nếu như hôm nay không thể tới liền tuyệt đối không nên mạo hiểm đi đường suốt đêm, Nhậm Tiểu Túc kiên quyết nói, coi như các ngươi muốn đi đường suốt đêm, ta cũng sẽ một mình tìm địa phương đợi đến bình minh.
Hứa Hiển Sở suy nghĩ một chút nói, ta đồng ý, không đi đường suốt đêm.
Hứa Hiển Sở cùng Nhậm Tiểu Túc nhìn về phía Dương Tiểu Cẩn, Dương Tiểu Cẩn nói, ta đồng ý.
Chỉ mong đường không có khó như vậy đi, Nhậm Tiểu Túc nói.
Ngày hôm nay tiến lên thời điểm Lạc Hinh Vũ cùng Lưu Bộ không biết từ chỗ nào tới sức lực toàn thân, bọn họ đêm qua vừa mới đem trên chân bong bóng tiêu phá, ngày hôm nay loại cường độ này đi xuống, chỉ sợ bản chân đều muốn nát.
Nhậm Tiểu Túc thấy thế liền trêu chọc bọn họ bảo hôm nay ngừng một ngày a, kết quả Lưu Bộ nghĩa chính ngôn từ nói mình không có việc gì.
Có thể thấy được, bởi vì cầu sinh dục quan hệ, Lưu Bộ ba người bọn hắn người bình thường đã bạo phát ra bản thân lớn nhất tiềm năng.
Đột nhiên Hứa Hiển Sở nói, phía trước có cỗ thi thể của con người.
Nhậm Tiểu Túc ngẩng đầu nhìn lại, bất ngờ nhìn thấy khe núi bên trong một bộ nhân loại thi thể lặng lặng nằm tại đáy cốc, chẳng qua để hắn kinh ngạc chính là, này nhân loại hài cốt bên cạnh tán lạc rách nát quần áo, huyết dịch tại mặt đất nham thạch bên trên khô cạn thành màu tím sậm.
Nhậm Tiểu Túc kinh nghi nói, có máu có thịt, không có hư thối, đây là chết còn không có bao lâu thi thể.
Chờ một chút, nơi này làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện vừa mới chết không lâu nhân loại thi thể đây, có phải hay không là Khánh Thị tập đoàn người?
Không phải. Hứa Hiển Sở lắc đầu, ngươi nhìn hắn quần áo, đây là cá nhân quân đội y phục tác chiến, cá nhân quân đội y phục tác chiến là lam đậm, mà Khánh Thị tập đoàn thì là màu đen.
Cá nhân quân đội?
Cái nào cá nhân quân đội, số 112 hàng rào cá nhân quân đội cũng mặc như vậy ư?
Nhậm Tiểu Túc nghi ngờ nói.
Bọn họ thận trọng nhích tới gần, hơn nữa trong lòng nổi lên dự cảm bất tường, lúc này Hứa Hiển Sở nhìn thấy một khối nho nhỏ thẻ tên, cái kia nguyên bản nên treo ở thi thể trên cổ tiêu chí. Như vậy bỏ mình sau đó mọi người liền biết thi thể là ai.
Nhưng mà hắn nhặt lên khối kia thẻ tên ngây ngẩn cả người, Từ Hạ.
Cái này sao có thể là Từ Hạ?
Nhậm Tiểu Túc trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo, xác nhận là Từ Hạ ư.
Ngươi nhìn, cái này thẻ tên sẽ không sai à, Hứa Hiển Sở nói, đang khi nói chuyện hắn tấn công súng trường một mực giơ lên, sợ bên cạnh lao ra vật gì đáng sợ tới.
Nhậm Tiểu Túc hướng phía thẻ tên bên trên nhìn lại, thật sự chính là Từ Hạ, thi thể của hắn tại sao lại ở chỗ này à?
Phải biết Từ Hạ thi thể tại bọn họ đi vào hạp cốc trước đó liền là mất, hai ngày này bọn họ đi ít nói cũng có gần trăm cây số đi, Từ Hạ thi thể làm sao có thể bản thân chạy đến nơi đây đây?
Là cái gì đem Từ Hạ thi thể cho mang tới?
Chờ Dương Tiểu Cẩn cùng Hứa Hiển Sở cũng bắt đầu dơ thương giới nghiêm thời điểm, Nhậm Tiểu Túc ngồi xổm người xuống quan sát thi thể, Lạc Hinh Vũ cùng Lưu Bộ đã sớm phun nửa ngày. Lạc Hinh Vũ hỏi, ngươi không sợ sao?
Nhậm Tiểu Túc vẻ mặt một điểm biến hóa đều không có. So đây càng xấu xí ta đều gặp.
Không đúng, thi thể này bên trên vết thương có vấn đề, quái vật kia ăn đi hắn nội tạng, nhưng các ngươi nhìn phần bụng biên giới vết thương dấu vết, cái gì dã thú có thể cắn ra như vậy chỉnh tề vết rách?
Ta là chưa thấy qua loại này răng lợi dã thú.
Nghe được Nhậm Tiểu Túc nói như vậy, ngay cả Dương Tiểu Cẩn cùng Hứa Hiển Sở cũng không nhịn được nhìn qua, bọn họ rất rõ ràng Nhậm Tiểu Túc đối hoang dã đến cỡ nào tìm hiểu, nếu như Nhậm Tiểu Túc nói chưa thấy qua, vậy thì thật không phải là bình thường dã thú.
Chỉ là cái này xem xét không quan trọng, Hứa Hiển Sở lập tức nhíu mày, thao, cái này mẹ nó là người giấu răng.
Dường như là bởi vì một loại nào đó tầng sâu sợ hãi dẫn đến Hứa Hiển Sở liền thô tục đều mắng đi ra, không riêng gì Hứa Hiển Sở, ngay cả Nhậm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cẩn bọn họ đều cảm giác lạnh cả người. Nhậm Tiểu Túc ngẩng đầu hỏi, ngươi xác định ư?
Rất xác định, Hứa Hiển Sở nói, ta lúc đi học yêu đương lúc chia tay bị mối tình đầu tại trên cánh tay cắn một cái.
Nhậm Tiểu Túc tức giận nói, ta đều mẹ nó nhanh hù chết ngươi căn chúng ta nói cái này.
Nói thật, Nhậm Tiểu Túc hiện tại thật rất sợ hãi a.
Lúc này Hứa Hiển Sở cũng cảm thấy có chút sợ hãi, trên thi thể vì sao lại có nhân loại giấu răng a?
Các ngươi nói, Nhậm Tiểu Túc hỏi, có khả năng hay không đêm qua kéo lấy xích sắt?
Là người.
Mau chóng rời đi nơi này, Dương Tiểu Cần nói, ba người chiến thuật đội hình, để phòng có đồ vật đánh lén.
Đồ chơi kia có thể lặng yên không tiếng động mang đi thi thể, liền có thể lặng yên không tiếng động tới gần chúng ta.
Nhậm Tiểu Túc khẩn trương nói.
Cái gì là chiến thuật đội hình?
Hắn không phải cố ý nói chêm chọc cười, hắn là thật không biết.
Ngươi đi tại ta bên trái.
Dương Tiểu Cẩn không có giải thích quá nhiều, mỗi người đều quản lý bản thân hình quạt tầm mắt, có kỳ lạ sinh vật tới gần trực tiếp nổ súng.
Đột nhiên Dương Tiểu Cẩn thật giống rất chuyện đương nhiên tiếp quản quyền chỉ huy, mà Nhậm Tiểu Túc cùng Hứa Hiển Sở ai cũng không nói gì.
Giờ khắc này tất cả mọi người rõ ràng, bọn họ đây là đi tại dây cáp bên trên, hơi không chú ý liền có thể vạn kiếp bất phục.
Mỗi người đều muốn tiếp tục sống, Nhậm Tiểu Túc nhất là nghĩ. ngày mai bắt đầu khôi phục 6 điểm đúng giờ chương mới, đã xác định ngày 1 tháng 6 vào VIP bắt đầu bộc phát. Chương 79, mỗi một mảnh hoa tuyết đều không phải vô tội. Có lẽ là bởi vì 3 ngày duyên cớ, cho nên Nhậm Tiểu Túc bọn họ thật không tiếp tục gặp được cái gì có thể uy hiếp đến nguy hiểm của bọn họ, trên đường đụng phải một cái đối diện đánh tới mèo hoang, kết quả mèo hoang cũng không có công kích bọn họ, mà là trực tiếp chạy mất. Nhậm Tiểu Túc đội ngũ của bọn hắn càng ngày càng tiếp cận Khánh Thị tập đoàn vị trí, bọn họ cũng càng ngày càng cẩn thận. Dựa theo tác chiến lữ thói quen, bọn họ đang tiến hành thăm dò bạo phá thời điểm nhất định có lính trinh sát ở vòng ngoài sắp đặt trạm gác ngầm, Hứa Hiển Sở nói, cho nên chúng ta đến gần thời điểm nhất định muốn tận lực cẩn thận. Chuyên nghiệp như vậy sao, còn có trạm gác ngầm? Nhậm Tiểu Túc nói, chẳng qua không riêng gì trạm gác ngầm à, chung quanh bọn họ khu vực chỉ sợ đều đã bị võ lực bình định. Ngươi nhìn vừa rồi đầu kia mèo hoang rõ ràng chính là bị kinh sợ sợ tới. Nhậm Tiểu Túc hiểu rất rõ động vật tập tính, mèo loại sinh vật này tại dã ngoại lần nữa quay về dã tính sau là phi thường bình tĩnh, cẩn thận một loại động vật, bọn chúng sẽ rất ít giống vừa rồi như thế, xuất hiện hoảng hốt lo sợ hành động. Quả nhiên, tại bọn họ lần nữa chậm chạp tới gần thời điểm, liền có thể mơ hồ trong đó nghe được dày đặc tiếng súng. Nhậm Tiểu Túc suy nghĩ cái này tập đoàn lực lượng vũ trang sắc thực cảm giác so cá nhân quân đội mạnh rất nhiều a. Cá nhân quân đội cảm giác chính là được phái tới tự tìm đường chết, mà tập đoàn bên này quả thực là đem cảnh sơn bên trong dã thú treo lên đánh a. Hắn chợt nhớ tới Trương Cảnh Lâm đã nói, nhân loại vũ khí nóng xa muốn so các ngươi trong tưởng tượng càng thêm lợi hại. Nhậm Tiểu Túc có cao cấp súng ống kỹ năng, cho nên hắn hiện tại sâu sắc rõ ràng Trương Cảnh Lâm nói lời này tính chính xác. Lúc này một đầu bị thương lợn rừng hướng phía Nhậm Tiểu Túc bọn họ bên này chạy tới, Hứa Hiển Sở thấp giọng nói, tránh ra nó, đừng nổ súng. Đầu này lợn rừng lớn lên so với bọn hắn trước đó thấy qua đều muốn to lớn một ít, nhưng mà nó đầu cùng phần bụng đều đang điên cuồng chảy máu, thế cho nên lợn rừng cũng điên cuồng. Hứa Hiển Sở bọn họ nhao nhao tránh ra lợn rừng va chạm con đường, không phải bọn họ đánh không lại cái này lợn rừng, mà là đã bọn họ có thể nghe được tập đoàn lực lượng vũ trang tiếng súng, vậy thì chứng minh tập đoàn cũng có thể nghe được bọn họ. Mà Nhậm Tiểu Túc bọn họ lo lắng nhất chính là trước thời hạn bị tập đoàn phát hiện. Lưu Bộ nhìn lợn rừng nói, đem nó cản lại nướng lên ăn cũng được à, chúng ta đều gần như một ngày không ăn đồ vật. Nhậm Tiểu Túc cảm xúc trên thế giới này thật sự có như vậy một đám người, bọn họ giá trị tồn tại chính là vì tôn lên người khác. Hắn đối Lưu Bộ nói, thật ước ao ngươi à, tiến hóa ra trí thông minh lại không cần, thoạt nhìn vô cùng tiêu sái. Lưu Bộ bị nghẹn nửa ngày nói không ra lời, Hứa Hiển Sở giải thích nói, ngươi ở đây đốt lên minh hỏa, không phải là nói cho Khánh Thị tập đoàn ngươi ở đây ư. Vương Lỗi nhìn đã cùng bọn họ gặp thoáng qua lợn rừng nghi ngờ nói, chúng ta cùng Khánh Thị tập đoàn đều là nhân loại, hiện tại không nên mau chóng tới tìm nơi nương tựa bọn họ ấy ư, tại sao phải lo lắng bị bọn họ phát hiện. Vương Lỗi, Lưu Bộ, Lạc Hinh Vũ hiện tại hận không thể hiện tại liền để Khánh Thị tập đoàn tới cứu bọn họ. Lúc này Dương Tiểu Cần nói, hỏa chủng công ty khống chế thần bí chi địa, đã từng có bao nhiêu phương tập đoàn phái ra lực lượng vũ trang đi điều tra, nhưng đều không ngoại lệ tất cả đều bị hỏa chủng công ty diệt khẩu, cho nên ngươi cảm thấy nếu như Khánh Thị tập đoàn phát hiện ngươi cũng ở nơi đây, bọn họ sẽ ăn ngon uống sướng nuôi ngươi, cũng đem ngươi đưa về hàng rào ư. Đây cũng là số 113 hàng rào phái ra cá nhân quân đội đều cần đánh ban nhạc cờ hiệu nguyên nhân, tuy là làm như vậy cùng bị thai trộm chung không có gì khác biệt, lừa mình dối người mà thôi. Đối với tập đoàn tới nói, nơi này bí mật so với người mạng đáng giá. Các ngươi vậy mà lại cảm thấy tập đoàn loại tồn tại này, sẽ cứu các ngươi, Hứa Hiển Sở thở dài nói. Nguyên bản định đầu nhập vào tập đoàn Lưu Bộ, Lạc Hinh Vũ, Vương Lỗi ba người nghe nói như thế vô cùng đau đớn, nói thật bọn họ tiếp xúc đến thế giới đối với tập đoàn tới nói vẫn như cũ là tầng dưới chót, cho nên bọn họ căn bản không biết tập đoàn là thế nào nghĩ, được bảo hộ lấy bọn họ cũng không biết thế giới này đến cỡ nào tàn khốc. Tại hàng rào bên trong, bọn họ mỗi ngày chỉ cần làm việc cho tốt liền có thể có ăn có uống, không có dã thú, không có đói khát. Tập đoàn nói cho bọn hắn, thế giới bên ngoài rất an toàn, dã thú đã bị càn quét đến hàng rào ngoài vòng tròn, cho nên bọn họ liền tin. Hàng rào bên trong một phái ca múa mừng cảnh Thái Bình. Vậy chúng ta còn đi qua làm chi? Đem Lưu Bộ ý thức được nếu như chính mình bị phát hiện liền sẽ bị diệt khẩu thời điểm, hắn liền mất đi một ngày này chống đỡ tinh thần của hắn trụ cột, hướng Khánh Thị tập đoàn tìm kiếm trợ giúp nguyện vọng gần như là hắn cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Lưu Bộ sa sút tinh thần ngồi trên mặt đất, các ngươi đi thôi, ta không đi. Nhậm Tiểu Túc bọn họ không để ý tí nào Lưu Bộ liền tiếp theo tiến lên. Đối Nhậm Tiểu Túc bọn họ tới nói Lưu Bộ sống chết thật sự là không có chút nào quan trọng, nói thật Nhậm Tiểu Túc càng hy vọng Lưu Bộ có thể ở lại chỗ này. Nhưng mà chưa kịp Nhậm Tiểu Túc bọn họ đi bao xa đây, Lưu Bộ nghe xung quanh trong rừng cây nhỏ bé tiếng gió, càng nghĩ càng sợ hãi, hắn lúc này từ dưới đất bò dậy, chờ ta một chút.
Lúc này Nhậm Tiểu Túc hỏi, nếu như chúng ta cùng Khánh Thị tập đoàn bộ đội tác chiến gặp phải làm sao bây giờ?
Hứa Hiển Sở suy nghĩ một chút, ưu tiên hướng phía sau rút lui à, bọn họ hiện tại nhiệm vụ chủ yếu nhất định là khai quật thai biến trước văn minh, mà không phải đuổi giết chúng ta.
Các ngươi xem thường tập đoàn phong tỏa tin tức quyết tâm, Dương Tiểu Cẩn lắc đầu nói, bọn họ một khi phát hiện chúng ta liền nhất định sẽ là không chết không thôi cục diện, hơn nữa mũ giáp của bọn họ bên trong liền có hay không tuyến hệ thống truyền tin. Nếu như phát hiện không cách nào lập tức mà sát chúng ta, vậy bọn hắn liền nhất định sẽ gọi trợ giúp, đến lúc đó ngươi nhất định sẽ cảm thấy, ngươi còn là càng muốn cùng sâu mặt người ở chung.
Nhậm Tiểu Túc sửng sốt một chút, cái này Khánh Thị tập đoàn hung hãn như vậy sao?
Hắn hiếu kỳ nói, ngươi đối với mấy cái này tập đoàn bộ đội tác chiến thật giống hiểu rất rõ.
Dương Tiểu Cần liếc mắt nhìn hắn, nhưng cũng không trả lời vấn đề này, một khi gặp gỡ sẽ lập tức giết chết tất cả có thể thấy được mục tiêu, tuyệt đối không nên hạ thủ lưu tình. Bởi vì đối phương không biết hạ thủ lưu tình.
Tập đoàn quân nhân cũng có con có mẹ à, Vương Lỗi chần chờ nói, như vậy có thể hay không quá tàn nhẫn.
Dương Tiểu Cần bình tĩnh nói, tuyết lở lúc, không có một mảnh hoa tuyết là vô tội. Bất luận là tự phát, còn là bị mang theo, trong chiến tranh mỗi người đều là bi kịch, đồng thời cũng tại làm ra người khác bi kịch.
Đi thôi, Hứa Hiển Sở nhìn phía trước rừng rậm.
Cái kia cảnh sơn bên trong bí mật tại dụ hoặc lấy bọn họ, nếu như tập đoàn đối với cái này vứt bỏ như giày rách. Vậy bọn hắn khả năng cũng sẽ đối với cái này mất đi hứng thú, nhưng bí mật này liền tập đoàn đều như vậy bảo trọng, như vậy nhất định nhưng có nó chân quý địa phương.
Quay đầu là chết, tiến lên mới có thể sống sót.
Hứa Hiển Sở bọn họ tỉ mỉ phân biệt tiếng súng tới chỗ, tận lực tránh khỏi cùng tập đoàn bộ đội tác chiến gặp nhau, Nhậm Tiểu Túc trong lòng có chừng cái dự đoán, có lẽ một giờ sau bọn họ liền có thể biết cái này cảnh sơn bên trong đến cùng cất giấu đồ vật gì.
Chương 80, vật thí nghiệm.
Rừng cây phía trước dậy đặc tiếng súng dần dần ngừng lại, dường như Khánh Thị tập đoàn đã hoàn thành tầng ngoài càn quét, đem tất cả khả năng có uy hiếp dã thú đều cho đuổi.
Hứa Hiển Sở đối Nhậm Tiểu Túc nhỏ giọng nói, lúc này hẳn là Khánh Thị tập đoàn sắp đặt bên ngoài trạm gác ngầm thời gian, nhân thủ của bọn hắn chưa hẳn đủ, coi như tới vài trăm người cũng không có cách nào bắt đầu phong tỏa lớn như vậy giữ bí mật tầng.
Khánh Thị tập đoàn một cái tác chiến lữ có chừng bao nhiêu người?
Nhậm Tiểu Túc hỏi.
Hứa Hiển Sở chần chờ một chút, 4.000 người đến 5.000 người bộ dáng, nhưng bọn hắn không có khả năng dốc hết toàn lực, dù sao còn muốn cân nhắc hàng rào ổn định.
Không đúng, Nhậm Tiểu Túc lắc đầu, ta cảm giác hàng rào bên kia cũng không phải là cái vấn đề lớn hơn gì, cứ như vậy thời gian vài ngày một cái hàng rào liền dám tạo phản.
Không thể nào, cho nên chúng ta nhất định phải làm tốt bọn họ dốc hết toàn lực chuẩn bị, đối phương tối thiểu là hơn 1.000 người.
Tốt thôi, Hứa Hiển Sở thật ra thì cũng rõ ràng đạo lý này, hắn chỉ là mang trong lòng may mắn mà thôi. Hắn nghiêm túc suy tư một chút nói, nhưng cũng sẽ không dốc hết toàn lực, từng cái hàng rào dự trữ vật tư còn chưa đủ lấy chống đỡ mấy ngàn người tới cảnh sơn chỗ sâu hao tổn lâu như vậy, không phải vật tư không đủ, mà là trong đó còn muốn cân nhắc vận chuyển, hậu cần sức người các loại, binh lính của bọn hắn mang theo đại lượng vũ khí nóng, cho nên tổng hợp nhân tố cân nhắc bọn họ nhóm.
Đầu tiên lên núi nhiều nhất tới chừng 1.000 người.
Nhậm Tiểu Túc suy nghĩ một chút, khả năng đối với quân đội hoạt động cơ chế tới nói. Còn là Hứa Hiển Sở càng thêm chuyên nghiệp một ít, hắn nói, tin tưởng phán đoán của ngươi, nhưng ta vẫn là câu nói kia, nếu như bọn họ chạm gác ngầm phong tỏa cực kỳ nghiêm mật, ta nhất định sẽ trực tiếp đường vòng từ số 112 hàng rào phương hướng xuống núi, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ do dự.
Được, Hứa Hiển Sở gật gật đầu, hắn biết Nhậm Tiểu Túc quyết định là đúng, dù sao hắn, Nhậm Tiểu Túc, Dương Tiểu Cẩn ba người nếu như đối mặt hơn 1.000 người đổi giết, nhất định sẽ chết không có chỗ chôn.
Lúc này Hứa Hiển Sở mặt lộ vẻ kiên quyết chi sắc. Nếu như chờ lúc cần du kích tác chiến, chúng ta nhất định phải vứt bỏ mặt khác ba người, bọn họ theo không kịp ba người chúng ta bước chân chờ một chút.
Nói đến đây Hứa Hiển Sở sửng sốt một chút, hắn nhìn khắp bốn phía, Dương Tiểu Cần đâu?
Nhậm Tiểu Túc cũng ngạc nhiên, hắn quan sát rừng cây sau đó hỏi đội ngũ cuối cùng thả Lưu Bộ đám người, các ngươi gặp Dương Tiểu Cần sao?
Không có chú ý a, Lưu Bộ ngỡ ngàng trả lời.
Lúc này mọi người mới phát hiện, tại đây tiến lên quá trình bên trong, Dương Tiểu Cần vậy mà không biết lúc nào mất tích.
Nếu như là Lưu Bộ mất tích, Nhậm Tiểu Túc lại còn cảm thấy có thể là bị thứ đồ gì ngầm đi, nhưng nếu như là Dương Tiểu Cẩn, vậy thì tuyệt đối không phải là tình huống như vậy.
Nguyên bản Nhậm Tiểu Túc cùng Hứa Hiển Sở cho rằng Lưu Bộ ba người bọn hắn là bản thân liên lụy, kết quả hiện tại bọn hắn đột nhiên có loại cảm giác, Dương Tiểu Cẩn cảm thấy bọn họ năm cái tất cả đều là liên lụy.
Có thể Dương Tiểu Cẩn mục đích tới nơi này đến cùng là cái gì đây?
Giờ khắc này Nhậm Tiểu Túc ý thức được Dương Tiểu Cẩn mục đích khả năng cũng không phải là cảnh sơn bí mật bản thân.
Dương Tiểu Cẩn trên người mình liền có càng lớn bí mật.
Nhậm Tiểu Túc cùng Hứa Hiển Sở liếc nhau, phảng phất đồng thời làm ra một cái nào đó quyết định.
Vậy, Nhậm Tiểu Túc nghĩa chính ngôn từ nói, Dương Tiểu Cẩn có thể là tụt lại phía sau, chúng ta xem như đồng đội nhất định phải chia ra tìm nàng thoáng cái, nếu không nàng một người quá nguy hiểm. Nói, Nhậm Tiểu Túc cùng Hứa Hiển Sở liền phân biệt hướng hai cái phương hướng đi tới. Lưu bộ ba người bọn họ quay đầu nhìn lúc đến con đường, bọn họ nghĩ mãi mà không rõ Dương Tiểu Cẩn làm sao lại vô thanh vô tức biến mất đây. Lưu bộ hỏi, các ngươi có cảm giác hay không cái này Dương Tiểu Cẩn rất kỳ quái à, bỏ tiền gia nhập đội ngũ, sau đó rõ ràng mang theo mục đích của mình. Lúc này Lưu Bộ quay đầu nhìn về phía Nhậm Tiểu Túc cùng Hứa Hiển Sở phương hướng, kết quả. Nhậm Tiểu Túc cùng Hứa Hiển Sở cũng mất tích. Cái này mẹ nó. Nói cái gì chia ra tìm một cái, đây rõ ràng chính là chạy A. Tại gần nhất cảnh sơn nội địa thời điểm, Nhậm Tiểu Túc cùng Hứa Hiển Sở, Dương Tiểu Cẩn nhau nhau làm ra vứt bỏ gánh nặng quyết định. Dù sao biết rõ Khánh Thị tập đoàn bộ đội tác chiến vô cùng lợi hại, bọn họ muốn len lén lẻn vào hoặc là đi đường vòng rời khỏi. Mặc kệ lựa chọn cái nào cũng không thể mang theo Lưu Bộ ba người bọn hắn. Dù sao không quen không biết cũng không nợ nhân tình gì, vứt bỏ lên thật sự là không có áp lực chút nào à. Chẳng qua Nhậm Tiểu Túc cũng vô cùng đáng tiếc, mấy ngày nay thời gian hắn thời thời khắc khắc đều đang nghĩ phương pháp tìm đám người này soát cảm ơn, kết quả thật vất vả mới soát đến 93 viên cảm ơn tệ, mắt nhìn thấy hiện tại bản thân đơn độc hành động sau muốn kiếm cảm ơn tệ nhưng là khó khăn. Lưu Bộ ba người tại nguyên chỗ lập tức liền luống cuống. Bọn họ trước đó muốn đầu nhập vào Khánh Thị tập đoàn, kết quả đằng sau phát hiện Khánh Thị tập đoàn có thể sẽ diệt khẩu. Ngay sau đó bọn họ cảm thấy cùng Nhậm Tiểu Túc ba người cùng rời đi cũng không tệ, kết quả Nhậm Tiểu Túc ba người bọn hắn đồng thời chạy trốn. Nhưng lại tại bọn họ thời điểm mê mang, Lưu Bộ, Lạc Hinh Vũ bọn họ vậy mà nghe được lúc đến trên đường đột nhiên truyền đến xích sắt tại mặt đất kéo làm được âm thanh. Ba người ra đầu liền liền tê, không phải nói quái vật kia ban ngày sẽ không ra tới hoạt động ấy ư, làm sao nó vẫn luôn đi theo đội ngũ đằng sau. Nghĩ đến từ hạ tàn tạ thân thể, nghĩ đến tối hôm qua chạy trốn ra rừng rậm dã thú, Lưu Bộ thậm chí nhớ tới tối hôm qua đối phương nước bọt sa sút đến trên lá cây âm thanh.